Chương 114, sơ bộ biện pháp giải quyết là. Chương 114, sơ bộ biện pháp giải quyết là. Ta đã biết. Lưu Hành liếc Phạm Kiến Nghiệp một cái phía sau, khẽ gật đầu một cái. Hắn không biết cái kia quỷ diện đạo sĩ đến tột cùng là như thế nào hạ thủ Phạm Kiến Nghiệp, nhưng hắn biết, lấy chính mình tình huống đến xem, hoàn toàn không có năng lực đi điều tra đối phương. Chính như lão cục trưởng phía trước nói như vậy, chính mình còn có lao bà cùng hài tử, cùng loại dạng này hung nhân căn bản trêu chọc không nổi. Ai? Hắn sâu sắc thở dài. Từng có lúc, hắn còn hướng tới chính nghĩa, đuổi theo chính nghĩa, nhưng bây giờ cũng đã cùng chính nghĩa đi ngược lại. Tình tiết vụ án đã rõ ràng sáng tỏ, tiếp xuống chính là hướng lên trên hồi báo, sau đó lại thông báo một chút cựu chân võ quán bên kia là được rồi. Lưu Hành để người đem Phạm Kiến Nghiệp đưa lên xe cứu thương, lại đem trong võ quán 6 bộ thi thể mang đi, cuối cùng tại sơ tán vây xem đám người. Một bộ xuống phía sau, xong việc về cảnh cục. Xe cảnh sát dẫn đầu rời đi trước hiện trường, xe cứu thương cũng theo sát phía sau. Phạm Kiến Nghiệp nằm tại trong xe cứu hộ, hai mắt nhắm nghiền, không biết suy nghĩ cái gì. Phía trước một mực đi cùng tại hắn mỹ nữ bên cạnh thư ký, xem như chính mắt trông thấy hung thủ giết người người làm chứng, trực tiếp bị mang đến cảnh cục. Tại thuận lợi đến bệnh viện phía sau, Phạm Kiến Nghiệp từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại, căn bản không dám mở ra. Trong bệnh viện này mặt bác sĩ nữ, nữ y tá, nữ bệnh nhân gì đó, có thể là có rất nhiều. Vạn nhất tùy tiện nhìn thấy một cái, hắn liền lại muốn thể nghiệm cái kia rút gân vận sức lực, không giống người hành hạ. Mà tại sau khi biết thân phận của Phạm Kiến Nghiệp, bệnh viện phương diện cũng cấp tốc tổ kiến chuyên gia tiểu tổ đến hội trần, đồng thời cho Phạm Kiến Nghiệp làm một bộ hoàn chỉnh kiểm tra. Có thể kiểm tra báo cáo lại biểu thị, Phạm Kiến Nghiệp trừ có chút tăng cao, thận còn có chút vấn đề bên ngoài, tất cả bình thường. Phạm tổng, ngươi nói là ngươi gặp một tên đạo sĩ. Sau đó tên đạo sĩ kia nói chúc ngươi vĩnh viễn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, về sau thấy được nữ nhân liền. Liền cái kia đau đúng không? Tại nghe xong Phạm Kiến Nghiệp tự thuật phía sau, một tên tóc hoa dâm bác sĩ già nâng đỡ kính mắt, cảm giác không thể tưởng tượng nói. Là Phạm Kiến Nghiệp dùng sức nhẹ gật đầu. Tại hắn mãnh liệt yêu cầu bên dưới, chuyên gia sẽ trong phòng khám cũng không có bác sĩ nữ, cho nên hắn lớn mật mở hai mắt ra. Cái này bác sĩ già cùng mấy vị khác chuyên gia hai mặt nhìn nhau. Thần kỳ như vậy bệnh tình, bọn họ cũng đều là lần đầu tiên nghe nói. Mấy người thương lượng một phen phía sau, từ bác sĩ già mở miệng nói, "Phạm tổng, ngươi tình huống đâu, chúng ta có chút khó có thể lý giải được. Không biết Phạm tổng có thể hay không thí nghiệm một cái, để chúng ta nhìn xem tình huống cụ thể đâu." Cái này Phạm Kiến Nghiệp nghe vậy, không khỏi có chút khó khăn. Nếu như thấy được nữ nhân lời nói, vậy hắn khẳng định là muốn đau đến chết đi sống lại. Nhưng nếu không làm thí nghiệm lời nói, trước mặt mấy vị này chuyên gia đoán chừng khó mà phán đoán ra hắn tình huống cụ thể. "Tốt, ta liền phối hợp các ngươi làm một cái thí nghiệm." Hắn do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng gật đầu đáp ứng. Dù sao chỉ có để bác sĩ biết người triệu chứng, mới có thể càng tốt chữa bệnh. Bác sĩ giả cùng mấy tên chuyên gia thương lượng một chút phía sau, cũng không có tìm đến cái gì đẹp bác sĩ nữ hoặc là y tá mỹ nữ loại hình, mà là tìm tới một vị 50 tuổi nhân viên quét dọn đại mụ. Làm nhân viên quét dọn đại mụ bước vào đến sẽ phòng khám bệnh, Phạm Kiến Nghiệp thấy được nàng trong nháy mắt đó, cảm giác quen thuộc lại một lần nữa đánh tới. A! Trong miệng hắn phát ra một tiếng thê thảm kêu rên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nhanh để nàng đi ra. Nhanh để nàng đi ra a." Bác sĩ già đám người thấy thế, trực tiếp liền một bước. Phạm Kiến Nghiệp cái kia mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tảm đạm, thần sắc thống khổ răng rắc, căn bản không có khả năng giả vờ. Bọn họ đội vàng để nhân viên quét dọn đại mụ rời đi, sau đó cùng nhau tiến tới trước người Phạm Kiến Nghiệp. Trong đó một tên chuyên gia nhịn không được hỏi, "Phạm tổng, ngươi bây giờ là một cái dạng gì cảm giác?" "Ta cảm giác có người đối ta phía dưới lại bắt lại để lại kéo." Sau đó gắt gao nắm, vừa đi vừa về dùng sức xoay quanh vặn, cuối cùng còn cử động đến mấy lần. Phạm Kiến Nghiệp đau đến là nhe răng trợn mắt, miễn cưỡng miêu tả ra chính mình thời khắc này cảm thụ. Bác sĩ già đám người nghe vậy, ánh mắt không hẹn mà cùng trôi hướng Phạm Kiến Nghiệp phía dưới. "Phạm tổng, chúng ta cần kiểm tra một chút người tình huống cụ thể, cho nên còn mời Phạm tổng ngươi thứ lỗi." Không đợi Phạm Kiến Nghiệp gật đầu đồng ý, hắn liền cảm giác được quần của mình tính cả quần lót cùng nhau bị đào xuống dưới. Hắn vội vàng mở hai mắt ra, chỉ thấy những cái này chuyên gia chính đầy mặt hiếu kỳ, tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào hắn phía dưới. Trong đó một vị càng là trực tiếp bắt đầu lay hai lần. Phạm Kiến Nghiệp cảm thấy trước nay chưa từng có xấu hổ, bất đắc dĩ lựa chọn lại lần nữa nhắm mắt lại. Đây là hắn lần thứ nhất tại nhiều như thế nam nhân trước mặt hiện ra mấu chốt của mình bộ vị. Hắn giờ phút này thật liền như là cái thất gỗ bên trên thịt heo, tùy ý người khác lay đến lay đi. Một giọt xỉ nhục nước mắt theo khỏe mắt của hắn chậm rãi chảy xuống. Sau một tiếng, làm ngồi tại trên xe lăn bị đẩy ra hội trần phòng một khắc này, trong lòng Phạm Kiến Nghiệp tràn đầy tuyệt vọng. Đối với hắn tình huống, chư vị chuyên gia thúc thủ vô sách, không có bất kỳ biện pháp nào. Trải qua một phen nghiêm túc thảo luận phía sau, sơ bộ biện pháp giải quyết là cắt lấy vĩnh trị, đem có vấn đề địa phương cắt mất, chẳng phải không có vấn đề sao? Dù sao thiếu ít đồ, lại không sẽ chết người đấy, tựa như những cái kia làm triệt sản nhỏ mèo được, nhỏ chó được, không phải đều là sống được thật tốt sao? Nghe đến cái này biện pháp giải quyết phía sau, Phạm Kiến Nghiệp lập tức lên tiếng phản đối. Cái này sao có thể được đâu? Hắn còn trẻ đâu, còn có năng lực đi chiếu cố càng nhiều nữ nhân, làm sao có thể để người giết chết hắn nhị đệ đâu? Đối mặt hắn kháng tụng, các chuyên gia lại thảo luận một phen phía sau, lại lần nữa đưa ra biện pháp giải quyết. Hai lấy vĩnh trị, đem trong mắt lấy xuống, về sau nhìn không thấy nữ nhân, kia dĩ nhiên liền không cảm giác được thống khổ. Cái này cái thứ hai biện pháp giải quyết, càng làm cho Phạm Kiến Nghiệp tức giận đến đều nhanh bốc khói. Cái này mẹ nó đều là một thứ gì lang băm a? Hoặc là giết nhị đệ, hoặc là hái trong mắt. Thanh Nguyên thành phố chữa bệnh trình độ vẫn là quá kém. Hắn quyết định buổi chiều liền chuyển viện đi Cửu Nguyên thành phố, lại không được, liền đi Thượng Kinh, thậm chí là nước ngoài. Hắn cũng không tin, chính mình có tiền như vậy, thế mà không có người có thể trị thật tốt hắn quái bệnh. Còn có cái kia chết tiệt quỷ diện đạo sĩ, ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử cùng ngươi không xong. Trung tâm thành phố, một nhà nào đó mát xích trong quán cà phê. Cao Diệp cùng Tống Lê Lê ngồi ở trong góc, một bên uống đồ uống, một bên trò chuyện này. Cũng không lâu lắm, một đạo thanh xuân mỹ lệ, lại lòng dạ rộng lớn thân ảnh đi vào trong cửa hàng. Như thế không hợp thói thường thân ảnh, trừ Tạ Nhiễm, còn sẽ là ai? Tiểu Diệp, Lê Lê. Tạ Nhiễm thành công tìm tới xó xỉnh bên trong Cao Diệp hai người, sau đó đặt mông ngồi bên mình Cao Diệp. Ta để ngươi hỗ trợ hỏi thăm thời điểm, như thế nào? Cao Diệp thấy nàng đến phía sau, không kịp chờ đợi hỏi. Tạ Nhiễm một mặt thần bí nói, đã nghe được, kia cái gì cựu chân võ quán quán chủ, tính cả năm tên võ sư, đều là bị một cái mang theo quỷ diện mặt nạ đạo sĩ giết chết. Nghe nói cái này quỷ diện đạo sĩ, phía trước còn tại cái nào đó tiểu hồ cùng bên trong, giết chết trường học chúng ta cái kia bốn cái ngân tinh quốc học sinh trao đổi. Càng đáng sợ chính là, ngân tinh quốc bên kia phái tới hai tên đại tuyết sơn cao thủ, cũng tại điều tra án này lúc, chẳng biết tại sao mất tích chương 115, sẽ không thật sự là hắn a. Chương 115, sẽ không thật sự là hắn a. Nghe xong lời của Tạ Nhiễm, Cao Diệp cùng Tống Lê Lê toàn bộ đều sửng sốt. Hiển nhiên, các nàng không nghĩ tới cựu chân võ quán vụ án, thế mà còn có thể cùng phía trước ngân tinh quốc bốn tên học sinh trao đổi vụ án rất liên quan đến nhau. Tạ Nhiễm rất hài lòng hai người phản ứng. Nàng khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, căn cứ cảnh sát sơ bộ nghiệm thi báo cáo đến xem, cựu chân võ quán 6 người chết đến vô cùng cổ quái. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì vết thương, phản phất đột nhiên một nháy mắt liền mất đi sinh mệnh. Tựa như là tử thần giáng lâm, trực tiếp thu hoạch bọn họ linh hồn. Đợi nàng đem lời sau khi nói xong, Tống Lê Lê đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cao Diệp. Ngươi nhìn ta làm gì? Cao Diệp thấy thế, cảm giác có chút chẳng biết tại sao. Tống Lê Lê phun ra trong miệng ống hút, một mặt chân thành nói, "Tiểu Diệp, nếu không phải ngươi một mực cùng ta cùng một chỗ lời nói, ta thật hoài nghi là ngươi làm án." "Ân." Cao Diệp cau lại đôi mi thanh tú, mặt lộ nghi hoặc. Tạ Nhiễm thì là hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, rất có hào hứng nói, "Tiểu Diệp, ngươi thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từ nhà. Vô luận là phía trước cái kia bốn cái ngân tinh quốc học sinh trao đổi, vẫn là hiện tại cựu chân võ quán, đều cùng ngươi phát sinh qua xung đột. Sau đó bọn họ liền lấy các loại khác biệt phương thức, toàn bộ đều chết đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là trùng hợp sao?" Cao Diệp tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Chính mình cùng cái kia bốn tên ngân tinh quốc học sinh trao đổi ở giữa, xác thực tồn tại xung đột. Lúc ấy cảnh sát điều tra cái này vụ án thời điểm, còn chuyên môn đi tìm nàng. Mà chuyện của cựu chân võ quán, vậy thì càng cùng nàng có liên quan rồi. Dù sao nhóm này muốn đản thả hỏa thiêu phụ mẫu nàng tiệm sách. Dựa theo các ngươi dạng này suy đoán, ta cũng cảm giác ta hiểm nghi lớn nhất. Cao Diệp khẽ gật đầu một cái. Tống Lê Lê nghe vậy, cười một tiếng nói, "Tiểu Diệp ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi làm chứng. Ai bảo hai chúng ta cái một mực cùng một chỗ đâu?" Tạ Nhiễm cười tủm tỉm lại hỏi, "Tiểu Diệp, ngươi sẽ không phải là gia nhập cái gì tổ chức thần bí à? Những người kia đều bởi vì cùng ngươi từng có xung đột, cho nên bị sau lưng ngươi cái kia tổ chức thần bí giải quyết hết." Cái này vừa nói, trên mặt Cao Diệp biểu lộ có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nàng suy cười một tiếng nói, "Ta nếu là có lợi hại như vậy bối cảnh, chắc chắn sẽ không để cái kia cung thành đơn giản như vậy chết đi. Hỗn đản này thả hỏa thiêu nhà ta kinh doanh hai hơn 10 năm tiệm sách, để phụ mẫu ta thương tâm như vậy, ta khẳng định muốn một quyền tiếp lấy một quyền." Nện nát đầu của hắn nói xong, nàng còn tại trước mặt Tạ Nhiễm lung lay nằm đấm, trong đối phương không khỏi nổ nước bọt một câu bạo lực nữ. Lợi hại hơn nữa tổ chức cũng sẽ chỉ chi phối thành viên đi hoàn thành nhiệm vụ, mà sẽ không vô điều kiện trợ giúp thành viên xuất khí. Tống Lê Lê lắc đầu, sau đó lại bổ sung một câu, "Trừ phi là nhà mình thân nhân." "Ân." Nói đến đây, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Cao Diệp. Cao Diệp cũng như có điều suy nghĩ tới liếc nhau một cái. "Tiểu Diệp, không phải là ca ca ngươi làm a?" Tống Lê Lê cảm giác chính mình tựa hồ là đoán trúng chân tướng, âm thanh đều có chút run rẩy. "Không, không thể nào." Cao Diệp cũng có chút nói lắp. Nàng nếm thử đem cao thủ thay vào trong đó, nhưng về sau phát hiện, thật đúng là có khả năng. Cao thủ bản thân chính là nhị cấp võ giả, nghĩ phải giải quyết rơi ngân tinh quốc cái kia bốn tên học sinh trao đổi lời nói, vô cùng đơn giản. Mà còn Cao gia tiệm sách bị đốt phía sau, cao thủ cũng biểu hiện đặc biệt phẫn nộ. Sẽ không thật sự là hắn a? Giờ khắc này, trong lòng Cao Diệp ngũ vị tạp trần. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là lo lắng. Dù sao các nàng cũng có thể nghĩ ra được trên người cao thủ, huống chi là cảnh sát. Ha 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 ha, liền tại các nàng hai người cảm giác đã tiếp cận đáp án thời điểm, Tạ Nhiễm nhưng là bỗng nhiên cất tiếng cười to. "Người lên cơn bệnh." Nói nhỏ chút tốt sao? Tống Lê Lê thấy xung quanh người đều nhìn lại, liền vội vươn tay bưng kín Tạ Nhiễm miệng. Tạ Nhiễm đánh rất tốt quê mật tay phía sau, lắc đầu nói, "Hảo ca ca lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là tông sư a." "Tông sư?" Cái này vừa nói, để Cao Diệp hai người toàn bộ đều bối rối. Này làm sao lại cùng tông sư dính líu quan hệ? Tạ Nhiễm khẽ mỉm cười, đem âm thanh ép đến thấp nhất nói, "Các ngươi biết hiện trường có hai cái chính mắt trông thấy hung thủ người làm chứng a. Hai người này bên trong một cái, là thị chúng ta bên trong rất nổi danh công ty bất động sản lão bản, tên là Phạm Kiến Nghiệp. Hắn chẳng những cùng hung thủ giết người gặp mặt qua, còn cùng đối phương hàn huyên vài câu, sau đó bị đối phương chúc phúc một câu." "Chúc phúc cái gì?" Tống Lên Lên hiếu kỳ hỏi. "Chúc phúc hắn." Tạ Nhiễm sinh động như thật, đem Phạm Kiến Nghiệp bắt quái kỹ càng miêu tả một phen. "Phúc." Tống Lên Lên sau khi nghe xong, nhịn không được trực tiếp đem trong miệng đồ uống phun ra ngoài. Nguyên bản sắc mặt bình thường cấp tốc cấm lên, cuối cùng đỏ đến giống như là đít khỉ đồng dạng, trong mắt cũng đều là bất khả tư nghị. "Thật hay giả a?" Cao Diệp cũng là trợn mắt há hốc mồm, vẫn là lần đầu nghe nói đến tình huống như vậy. "Ta còn có thể lừa các ngươi không được." Tạ Nhiễm hét lên miệng nhỏ, lại nói, cảnh sát bên kia sơ bộ suy đoán, cái này quỷ diện đạo sĩ có thể là một vị cương khí tông sư. Mà chúng ta hảo ca ca đâu? Hắn mặc dù là thiên tài, năm gần 18 tuổi liền đã thông qua nhị cấp võ giả chứng nhận. Nhưng hắn một cái chỉ là nhị cấp võ giả, có thể trong nháy mắt giết chết 6 tên nhị cấp võ giả. Nhất là cái kia cung thành, đều nhanh muốn tiếp cận tam cấp võ giả khí huyết tiêu chuẩn. Ách, không thể. Cao Diệp cùng Tống Lê Lê rất có ăn ý, cùng nhau lắc đầu. Vậy vẫn là hắn có thể để cho cái kia Phạm Kiến Nghiệp mắc quái bệnh đâu? Tạ Nhiễm lại hỏi. Hai nữ mới vừa khôi phục như lúc ban đầu gương mặt bên trên, lại nhiễm lên một vệt đỏ ửng, sau đó tiếp lấy lắc đầu. Cho nên nói nha, mọi thứ muốn thêm động não. Tạ Nhiễm nói xong, Dương Dương đắc ý đưa tay chỉ đầu của mình. Nhìn thấy nàng như vậy đắc ý, Tống Lê Lê lập tức giận không chỗ phát tiết. Ai bảo ngày trước không quản là tại tổ ba người, vẫn là tổ bốn người bên trong, ngốc nhất chính là Tạ Nhiễm đâu. Kết quả hôm nay, cái này bỏ sữa quái thế mà ỷ vào trước thời hạn biết được thông tin, chạy đến các nàng tới trước mặt trang thông minh. Kết quả là, nàng nhịn không được phản bác một câu, ngươi làm sao sẽ biết tất cả những thứ này liền cùng Cao Diệp ca ca không có quan hệ đâu. Vạn nhất vị kia cương khí tông sư chính là Cao Diệp ca ca sư phụ đâu. Cái này vừa nói, không chỉ là Cao Diệp cùng Tạ Nhiễm, liền Tống Lên Lên nàng chính mình cũng không nhịn được vì đó khẽ giật mình. Bất luận cái gì tổ chức cũng sẽ không vô điều kiện trợ giúp thành viên đi xuất khí, nhưng quan hệ thầy trò lại có thể a. Ngươi thiêu nhân gia đồ đệ phụ mẫu tiệm sách, nhân gia làm sư phụ tới giúp đồ đệ hạ giận, không phải cũng là hợp tình hợp lý sao? Ý thức được điểm này phía sau, Tạ Nhiễm thu nạp vừa rồi đã ý, cấp tốc lấy ra túi sách bên trong tấm gương, nhìn xem tóc của mình loạn không có loạn, chỗ nào lại cần bồi bổ trang gì đó. Mà trên mặt Tống Lê Lê cũng một lần nữa treo lên mỉm cười thản nhiên, thoạt nhìn dịu dàng ít nói thanh tao lịch sự, thanh thuần như người. Các ngươi đây là Cao Diệp nhìn thấy hai cái tốt quê mật đột nhiên giống như là biến thành người khác phía sau, chố mắt đứng nhìn, khó có thể tin. Hai gia hỏa này, không phải là quỷ nhập vào người đi. Tiểu Diệp, ngươi nhìn ta xinh đẹp sao? Làm tẩu tử ngươi, ngươi nguyện ý sao? Tạ Nhiễm ra vẻ ngượng ngùng nhăn nhó nói, ta kỳ thật cũng có thể. Tống Lê Lê cũng không cam chịu yếu thế. Chương 116, ta đến tìm Diêm Thế Tượng. Chương 116, ta đến tìm Diêm Thế Tượng. Cao Thụ không hề biết chính mình nhiều ra một cái thần bí sư phụ, càng không biết muội muội ngoan còn nhiều ra hai cái tẩu tử. Hắn lúc này, trên tại một chiếc chạy dây trong xe, khoảng cách Cửu Nguyên thành phố đã càng ngày càng gần. Làm tới mục đích sau khi xuống xe, hắn như nhặt được tân sinh đồng dạng, hô hấp lấy mỹ diệu không khí mới mẻ. Đoạn đường này ngồi ở hàng sau, bên cạnh còn ngồi hai vị vô cùng có thực lực đại mụ, gần như đều nhanh muốn đem hắn chen thành bánh bao nhân thịt. Cửu Chân Võ Quán. Cửu Chân Võ Quán Cao Thụ dùng di động tìm tòi một cái trong Cửu Nguyên thành phố Cửu Chân Võ Quán vị trí. Đem so sánh với Thanh Nguyên thành phố mới chẳng quán, Cửu Chân Võ Quán sớm tại nửa năm trước liền bắt đầu tại Cửu Nguyên thành phố cắm rễ. Cho nên hắn rất dễ dàng liền tìm thấy được Cửu Chân Võ Quán vị trí. Ghi nhớ vị trí phía sau, hắn lại tiện tay cản lại một chiếc xe taxi. Nửa giờ sau, xe taxi dừng ở Cửu Chân Võ Quán đối diện. Tài xế xe taxi vô cùng lễ phép đưa Cao Thụ xuống xe, đồng thời còn nhét cho hắn 300 khối tiền, sau đó liền như một làn khói, giống như trốn hai biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai? Hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít Cao Thụ khe khẽ thở dài, vừa nhắc tới danh đầu của Cửu Chân Võ Quán, liền xem như liền tới hào không liên quan bọn tài xế xe taxi, đều là như vậy e ngại. Bởi vậy đủ để nhìn ra cái này Cửu Chân Võ Quán làm việc là bực nào bá đạo. Quả thực là vô pháp vô thiên. Đường quốc lộ đối diện Cửu Chân Võ Quán, đã không giống như là truyền thống võ quán, cũng không giống là hiện đại võ quán. Càng giống là một tòa đứng lặng tại thành thị vùng ngoại thành một tòa trang viên. Cao Thụ quan sát một hồi phía sau, tùy tiện tìm tới một chỗ râm mát nơi hẻo lánh ngồi xuống. Sau đó hắn mở ra điện thoại, bắt đầu lục soát Cửu Chân Võ Quán quan phương địa chỉ trang web. Cùng lúc trước Linh Lộc Võ Quán đồng dạng, Cửu Chân Võ Quán trang web cũng tại lục soát giao diện hạng thứ nhất. Điểm vào xem xét, trang web thiết kế đến rất là không tệ, đã ngắn gọn lại xinh đẹp. Mà còn vì nổi bật tự thân hùng hậu thực lực, Cửu Chân Võ Quán đem chính mình giới thiệu cực kỳ là triệt để. Một đám võ sư tuổi tác, cảnh giới, am hiểu công pháp các loại, toàn bộ đều có kỹ càng giới thiệu. Cao Thụ nhận biết Diêm Thế Tượng, cung thành cũng ở trong đó, chỉ bất quá bởi vì thực lực không tốt, cho nên bị xếp tại phía sau. Biết người biết ta, bách chiến bất thắng. Trong Cửu Chân Võ Quán cảnh giới tối cao, cũng chính là tam cấp võ giả mà thôi. Cửu Nguyên thành phố cũng không phải là bọn họ đại bản doanh, nghĩ đến hẳn là không có bao nhiêu tam cấp võ giả. Ta mặc dù không có kiểm tra đo lường gần nhất khí huyết số liệu, nhưng tại Nghiêm đại ca trợ giúp, cùng với chăm chỉ tẩy quái bên dưới, hẳn là cũng đã tiếp cận tam cấp võ giả tiêu chuẩn. Lại thêm ta lục trọng quán tương pháp, cũng đủ rồi. Cao Thụ ước định một cái địch ta thực lực của hai bên chênh lệch, còn tại có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Chỉ cần trong Cửu Chân Võ Quán không có tông sư, vậy liền chú định đối phương sẽ không nhắc lên sóng gió gì. Tiếp xuống, hắn tìm tới một cái không có người lại không có giám sát địa phương, thay đổi một cái hàng ngày trang bị, lại kéo đuôi với một cái thân cao, sau đó xuất phát. Khi đi đến Cửu Chân Võ Quán trước cửa chính lúc, hai tên tuổi trẻ bảo an lập tức ngăn tại trước mặt hắn, lạnh giọng hỏi, ngươi là làm cái gì? Ta đến tìm Diêm Thế Tượng. Cao Thụ đem chính mình giọng nói điều chỉnh đến âm u khàn khàn trạng thái. Tìm Diêm sư phụ. Hai tên tuổi trẻ bảo an cho mày, cảm giác trước mắt cái này quỷ diện đạo sĩ mười phần cổ quái, do dự có hay không cho qua. Đúng lúc này, một tên trên người mặc quần áo luyện công, đầy mặt râu quai nón, thân cao chạy thẳng tới 2 mét, cánh tay bắp thịt cuộn cuộn tráng hán đống nhiên đi tới. Cao Thụ liếc đối phương một cái phía sau, phát hiện tráng hán có chút quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, đây không phải là chính mình tại võ đạo hiệp hội tham gia võ giả chứng nhận lúc gặp cái kia Châu Thịnh sao? Hắn liếc một cái đối phương trước ngực minh bài bên trên chức vị là Cửu Chân Võ Quán tứ tinh võ sư. nhưng danh tự lại không phải Châu Thịnh mà là Tề Thái. Tề sư phụ, quái nhân này nói là đến tìm Diêm sư phụ. Ngài nhìn trong đó một tên tuổi trẻ bảo an nhìn hướng Châu Thịnh, tựa hồ là tại trưng cầu đối phương ý tứ. Châu Thịnh nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Cao Thụ, trên dưới quan sát mấy lần. Cao Thụ vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại nghe Châu Thịnh gật đầu nói, không sai, Diêm sư phụ chính là để ta tới đón hắn. Hai tên tuổi trẻ bảo an nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần xấu hổ. Bọn họ đội vàng hướng Cao Thụ xin lỗi, có lỗi với tiên sinh, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, liền đem chúng ta làm cái dám cho thả đi. Ngài mời tới bên này bằng hữu của Diêm Thế Tượng, há là hai người bọn hắn cái tiểu bảo an có thể ngăn trở. Hai người vội vàng tránh ra một đầu thông lộ, khom lưng, đầy mặt cười lấy lòng. Cao Thụ có chút một bước. Nói thật, lúc ở võ đạo hiệp hội, hắn cùng Châu Thịnh chẳng qua là gặp mặt một lần mà thôi, căn bản là chưa nói tới nhận biết. Huống chi, giờ phút này hắn lại là đạo bảo lại là quỷ diện mặt nạ, còn kéo rỗi một cái thân cao. Cho dù là muội muội ngoan tại chỗ này, đoán chừng đều chưa hẳn có thể nhận ra mình. Như vậy trước mắt cái này Châu Thịnh, vì cái gì muốn theo chính mình lời nói đến nói đâu? Trước mặc kệ, đi vào lại nói. Cao Thụ nên ngang từ hai tên bảo an ở giữa xuyên qua, chính thức bước vào đến trong cựu chân võ quán. Một bên Châu Thịnh cũng cấp tốc góp đến trên người hắn. Đi theo ta. Châu Thịnh hạ giọng nói với Cao Thụ. Cao Thụ không biết đối phương trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng cùng hắn giống như là con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn, chẳng bằng tìm một chỗ bắt giữ Châu Thịnh, từ trong miệng ép hỏi ra bên trong cựu chân võ quán tình huống cụ thể. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, hắn liền nhắm mắt theo đuôi, cùng sau lưng Châu Thịnh. Chờ cách xa bảo an phía sau, Châu Thịnh lại thấp giọng nói, ngươi làm sao mời đến a? Ta đều chờ ngươi đã lâu. Còn có, vừa rồi làm sao dám trực tiếp báo tên Diêm Thế Tường? Bạn nhất bị Diêm Thế Tường bản nhân hoặc là mặt khác võ sư đụng phải, ngươi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Đúng, làm sao chỉ một mình ngươi a? Những người khác đâu? Không tới sao? Không có tới coi như xong, hôm nay Lư Tường Thăng khó được không tại, là tốt nhất hành động thời cơ. Một khi bỏ qua lời nói, cũng không biết lúc nào có cơ hội nữa. Hai người chúng ta không bị phát hiện lời nói, hẳn là đủ. Cao Thụ nghe vậy, lập tức sững sờ. Đậu Phộng, đại ca, làm sao ngươi biết ta hôm nay sẽ tới đây? Nói thật, ta chính mình cũng là lâm thời khởi ý. Chúng ta nói ngắn gọn, trong hội có thể phái ngươi qua đây, hiển nhiên là công nhận ngươi thực lực. Ta gần nhất khoảng thời gian này đã thăm dò rõ ràng cựu chân võ quán nội bộ đại khái tình huống. Bởi vậy ngươi nhất định phải muốn nghe ta an bài, ngàn vạn không thể tự tiện làm việc, hiểu không? Còn có, cựu chân võ quán hình như là Trung Nam tỉnh một vị nào đó quan lớn găng tay đen, có quan phương phương diện lực ảnh hưởng. Cho nên chúng ta cứu con người toàn bẹn phía sau, liền lập tức rời đi Trung Nam tỉnh. Việc không thể chậm trễ một chút xíu. Thời gian Châu Thịnh một mặt ngưng trọng, thấp giọng dặn dò. Cao Thụ sau khi nghe xong, giờ mới hiểu được tới là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Châu Thịnh nhận lầm người a. Hiển nhiên, trước mắt Châu Thịnh coi hắn xem như là kia cái gì trong hội phái tới giúp đỡ. Mà Châu Thịnh nhiệm vụ cũng chính là trong miệng cứu người. Vì hoàn thành cái này cứu người nhiệm vụ, Châu Thịnh trực tiếp chạy đến cựu chân võ quán đến nội ứng. Ngươi làm gì ngẩn ra a? Nghe hiểu chưa? Châu Thịnh mặt lộ không vui nói. Chương 117, Hắc Phật phái. Chương 117, Hắc Phật phái. Trong lòng Châu Thịnh cực kỳ bất mãn, lần này trong hội phái tới trợ thủ thực sự là quá ngu. Rõ ràng đã sớm hẹn xong gặp mặt địa điểm, kết quả người này thế mà ngây ngô chạy đến cựu chân võ quán cửa chính, cùng bảo an nói cái gì muốn tìm Diêm Thế Tượng. May mắn hắn mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phường, trước thời hạn chú ý tới tình huống bên này. Nếu không để cựu chân võ quán mặt khác võ sư đụng phải, bảo đảm không có kết cục tốt. Biết. Cao Thụ khẽ gật đầu một cái, bày tỏ chính mình đã biết. Cái này còn tạm được. Trên mặt Châu Thịnh cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó hắn thấp giọng lại nói, cái này cựu chân võ quán mặt ngoài đánh lấy mở võ quán ngụy trang, nhưng theo ta quan sát, trên thực tế rất có thể là Tam Phật hội dưới cờ Hắc Phật phái. Quán chủ Lư Tường Thăng mỗi ngày sớm giữa trưa đều sẽ tế bái một tôn che kín lụa đỏ tượng thần, ta từng trộm nhìn lén qua, chính là Hắc Phật phái chỗ cung phụng đại Hắc Phật mẫu. Bọn họ hẳn là lợi dụng vị kia cấp tỉnh quan lớn, cùng với thế lực sau lưng làm nhiệm hộ, cái này mới có thể trốn khỏi đặc ứng cục điều tra. Quan lớn thế lực cung cấp che chở, bọn họ thì là cung cấp vũ lực, song phương ngược lại là làm đến một cọc hảo giao dịch. Nghe nói như thế, trong mắt Cao Thụ hiện lên một vẻ tinh mang. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà nhanh như vậy, liền lại gặp Tam Phật hội thế lực. Chỉ bất quá, Hoàng đại ca, Nghiêm đại ca bọn họ đều là Kim Phật phái xuất thân, có vẻ như trừ tổng thuộc ngoài Tam Phật hội, cùng cái này Hắc Phật phái không có quá lớn quan hệ. Kim Phật phái, Hắc Phật phái, còn có Bạch Phật phái cũng không biết trong Tam Phật hội cái này ba cái khác biệt chi nhánh ở giữa, đến cùng tồn tại cái gì liên hệ. Trong lòng Cao Thụ thầm nghĩ. Châu Thịnh thì là tiếp tục nói, người của chúng ta bị bọn họ bắt lấy phía sau, trong thời gian ngắn nên sẽ không phải chết, nhưng tuyệt đối sẽ bị cầm đi bồi dưỡng quỷ trùng. Bồi dưỡng quỷ trùng quá trình có thể nói là sống không bằng chết. Nếu như chúng ta nhiệm vụ thất bại bị bắt phía sau, ta sẽ lựa chọn tự sát để tránh bị không giống người tra tấn. Mà ngươi tốt nhất cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong, hắn tử võ đạo phục trong tay áo trượt ra một thanh tiểu truy bảy, dụ ý đã hết sức rõ ràng. Cao Thụ nghe đến là không hiểu ra sao. Cái gì là quỷ trùng, hắn cũng không biết, càng không biết Châu Thịnh trong miệng cái kia bồi dưỡng quỷ trùng quá trình. Nhưng vì chính mình tạm thời không bị bạch trần, hắn vẫn là như vừa rồi như vậy, khẽ gật đầu một cái. Cái kia tốt, chúng ta hiện tại liền bắt đầu hành động. Châu Thịnh vuốt mở tay áo của mình, nhìn thoáng qua đồng hồ, trầm giọng nói, bình thường thời gian này, cựu chân võ quán võ sư bọn họ đều đi ăn cơm. Các học viên cũng muốn chờ đến buổi chiều mới sẽ đến lên lớp. Cho nên đối với chúng ta mà nói, hiện tại chính là tốt nhất hành động thời gian. Nói xong, hắn liền kêu gọi Cao Thụ, cùng nhau chui vào đến một bên tiểu thụ trong rừng. Phía khu vực này không có giám sát, có thể mức độ lớn nhất cam đoan chúng ta sẽ không bị võ quán bảo an hoặc là võ sư bọn họ phát hiện. Tốc độ của Châu Thịnh rất nhanh, xuyên qua tại cây trong rừng, giống như là một đầu lao nhanh gấu đen. Cao Thụ thì là theo thật sát ở phía sau. Dưới sự dẫn dắt của Châu Thịnh, hai người không đi chính đạo, chuyên môn chui rừng cây. Lượn một vòng lớn phía sau, bọn họ rốt cục là đi vòng qua cựu chân võ quán bên trong khu vực. Phía ngoài khu vực là bình thường võ quán kinh doanh khu vực, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Nhưng cái này bắt đầu từ nơi này, nhà Châu Thịnh đưa tay chỉ trước mặt một bức tường, tiếp tục nói, cái này đằng sau tường hẳn là cựu chân võ quán khu vực hạch tâm. Trong võ quán đệ tử các đệ tử nghiêm cấm tới gần phiến khu vực này. Liền giống ta dạng này cấp thấp võ sư cũng không được cho phép tới gần. Cho nên ta cho rằng người của chúng ta hẳn là bị trói đến trong này. Nói xong, hắn ngẩng đầu quan sát trước mặt bức tường này, vết tường tối thiểu phải có cao 3-4 mét. Ngươi trước tiên đem ta đẩy lên đi, sau đó ta lại kéo ngươi đi lên. Châu Thịnh hình thể quá lớn, lực lượng đầy đủ, nhưng thân thể tính cân đối gì đó còn kém một chút. Giống cao như vậy tường, hắn nếu là không có người hỗ trợ, căn bản là lật không đi qua. Tốt. Cao Thụ khẽ gật đầu, đưa tay vu vu bờ vai của mình, ra hiệu đối phương đạp bờ vai của mình vượt lên đi. Châu Thịnh rút lui vài chục bước, hít sâu một hơi, sau đó dùng lực xông về phía trước. Chờ tới gần vách tường lúc, hắn bỗng nhiên nhảy lên, đạp lên Cao Thụ bả vai, mượn lực hướng lên trên vọt tới, vượt lên đầu tường. Đến, ta kéo ngươi. Châu Thịnh cưỡi tại trên đầu tường, đối với góc tường hạ Cao Thụ đưa tay phải ra. Cao Thụ cũng học Châu Thịnh vừa rồi bộ dạng, lui về sau vài chục bước, sau đó bỗng nhiên phát lực xông về phía trước. Coi hắn hướng về phía trước vọt lên thời điểm, cả người giống như là một con chim lớn, nhẹ nhàng trực tiếp vượt qua đầu tường. Một màn này, nhìn đến Châu Thịnh là trợn mắt há hốc mồm. Qua sau một lúc lâu, hắn thế này mới đúng Cao Thụ dựng lên một cái ngón tay cái, tàng dương, ngưu. Sau đó, hắn cũng thuận thế trèo xuống đầu tường, ổn định rơi xuống đất. Hai người nhìn xung quanh một vòng hoàn cảnh xung quanh. Cùng phía trước bình thường khu vực so sánh, bên này trồng rất nhiều cây cối, dẫn đến tia sáng hơi tối. Đi thôi. Châu Thịnh cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Hắn liếm môi một cái phía sau, kêu gọi Cao Thụ còn là dựa theo phía trước hành động phương thức, tiếp tục tại trong rừng cây xuyên qua. Nhưng đem so sánh với vừa rồi, bởi vì hoàn cảnh không quen thuộc nguyên nhân, hai tốc độ của con người thả chậm rất nhiều. Hướng về phía trước lén lút đi một hồi phía sau, hai người cuối cùng là nhìn thấy một tòa cùng loại biệt thự đồng dạng kiến trúc. Thân thể ta quá lớn quá nặng đi, rất dễ dàng làm ra động tĩnh. Người đi qua nhìn một chút trong phòng là tình huống như thế nào. Châu Thịnh thấp giọng nói. Cao Thụ gật đầu phía sau, bước nhanh đi tới biệt thự dưới cửa. Hắn còn là lần đầu tiên làm loại này rình coi sự tình, khó tránh khỏi cảm giác có chút kích thích. Đáng tiếc là cái này phiến cửa sổ trô đối ứng cũng không phải là cái gì đẹp phòng thay quần áo nữ, mà là biệt thự phòng khách. Phòng khách bên trong tổng cộng có 3 người, hai cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân cùng với một tên 17-18 tuổi thanh niên. Cái kia hai trung niên nam nhân hắn nhìn xem lạ mắt, không quen biết, nhưng cái kia tiểu thanh niên hắn lại một cái liền nhận ra được. Cái này không phải liền là tại Tiền Gia Võ Quán bên trong cùng chính mình đánh lôi đài cái kia Tạ Trường Sinh sao? Thời khắc này Tạ Trường Sinh biểu lộ mê man, so trước đó gặp phải thời điểm càng giống người máy. Rất nhanh hắn liền nghe đến cái kia hai trung niên nam nhân đối thoại. Cái này tiên phú của Tạ Trường Sinh cuối cùng có hạn, sợ rằng thử lại 2 lần thuốc liền muốn không được. Đáng tiếc như thế một cái tốt tài liệu thực tế không được, liền làm thành đại dược a, chớ lãng phí. Nghe nói tiến về Thanh Nguyên thành phố cung thành phát hiện một mầm mống tốt. Không sai, hắn phát hiện một cái thông qua nhị cấp võ giả chứng nhận cao trung học sinh. Có thể cái này ngu xuẩn phía trước không có điều tra rõ ràng, liền gấp gáp thả một mũi lửa thiêu cái kia cao trung học sinh phụ mẫu tiệm sách. Ha ha ha, lòng trung thành của hắn là không có vấn đề, nhưng chính là quá ngu. Bất quá cái này cũng không có gì, chỉ cần có thể đem cái kia cao trung học sinh mang tới đây, cam đoan có thể làm cho đối phương ngoan ngoãn nghe lời. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên liền ám chỉ qua hắn, không quản dùng cái gì thủ đoạn, cho dù là bạo lực bức hiếp, cũng nhất định phải đem người mang đến cho ta. Như thế tốt thí nghiệm tài liệu, ta đã có chút không thể chờ đợi. Ta càng hiếu kỳ cái này trên người Cao Thụ bí mật, 18 tuổi nhị cấp võ giả, quá hiếm thấy. Chương 118, cái này mẹ nó nói không phải liền là chính mình sao? Chương 118, cái này mẹ nó nói không phải liền là chính mình sao? Nghe xong biệt thự phòng khách bên trong hai người kia đối thoại phía sau, Cao Thụ nhịn không được nhíu mày. Thanh Nguyên thành phố, cung thành, nhị cấp võ giả, cao trung học sinh, cái này mẹ nó nói không phải liền là chính mình sao? Đáng khốn kiếp này thế mà muốn cầm hắn đến làm thí nghiệm. Mẹ nó, quả thực vô pháp vô thiên. May mắn hắn hôm nay lâm thời nảy lòng tham đến nơi này, nếu không còn không biết có người muốn ám toán mình đâu. Nếu là địch ở trong tối ta ở ngoài sáng lời nói, vậy sau này khẳng định liền không có yên tĩnh thời gian. Dù sao không sợ trộm trộm, liền sợ trộm nhớ thương. Mà còn lấy cựu chân võ quán cái kia bá đạo ngang ngược phong cách hành sự, không chỉ là chính hắn phải ngã nấm mốc, phụ mẫu hắn người bằng hữu gì đó cũng khẳng định muốn cùng theo xui xẻo. Tốt, tốt, tốt. Cựu chân võ quán đúng không? Các ngươi đã có lý do đáng chết. Tại ghi nhớ hai cái kia lão đang dung mạo phía sau, Cao Thụ lại lặng lẽ quay trở về tới trước người của Châu Thịnh. Ở bên trong là tình huống như thế nào? Châu Thịnh lên tiếng dò hỏi. Cao Thụ cũng không có cái gì tốt che giấu, đem biệt thự bên trong tình huống đơn giản nói một lần. Đương nhiên, hắn đồng thời không có đề cập hai cái kia lão đang ở giữa đối thoại. Châu Thịnh sau khi nghe xong, khinh thường hừ lạnh nói, quả nhiên là tà giáo. Giống Tam Phật hội những này, tà giáo thích nhất lén lút cầm người sống làm thí nghiệm. Bất quá vẫn là trước tiên đem người của chúng ta cứu ra quan trọng hơn. Nói xong, hắn liền mang Cao Thụ tiếp tục hướng phía trước, đi tới thứ 2 ngôi biệt thự phía trước. Vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, từ cao thụ chậm rãi tới gần đến cái này thứ hai ngôi biệt thự dưới cửa. Hắn lén lút hướng bên trong liếc một cái, phòng khách bên trong không có người. Chờ đi vòng qua mặt khác một cánh cửa sổ phụ cận thời điểm, hắn thì là nghe đến một trận tê nha tiếng thở dốc. Ân, động tĩnh này, làm sao có chút không đúng? Cao thụ thò đầu nhìn thoáng qua, lập tức con ngươi nháy mắt mở rộng. Ồ mẹ nó, lại là ba cái đại nam nhân. Lúc này nét mặt của hắn, so trong mộng thấy được đầu kia cự xà còn muốn rung động. Không thể không nói, thật không hổ là làm tà giáo, cái này chơi chính là hoa. Tình huống thế nào? Châu Thịnh gặp hắn trở lại về sau, hỏi lần nữa. Cao thụ ho nhẹ một tiếng phía sau, sinh động như thật miêu tả một cái chính mình tại biệt thự trong phòng ngủ nhìn thấy tình huống. Ân, mắt mù cũng không thể để chính mình một người mắt mù. Sau khi nghe xong, Châu Thịnh trực tiếp một bước, qua sau một lúc lâu, hắn cái này mới xấu hổ cười nói, cái kia, tà giáo nha, thường xuyên sẽ làm ra một chút làm trái nhân luân sự tình. Vừa dứt lời, hai người bọn họ liếc nhau một cái, sau đó ăn ý ngậm miệng lại. Tiếp xuống mặc dù vẫn là cùng nhau hành động, nhưng hai người lẫn nhau ở giữa nhưng là kéo ra một khoảng cách. Lúc này đem tới gần thứ ba ngôi biệt thự lúc, Cao Thụ đông nhiên dừng bước. Làm sao vậy? Đi mau a, chúng ta còn phải vội vàng đi cứu người đâu. Châu Thịnh thấy thế, không khỏi nhíu mày gấp rút thúc giục. Ngôi biệt thự kia đông tây hai bên đều có trạm gác ngầm, một khi chúng ta đến gần lời nói, khẳng định sẽ bị phát hiện. Cao Thụ trầm giọng trả lời. Cùng lúc trước cái kia hai ngôi biệt thự khác biệt, tại cái này thứ ba ngôi biệt thự phụ cận, hắn cảm giác được người sống khí tức. Cứ việc đối phương che giấu rất khá, nhưng vẫn là chạy không thoát hắn lục trọng quán tượng pháp cảm giác. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Châu Thịnh nghe vậy, lập tức giật mình. Đồng thời trong lòng hắn cũng có mấy phần hối hận, đều tự trách mình quá mức tự tin, chỉ dẫn theo một người liền dám tới cứu người. Nếu như người nhiều một chút lời nói, tình huống trước mắt liền rất dễ xử lý. Nhưng cứu người như cứu hỏa, mà còn cơ hội đã bày tại trước mắt. Nếu như bắt không được cơ hội này lời nói, đám người bị chuyển rời đến Cựu Chân Võ Quán tổng bộ, cái kia thật sự là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta muốn cứu người, có lẽ liền tại cái kia thứ ba ngôi biệt thự bên trong. Hai người chúng ta có thể phái ra một cái, đi hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Sau đó một người khác thì là có thể chui vào biệt thự đi cứu người. Cao Thụ thuận miệng trả lời. Cái này sao? Châu Thịnh nhìn một chút trước mặt Cao Thụ, lại nhìn một chút chính mình, do dự một chút phía sau nói, ta cảm giác cái chủ ý này có chút ngu ngốc, nhưng ta tạm thời cũng không nghĩ ra cái gì so cái này càng tốt chủ ý. Ta khổ người lớn, so ngươi càng đánh, cho nên đợi lát nữa ta đi hấp dẫn địch nhân. Sau đó từ ngươi chui vào biệt thự đi cứu người nói xong, Châu Thịnh liền hít sâu một hơi, không dám chế lại thời gian, chủ động hướng đi cái kia thứ ba ngôi biệt thự. Nhìn qua cái kia đi xa bóng lưng, Cao Thụ nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Là tên hắn tử. Châu Thịnh một bên hướng cái kia thứ ba ngôi biệt thự đi đến, một bên thì là ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng trong hội phái tới tên đạo sĩ kia đáng tin cậy một điểm. Nếu không, kế hoạch hôm nay chính là một cái tinh khiết việc vui. Quả nhiên, coi hắn đi tới thứ ba ngôi biệt thự phía trước thời điểm, có người bỗng nhiên thổi lên một tiếng còi. Hắn không nói hai lời, quay người liền bắt đầu lui tới lúc phương hướng chạy đi. Bắt lại hắn, hắn khẳng định cũng là người của Ngự Linh hội. Có cá đã mắc câu, mau đuổi theo. Ha ha, không nghĩ tới lại câu lên một con cá lớn. Ai cũng chớ giành với ta, con cá này ta bắt định theo tiếng la phía sau càng ngày càng nhiều. Châu Thịnh cảm giác truy tại phía sau mình người, tối thiểu phải có mười mấy người. Đang lúc hắn chuẩn bị quẹo cua, túi cái vòng tròn thời điểm, phía trước cách đó không xa trong rừng cây, đột nhiên đi ra ba người. Ba người này tuổi tác không đồng nhất. Bên trái, ước chừng ngoài 40, dáng người cao to, dài tay dài chân, khuôn mặt dáng dấp cùng con lừa đồng dạng. Bên phải, không sai biệt lắm 60 đến tuổi, một đầu tóc ngắn trắng đen xen kẽ, nghiêm nghị một phen cao thủ khí độ. Mà đứng tại ở giữa nhất thì là một cái tiểu thanh niên. Xem ra, cũng chính là 15-16 tuổi, tướng mạo anh tuấn, cùng những cái kia thần tượng nam minh tinh bọn họ so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Thê Châu Thịnh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bên phải hoa bạch lão giả cùng chính giữa thanh niên anh tuấn, hắn cũng không nhận ra. Nhưng bên trái cái kia con lừa mặt hắn tử, hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì đối phương chính là Cựu Chân Võ Quán Cựu Nguyên thành phố phân quán quán chủ, Lư Tường Thăng. Một tên chân chính tam cấp võ giả. Lư Tường Thăng tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải tiến về phụ cận thành thị đi khảo sát mới võ quán địa chỉ sao? Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một cái bẫy? Chắc không được ta luôn là có thể thỉnh thoảng nghe thấy một chút Cựu Chân Võ Quán bí mật, thậm chí còn có thể nhìn thấy Lư Tường Thăng cung phụng tôn kia đại hắc Phật mâu trong mắt Châu Thịnh lóe ra bất khả tư nghị qua mang, một nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch tất cả những thứ này phía sau, trong lòng hắn lập tức như rơi xuống vực sâu, không nhịn được sinh ra tia chút tuyệt vọng. Đừng nhìn nhị cấp võ giả cùng tam cấp võ giả ở giữa, chỉ kém như vậy một cấp. Có thể bàn về thực lực đến, Lư Tường Thăng một người có thể đánh ngã 10 cái hắn. Tề Thái, ngươi quả nhiên có vấn đề. Lư Tường Thăng sờ lên chính mình con lửa cái cằm, cười lạnh nói, nếu không phải thiếu chủ phát hiện ngươi cũng là ngự quỷ nhân lời nói, ta suýt nữa cũng bị ngươi lừa rồi. Phía bên phải hoa bạch lão giả thì là cao mày nói, phí đi khí lực lớn như vậy, làm sao lại chỉ có một con cá nhỏ như vậy đâu? Cái kia ngự linh hội đã triệt để không có ai sao? Làm sao để ngươi một người đi vào nội ứng, sau đó lại chỉ để ngươi một người tới cứu người đâu? Chương 119, thiếu chủ. Thiếu chủ a. Chương 119, thiếu chủ. Thiếu chủ a. Không. Căn cứ gác cổng bên kia thông tin, hắn còn có một cái khác đồng bọn, đoán chừng là muốn chơi điệu hổ Lý Sơn. Một người đến hấp dẫn chúng ta lực chú ý, một cái khác thì là đi cứu người. Chỉ bất quá chỉ là hai người, thế mà liền dám đến sông chúng ta Cựu Chân đường, can đảm lắm, nhưng kỳ thực một người. Bị Lư Tường Thăng xưng là thiếu chủ thanh niên, mặt lộ khinh thường, tựa hồ căn vốn không có đem trước mắt Châu Thịnh để ở trong lòng. Dù sao tại ba vị tam cấp võ giả vây quanh bên dưới, chỉ là một tên nhị cấp võ giả lại có thể lật lên cái gì bọn nước đâu. Ta trước đem cái này Tề Thái bắt giữ, đợi lát nữa lại đi bắt đồng bạn của hắn. Lư Tường Thăng nói xong, tựa như một đầu mãnh hổ xuống núi xông về Châu Thịnh. Châu Thịnh tự biết thực lực bản thân, nào dám cùng thân là tam cấp võ giả Lư Tường Thăng gắng gượng chống đỡ à? Hắn vội vàng xoay người, nghĩ muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng cũng tiếc chính là phía sau đám người kia đã đuổi theo, triệt để chắn mất đường lui của hắn. Đáng hận ta ngu xuẩn cùng tự phụ, rõ ràng đã sớm bị người phát hiện, kết quả lại đắc chí, khinh thường người khác. Trong lòng Châu Thịnh thầm mắng mình về, bị người trở thành đồ đần đồng dạng đùa bỡn xoay quanh. May mắn hôm nay bọn họ trong hội chỉ một người, nếu là nhiều đến mấy người lời nói, vậy hắn thật sự là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Liên làm hắn kiên trì, chuẩn bị cùng đánh giết mà đến Lư Tường Thăng lúc giao thủ, chợt nghe tên kia thiếu chủ cao quát to một tiếng, người nào? Chỉ một thoáng, chỉ thấy hắn trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, thân thể cấp tốc hướng về sau rút lui hai bước. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh lấy mắt thường khó đạt đến tốc độ, từ trước mặt hắn sượt qua người. Nếu như hơi trễ như vậy một hai giây lời nói, đoán chừng hắn liền bị đạo kia hắc ảnh cho đánh lên đến. Thiếu chủ, ngài không có sao chứ? Hoa Bạch lão giả thấy thế, đội vàng quan tâm hỏi. Ta không có việc gì. Thiếu chủ khẽ lắc đầu nói, vừa rồi đánh lên ta, hẳn là một cái khác ngự quỷ nhân quỷ linh. Xem ra mặt khác tên kia còn thật thông minh, cũng không có trực tiếp đi cứu người. Bất quá hắn dù cho theo tới rồi, cũng không thay đổi được cái gì. Hắn khẳng định liền ở phụ cận đây, Tôn lão ngươi dẫn người đi đem hắn cho ta bắt lấy. Hoa Bạch lão giả nghe vậy, chắp tay nói, là, thiếu chủ. Hắn lập tức chào hỏi mấy người, hướng về hắc ảnh biến mất phương hướng liền đi theo qua. Cùng lúc đó, Châu Thịnh cũng bị Lư Tường Thăng đánh đến chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả, xem chừng lại có 5-6 phút, Châu Thịnh liền muốn thất bại bị bắt. Nhưng mà, liền tại cái này nhìn như nắm chắc thắng lợi trong tay trong tích tắc, một thân ảnh lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đó là một người mặc đạo bào, đầu đội quỷ diện mặt nạ đạo sĩ, chính là Cao Thụ. Cao Thụ vận chuyển toàn thân khí huyết chi lực, bỗng nhiên đánh ra một trường. Một trường này, tựa như là xẹt qua chân trời lưu tinh, không khí tại trường lực đè ép phía dưới, bộc phát ra giống như nổ vang như sấm. Một mảnh từ trên cây nhẹ nhàng rớt xuống lá cây, trực tiếp bị tiêu tán đi ra trường lực bị xoắn thành một mịn, hóa thành từng vòng mắt trần có thể thấy vận sóng, hướng xung quanh bốn phương bắn ra. Còn có Cao Thụ. Thiếu chủ trong mắt tinh quang đại phóng, chấn nhân tâm phách. Cao Thụ xuất trường đánh lén tốc độ nhanh, nhưng phản ứng của hắn thì càng nhanh. Chỉ bất quá coi hắn chuẩn bị phía sau lùi lại mấy bước, tránh thoát Cao Thụ một trường này thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy được răng rắc một trận giòn vang âm thanh. Đây là cái quỷ gì công pháp? Tại thiếu chủ hoảng sợ đồng tử bên trong, cánh tay của Cao Thụ vậy mà vô căn cứ tăng trưởng đem gần nửa mét dài. Du Long Kình cuối cùng là bị dùng đến nhất nên dùng địa phương. Không đợi thiếu chủ phóng ra lui lại bước thứ hai, cái kia từ trên trời giáng xuống một trường, liền đã đập vào đỉnh đầu bên trên. Cái này chút xuống Cao Thụ toàn thân khí huyết chi lực một trường, thật là như Thái Sơn áp đỉnh, tại tiếp xúc đến thiếu chủ đỉnh đầu trong nháy mắt đó, tồi khô là hủ, cứ thế mà đem thiếu chủ đầu đập đi vào lồng ngực bên trong. Liền cái kia từng đoạn xương sống lưng, cũng tại trường lực áp bách dưới, vỡ vụn thành từng mảnh. Đợi đến Cao Thụ ổn định sau khi hạ xuống, nguyên bản thân cao tới 1m8 thiếu chủ, giờ phút này vậy mà chỉ còn lại một nửa thân thể. Có thể so với một bộ Hollywood mảng lớn, Hobbit. Một màn này đột nhiên phát sinh, để ở đây tất cả mọi người thay đổi đến trợn mắt há hốc mồm. Bao gồm mới vừa rồi còn tại giao thủ Châu Thịnh cùng Lư Tường Thăng, cũng bao gồm đang chuẩn bị dẫn người đi bắt một cái khác ngự quỷ nhân Hoa Bạch lão giả đám người. Ai cũng không ngờ đến, mới vừa rồi còn là bài phong lẫm liệt, trí tuệ vững vàng thiếu chủ, giờ phút này vậy mà chỉ còn lại một nửa thân thể. Đã là chết đến mức không thể chết thêm. Thiếu chủ, thiếu chủ a. Lư Tường Thăng đám người toàn thân phát lạnh, nhịn không được bi thiết nói, ngươi vậy mà dám can đảm trở lấy lại tinh thần đến phía sau. Hoa Bạch lão giả tròn mắt tận nước ra, trong mắt nổi giận gần như phải hóa thành thực chất. Trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, xuất thủ đánh gây trước người một khóa chậu cửa ra vào độ dày cây tùng, sau đó lăng không hai bàn tay dùng sức hướng về phía trước đẩy. Cái kia cây tùng liền cành mang lá, đột nhiên đập về phía Cao Thụ. Phanh! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, làm cây tùng cách không đập tới lúc, Cao Thụ cũng lập tức một trường vô ra. Cứ việc hắn đem đập tới cây tùng vỗ một cái hai đoạn, nhưng trên cây mang theo bàng bạc tình lực, nhưng là đem hắn chấn động đến rút lui mấy bước. Tam cấp võ giả, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hoa Bạch lão giả cũng không định để lại cho Cao Thụ cơ hội thở dốc. Sớm tại đánh gãy cây tùng một khắc này, hắn liền đã lấn người mà bên trên, trực tiếp nhào giết tới. Mà đợi đến đối phương đánh gãy cây tùng lúc, hắn càng là chờ đúng thời cơ, dốc hết toàn thân lực đạo, hóa thành một cái bóng mờ, ra quyền truy hướng về phía đầu của Cao Thụ. Đi chết đi! Hoa Bạch lão giả giống giận gào thét. Thiếu chủ cái chết, chẳng những sẽ liên lụy đến bọn họ mọi người tại chỗ, thậm chí liền nhà của bọn họ người cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Như vậy giống như là bị diệt cả nhà mối hận, ngươi để hắn làm sao không giận, làm sao không khí? Cho nên, không đem địch đầu người đánh nổ, thực sự là khó mà tiêu mất trong lòng của hắn mối hận a. Nhưng mà, liền làm nắm đấm của hắn sắp truy bạo đối phương đầu thời điểm, một màn quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Lại là liên tiếp răng rắc tiếng vang, Cao Thụ thân cao trực tiếp rút ngắn mười mấy centimet. Hoa Bạch lão giả cái kia nhất định phải được một quyền, tự nhiên là rơi vào không trung. Du Long quán tường pháp, ngươi là Du Long nhất mạch truyền nhân. Đem so sánh với tuổi trẻ thiếu chủ, Hoa Bạch lão giả hiển nhiên ăn mối càng nhiều. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt cái này Cao Thụ tu luyện đặc biệt quán tường pháp. Hào nhãn lực. Cao Thụ thừa cơ kéo ra cùng Hoa Bạch lão giả khoảng cách, khẽ gật đầu, mắt lộ ra tán dương. Hắn không nghĩ tới Du Long nhất mạch đều đã biến mất mấy chục năm, thế mà còn có thể có người nhận ra Du Long Kình. Các ngươi đường đường Du Long nhất mạch truyền nhân, làm sao cùng Ngự Linh hội những cái kia không người không quỷ gia hỏa lăn lộn đến một hồi? Nếu như các ngươi Du Long tổ sư dưới suối vàng có biết lời nói, khẳng định sẽ đích thân vậy đánh chết ngươi cái này bất tài hậu nhân. Hoa Bạch lão giả một bên một mực khóa chặt lại cao thủ quanh thân khí cơ, một bên lạnh giọng quát: "Ta rất sợ đó a." Trong mắt cao thủ hiện lên một vẻ trêu tức. Du Long nhất mạch cũng sớm đã không có, tổ sư gia tên tuổi thật đúng là dọa không được hắn. Mà còn liền xem như tổ sư gia sát chết vùng dậy phục sinh, đầu tiên muốn thu thập, cũng khẳng định là lúc trước tạo thành Du Long nhất mạch phân liệt cùng biến mất những cái này kẻ chẳng ra gì. Chương 120, càng nghĩ càng đấu, càng nghĩ càng thông. Chương 120, càng nghĩ càng đấu, càng nghĩ càng thông thật can đảm. Hôm nay, ta liền thay các ngươi Du Long nhất mạch tổ sư thanh lý môn hộ. Nói xong, Hoa Bạch lão giả lại lần nữa lớn người tiến lên. Cái kia mấy chục năm như một ngày tu luyện được đến khí huyết chi lực, giờ phút này toàn lực vận chuyển, đã phá vỡ cơ thể người cực hạn. Mỗi một quyền của hắn đều bắn ra giống như quái thú tiền sử đồng dạng lực lượng. Tại hắn cái kia như nước thủy triều giống như nước thế công phía dưới, cao thủ trực tiếp bị gắt gao áp chế ở hạ phong. Chết tiệt Du Long Kình. Cứ việc đem đối thủ thành công áp chế, nhưng Hoa Bạch lão giả trong lòng như cũ lưu lo không ngừng mắng. Cái kia thông qua Du Long quán tượng pháp tu luyện ra được Du Long Kình, để cao thủ dáng người lúc cao lúc thấp, đã tránh thoát hắn nhiều lần chí mạng công kích. Hắn đường đường tam cấp võ giả, lúc này vậy mà bắt không được một cái chỉ là nhị cấp võ giả. Nói ra, sợ rằng cũng có thể làm cho người cười đến rụng răng. Tôn lão, ta đến giúp ngươi. Đúng lúc này, Lư Tường Thăng trực tiếp từ bỏ trước mắt Châu Thịnh, đột nhiên hướng hai người giao thủ địa điểm phóng đi. Ngươi còn không có đánh bại ta đây. Nhưng không nghĩ phía trước còn vâng vâng dạ dạ Châu Thịnh, thế mà dũng cảm đối lại ở trước mặt của Lư Tường Thăng, tựa hồ là muốn vì đồng bạn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Trong mắt Lư Tường Thăng hiện lên một vẻ buồn bực sắc, xuất thủ lúc cũng không cố kỵ nữa. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, Châu Thịnh đã bị đánh miệng mũi phun máu, nhưng vẫn không muốn nhường ra nửa bước. Mặt khác võ giả thấy thế, cũng vừa rồi tỉnh ngộ lại. Đại gia bước lên bị Hoa Bạch lão giả quát tháo nguy hiểm, nhộn nhịp hướng cao thủ vị trí xuống lại đi lên. Ai bảo người nào đó đánh mãi không xong đâu. Cùng lúc đó, cao thủ núp ở quỷ diện mặt nạ phía sau nhíu mày. Địch nhiều ta quả, cứ việc hắn vừa bắt đầu liền giết chết một cái gì thiếu chủ, nhưng đối phương còn có hai tên tam cấp võ giả ở đây, cùng với hơn 10 cái nhị cấp võ giả. Lấy thực lực của Châu Thịnh, sợ rằng không cách nào tại thủ hạ của Lư Tường Thăng chống đỡ quá lâu. Cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết đi trước mặt Hoa Bạch lão giả. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp bắt đầu thôi động chính mình vừa mới luyện thành Bát Bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công, đem Đại Uy Thiên Long ra chỉ tại bản thân bên trên. Tiện thể, lại bán một sơ hở cho đối phương. Giang co không xong, Hoa Bạch lão giả cũng là càng ngày càng nhanh nóng nảy. Lại qua mấy chiêu phía sau, hắn rốt cục là quan sát được đối phương ra chiêu lúc một chút kẽ hở. Hắn nghiêng người tránh thoát cao thủ đánh ra một trường, sau đó thừa dịp trong đó cửa mở rộng lúc, một quyền nện vào trên ngực. Cái kia bảng bạc dư thừa lực quyền, vậy mà trực tiếp đem trước cao thủ ngực đánh trúng lõm luôn xuống dưới. Cao thủ mặc dù bị đòn nghiêm trọng này, có thể cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ thấy cánh tay hắn cũng vô căn cứ tăng trưởng gần nửa mét, đột nhiên đi vòng qua Hoa Bạch lão giả sau lưng, đều xem trọng chụp lại bên trong phía sau nào chỗ. Một trường này lực đạo, không chút nào kém cỏi hơn Hoa Bạch lão giả lực quyền. Phúc. Hoa Bạch lão giả nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dù vậy, hắn như cũ đắc ý cười nói, đi chết đi. Dứt lời, hắn nện tại đối phương trên ngực nắm tay phải, lại một lần nữa phát lực, trực tiếp làm vỡ nát đối phương chỗ ngực đạo bảo. Nhưng làm cái kia chất lượng đồng dạng đạo bảo triệt để vỡ vụn phía sau, Hoa Bạch lão giả ngược lại sửng sốt. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, vừa rồi quyền thứ nhất khẳng định đánh nát đối phương xương ngực. Vậy cái này quyền thứ hai, tất nhiên sẽ chấn vỡ đối phương tim phổi. Nhưng mà, lúc này đập vào đến hắn trong tầm mắt, lại là một bộ lóng lánh nhàn nhạt hào quang màu vàng nóng thân thể. Bị hắn trọng quyền đánh trúng địa phương, giờ khắc này liền như là chịu áp lò xo đồng dạng, đem hắn vừa rồi ra tăng tình lực, toàn bộ đều bắn ngược trở về. Hoa Bạch lão giả rút lui mấy bước phía sau, cái này mới hóa giải đạo kia phản đạn tình lực. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc nói, luyện thể công pháp. Nói thật, hắn quả thực không thể tin được, tại hiện tại cái này vũ khí nóng thế giới bên trong, thế mà còn có người sẽ đi tu luyện cái kia vô cùng gian nan luyện thể công pháp. Thật sự cho rằng luyện cái kia đáng chết luyện thể công pháp liền có thể ngăn cản biên đạn sao? Đoán đúng, nhưng không có khen thưởng. Cao thủ vừa dứt lời, trên thân vậy mà lại vô căn cứ hiện ra một tôn kim Phật hư ảnh. Cái kia kim Phật hư ảnh còn tản phát ra đạo đạo kim sắc Phật quang. Một màn này càng làm cho Hoa Bạch lão giả trợn mắt há hốc mồm, trong mắt viết đầy khiếp sợ. Người rốt cuộc là ai? Cái này lại là cái gì quan tượng pháp? Thân là tam cấp võ giả hắn mơ hồ ở giữa vậy mà sinh ra một tia muốn xoay người chạy ý nghĩ. Bởi vì chỉ vì trước mắt cái này cao thủ quá mức cổ quái, đối phương đã là ngự quỷ nhân, đồng thời còn tu luyện luyện thể công pháp, càng khiến người ta khó có thể tin chính là người này lại có thể đem quán tưởng hình tượng hiện hóa ra ngoài. Nếu biết rõ loại này trình độ cho dù là một số tông sư, chỉ sợ cũng chưa hẳn có khả năng làm đến. Kim thân bất hoại công, kim Phật hư ảnh, lại thêm Phật quang phổ chiếu, có cái này tầng 3 bình chướng cao thủ trực tiếp mãng đi lên. Trong nháy mắt công phu, song phương liền trực tiếp đối banh hơn 10 chiêu. Nguyên bản một mực chiếm thượng phong Hoa Bạch lão giả, giờ phút này lại có chút khó mà chống đỡ. Hắn cái kia mười mấy quyền, khẩn thiết đều đánh ở trên người của cao thủ, không có một quyền thất bại. Có thể cao thủ thí sự không có, tiện thể còn có thể bắn ngược trở về một chút kinh lực. Ngược lại, cao thủ bởi vì thực lực chênh lệch một chút, cho nên chỉ có đại bộ phận công kích rơi vào hoa dâm trên người lão giả. Nhưng cũng tiếc chính là, lão giả cũng không có tu luyện như vậy nhiều loạn thất bát tao công pháp. Cái này cũng liền khiến cho lão giả chịu cái chắc chắn. Đợi đến song phương sau khi tách ra, Hoa Bạch lão giả ngực đã xuất hiện nhiều chỗ loang vết tích, miệng mũi phun máu, tiểu tóc tán loạn, liền vành mắt đều bị ủ phân. Càng chết là, hắn phát hiện trong thức hải quán tưởng hình tượng lại bị ô nhiễm. Đa mã, tiểu tử này làm sao có thể là ngự quỷ nhân đồng thời lại tu luyện cấm pháp đâu? Cái này cái thế giới đến cùng xuất hiện vấn đề gì a? Bất quá, hắn đã không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn chuẩn bị muốn chạy trốn. Thiếu chủ cái chết, phía trên khẳng định sẽ trách tội xuống. Nhưng trách móc thì trách tội a, dù sao hắn cũng không định trở về cựu chân đường. Đến mức người nhà nha, có thể hay không trốn qua một kiếp này, liền muốn nhìn riêng phần mình bản lĩnh. Dù sao chim ưng con luôn là muốn lớn lên, không thể tại phụ mẫu cánh chim che chở cho sống hết một đời. Nếu như mọi người trong nhà không thể may mắn miễn đi khó, hắn sang năm sẽ chọn ngày cho mọi người trong nhà đốt nhang một chút, lại đốt điểm thiên địa thông bảo. Mà hắn trực tiếp chạy trốn tới nước ngoài, mai danh nhận tích, có lẽ có thể tránh thoát cựu chân đường truy tra. Đến lúc đó, bằng vào hắn tam cấp võ giả thân thủ, không quản đi tới chỗ nào, tất nhiên đều là thượng khách đãi ngộ. Sau đó lại cưới một cô vợ nhỏ, chưa hẳn không thể sinh sôi ra một đại gia tộc. Hoa Bạch lão giả là càng nghĩ càng đấu, càng nghĩ càng thông. 60 mấy tuổi, đó chính là liều niên kỷ, làm sao có thể vô duyên vô cớ chết ở chỗ này? Ta muốn giữ lại cái này hữu dụng thân thể, tiếp tục cho chúng ta Tôn gia khai chi tán diệp. Nghĩ tới đây, Hoa Bạch lão giả còn liều cái dám mệnh a, quay người liền muốn chạy trốn. Đồng thời hắn vẫn không quên đối cao thủ hô: "Tiểu huynh đệ, ngươi ta đến đây dừng tay, mỗi người tự chạy đi thôi. Trốn đến xa một chút, đi nước ngoài, đoán chừng cựu chân đường liền tra không được, nhưng mà hắn cái này vừa lộ e sợ, toàn thân cao thấp đều thành sơ hở." Cao thủ cũng mặc kệ cái này, lão đang nghĩ không muốn tiếp tục đánh. "Ngươi nói không đánh sẽ không đánh, vậy ta phía trước chịu đánh, chẳng phải là bị ai?" Chương 121, ta còn chưa đủ cố gắng a. Chương 121, ta còn chưa đủ cố gắng a. Cao thủ không nói hai lời, nhảy lên trực tiếp một cái leo phi thích, trung điệp đá vào Hoa Bạch lão giả hậu tâm chỗ. Hoa Bạch lão giả cũng không nghĩ tới tiểu tử này là mẹ nó dầu muối không vào. "Ngươi là thật không sợ bị cựu chân đường đường chủ bắt lấy, sau đó rút gân lột da a? Có thể chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều đã chậm." Hắn bị đạp trúng hậu tâm phía sau, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Dưới chân một cái lảo đảo, sau đó bị một đoạn nô ra rễ cây vấp ngã xuống đất. "Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi." Cao thủ hôm nay cũng liền không giảng cứu cái gì tính già yếu trẻ, cất bước cơi tại hoa dâm trên người lão giả, nắm đấm kia cùng hạt mưa giống như. Hoa Bạch lão giả cứ việc thân là tam cấp võ giả, nhưng cũng không chịu nổi như thế đánh a. "Tiểu tử, ngươi đạp mã không nói võ đức." Đây là Hoa Bạch lão giả chỗ lưu lại cuối cùng một tia tưởng niệm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cựu chân đường uy danh hiển hách thế mà không thể hù sợ cao thủ. Càng không có nghĩ tới, cao thủ kỳ thật liền cựu chân đường là làm cái gì cũng không biết. "Tôn lão." Nhìn thấy Hoa Bạch lão giả bị cao thủ một trận loạn quyền, trực tiếp nện thành phá bao tại phía sau, những cái kia vừa vặn vây tiến lên đây một đám võ giả lập tức trợn tròn mắt. "Mẹ nó, thiếu chủ cùng Tôn lão đều đã chết, chúng ta muốn vì bọn họ báo thù. Hắn chỉ có một người, chúng ta cứng rắn hao tổn cũng có thể đem hắn mài chết. Đại gia đừng sợ, hắn chỉ là một tên nhị cấp võ giả." "Đúng đúng đúng, chúng ta như thế nhiều người, sợ hắn làm gì?" Một đám võ giả lẫn nhau cổ vũ, cuối cùng lấy dũng khí, hướng về phía trước bước ra bước đầu tiên. Cao thủ thì là chậm rãi từ hoa dâm trên người lão giả, đối mặt cái này một đám chậm rãi dựa sắt vào võ giả bọn họ, trong mắt lóe lên một vẻ tiêu ý: "Ta quán tưởng pháp không làm gì được tam cấp võ giả, nhưng còn không làm gì được ngươi bọn họ sao?" Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, một đám trong võ giả nào đó một vị, trực tiếp mới ngã xuống đất, mất đi mất ngủ cái nhiễu. Mặt khác võ giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết phát sinh cái gì. Tiếp lấy, cao thủ lại vang dội một cái búng tay. Lại một vị võ giả không có dấu hiệu nào ngã xuống đất, không cần lại lo lắng làm cái gì ác mộng, hoặc là ngủ đến không thơm. Theo liên tiếp búng tay tiếng vang lên, võ giả bọn họ cũng liên tiếp ngã xuống đất. Mọi người cùng nhau cùng đi mộng đẹp, dắt tay nên đón tân sinh. Một bên khác, Châu Thịnh đã triệt để đốt hết, bị Lư Tưởng Thăng một bàn tay vỗ bay ra ngoài xa 3-4 mét, rốt cuộc chi lăng không nổi. Mẹ nó, cùng kẹo ra Châu đồng dạng. Lư Tưởng Thăng sau khi mắng một tiếng, lại nhịn không được nổ một ngụm nước bọt. Chỉ là đang lúc hắn chuẩn bị tiến lên trợ giúp Tôn lão lúc, lại phát hiện cái kia quỷ diện đạo sĩ, cũng chính là cao thủ đang từ từ ung dung hướng hắn bên này đi tới. "Tôn lão đâu? Những người khác đâu?" Đều đã chết." Trong lòng Lư Tưởng Thăng lập tức giật mình. Vô luận là thiếu chủ, vẫn là Tôn lão, đó cũng đều là hàng thật giá thật tam cấp võ giả à. Còn có hơn 10 cái nhị cấp võ giả ở bên tương trợ. Kết quả, toàn bộ đều treo. Cái này mẹ nó cũng quá giả a. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Lư Tưởng Thăng liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, âm thanh đều có chút run rẩy. "Hỏi rất hay." Cao thủ đột nhiên hướng khoa tay một cái ngón tay cái, tự giới thiệu mình: "Tại Hạ Hỏa Vân Tà Thần, kiêm chức bác sĩ, chuyên trị mất ngủ nhiều mộng. Nghe các ngươi người nơi này bị mất ngủ có nhiều, hiện tại ta đến giúp đỡ trị liệu, ngươi nhìn hiện tại bọn hắn ngủ đến nhiều hương." Nói xong, hắn hướng bên cạnh xê dịch hai bước, thuận tiện để Lư Tưởng Thăng nhìn thấy phía sau hắn tình huống. "Dạng này chi kỷ, quả thực em." Ha ha ha, một trận cười to đột nhiên vang lên, để Lư Tưởng Thăng lỗ tai có chút như kim châm. Hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Châu Thịnh. Châu Thịnh mặc dù bị đánh gần chết, nhưng tại nghe xong cao thủ tự giới thiệu phía sau, vẫn là một cái nhịn không được, trực tiếp cười ra âm thanh: "Chúc ngươi ngủ ngon." Cao thủ tiến về phía trước một bước bước ra, cả người giống như ra khỏi nòng như đạn áo, trực tiếp xông về phía Lư Tưởng Thăng. Lư Tưởng Thăng đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại đột nhiên cảm giác một trận thấu xương hàn ý đánh tới. Hắn cúi đầu xem xét, nguyên lai là phía trước tập kích thiếu chủ đạo kia hắc ảnh, thế mà quấn quanh ở trên đùi của hắn. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi mấy giây, cao thủ đã hung hăng đục vào. Ân. Lư Tường Thăng không nhịn được rên khẽ một tiếng. Hắn cảm giác mình tựa như là bị một chiếc quá tải trăm tấn vương đụng vào đồng dạng, cả người không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài. Phanh theo một tiếng vang trầm, Lư Tường Thăng cùng cao thủ hai người trực tiếp đụng phải một khỏa trên cây tùng phía sau, phương mới ngưng được thân hình. Bất quá bởi vì khổng lồ lực va đập, cây kia ước chừng một người vây quanh độ dày cây tùng, lại bị trực tiếp đâm đến đứt gãy ra. Cho dù là có kim Phật hư ảnh cùng kim thân bất hoại công hộ thể cao thủ, cũng bị đâm đến phun một ngụm máu tươi. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị Lư Tường Thăng, thì càng là không chịu nổi. Bộ ngực của hắn sâu sắc lõm luôn xuống dưới, tứ chi tựa như là mị sợi, mềm mại bất lực, dùng không hơn nửa phần khí lực. Trong miệng càng là không ngừng hướng bên ngoài nôn bọt máu, trong đó còn kèm theo một chút nội tạng gối vụn. Lúc này Lư Tường Thăng chỉ có thể dùng sức nhúc nhích hai môi dưới, đáng tiếc nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Còn giữ lại một tia thanh minh đại não, để hắn làm sao cũng không ngờ đến, chính mình vậy mà lại là kết cục như thế. Hán, thiếu chủ, tôn lão ba người, thế mà không thể làm gì được một cái chỉ là nhị cấp võ giả. Thậm chí ba người cũng đều đồng dạng bị mất mạng. Không cam lòng. Không cam lòng a. Sớm biết kết quả sẽ là như vậy lời nói, lúc ấy giao đấu tề thái thời điểm, hắn liền không nên dùng mèo hí kịch con chuột tâm thái. Nếu như chính mình toàn lực ứng phó, trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp cầm xuống tề thái, lại cùng tôn lão cùng nhau đối địch lời nói, há lại sẽ là kết cục như vậy. Đáng tiếc trên thế giới này không có như vậy nhiều như quả. Càng không có thuốc hối hận. Tại không cam lòng cùng hối hận bên trong, đầu của Lư Tường Thăng nghiêng một cái, lâm vào ngủ say. Cái cuối cùng địch nhân bị giải quyết phía sau, cao thủ kêu gọi tiểu ảnh, để đem trong sân tất cả thi thể đều dọn dẹp sạch sẽ. Mà chính hắn thì là đặt mông ngồi ở bị đụng gãy cây tùng gốc cây bên trên, từng ngụm thở hổn hển. Cái này luyện thể pháp tốt. Cái này luyện thể pháp nhất định phải luyện tiếp a. Hắn đơn giản phục bàn một cái chiến đấu mới vừa rồi quá trình. Có khả năng thuận lợi đánh giết thiếu chủ, thuần túy cũng là bởi vì thiếu chủ quá mức tự phụ, hoàn toàn không có quá nhiều đề phòng. Mà còn kinh nghiệm đối địch cũng không đủ nhiều. Tại đối mặt hắn phát động đột nhiên tập kích lúc, trực tiếp liền mộng bức trận tròn mắt. Cùng Hoa Bạch lão giả chiến đấu, nửa trước đoạn bình thường giao thủ, hắn là bị một mực áp chế. Nhưng hậu kỳ, theo hắn con bài chưa lật ra hết, công thủ liền thay đổi xu thế. Hắn kim Phật hư ảnh cùng kim thân bất hoại công có thể giúp giảm tổn thương, nhưng Hoa Bạch lão giả lại muốn lấy nhục thân mạnh kháng. Giống như vậy lấy thương đổi thương điên phê đấu pháp, Hoa Bạch lão giả tự nhiên là chống đỡ không nổi. Quả nhiên, Hoa Bạch lão giả rất nhanh liền lộ e sợ, song phương cũng theo đó phân ra được thắng bại. Đến mức sau cùng Lư Tường Thăng, thuần túy chính là bị chiến tích của hắn dọa sợ, triệt để mất đi một cái cao cấp võ giả vốn có chấn định cùng tỉnh táo. Nói thật, nếu như Lư Tường Thăng có thể phát huy ra bình thường thực lực, vậy hắn trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là bắt không được đối phương. Đoán chừng áp chiến đến cuối cùng, còn là sẽ dùng lấy thương đổi thương điên phê đấu pháp. Ta còn chưa đủ cố gắng a. Nếu là khí huyết số liệu sớm chút đột phá 100 điểm, đạt tới tam cấp võ giả tiêu chuẩn, hôm nay khẳng định sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Tối thiểu ta như Lai Kim Phật có thể hữu hiệu hơn đi kinh sợ địch nhân trong lòng cao thủ thở dài nói. Chương 122, xong. Hoàn Mỹ Ngự Quỷ Nhân. Chương 122, xong. Hoàn Mỹ Ngự Quỷ Nhân. Không thể không nói, tiểu ảnh thật là hủy thi diệt tích tốt đồng bạn, vẫn chưa tới thời gian nửa tiếng, liền đã đem hiện trường thi thể đóng gói đến không sai biệt lắm. Tại hủy thi diệt tích đồng thời, tiểu ảnh cũng phản hồi về đến một chút ký ức. Những ký ức này mặc dù mơ mơ hồ hồ, lại không đầu không đuôi, nhưng cũng ít nhiều để cao thủ hiểu rõ liên quan tới Tam Phật hội, cùng với Hắc Phật phái một chút tình huống. Đầu tiên, Kim Phật, Hắc Phật, Bạch Phật ba phái mặc dù tổng thuộc về Tam Phật hội, nhưng Kim Phật hội đương nhiệm hội chủ thực lực không đủ, uy lực cũng không đủ, làm cho ba chi phân công đã làm theo ý mình. Làm không tốt qua vài năm nữa, chính là ba nhà phân tấn, sẽ không có gì Tam Phật hội. Thiếu chủ, Hoa Bạch lão giả, Lư Tường Thăng đám người, lệ thuộc vào Hắc Phật phái dưới cờ Cửu Chân Đường. Thiếu chủ chính là con trai của Cửu Chân Đường đường chủ, thiên phú rất tốt, nhưng cũng không có ít cán thuốc. Tiểu tử này thuần túy là thừa dịp lão tử hắn thụ thương an dưỡng thời điểm, đi ra lêu lổng, ỷ vào tài lực trợ giúp không ít trượt chân phụ nữ. Thậm chí đoạn thời gian trước còn lây nhiễm bông cải, may mắn chỉ đến sớm. Chứ những ký ức này coi như rõ ràng bên ngoài, còn lại ký ức đều là loạn thất bát tao, cao thủ cũng liền lại đi là xem. Mắt thấy nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm phía sau, hắn đứng dậy đi tới trước mặt Châu Thịnh, quan sát một cái đối phương tình huống. Châu Thịnh cái này thân thể là thật không có trắng dài a, sát thực hàng đánh. Mà còn thân thể tốc độ khôi phục cũng kinh người, mới vừa rồi còn là nửa chết nửa sống dáng dấp, hiện tại lại có thể lấy điện thoại ra cho người khác về tin tức. Phía trước, tiền bối. Châu Thịnh gặp cao thủ đi lên phía trước phía sau, vội vàng đem điện thoại giấu chắp sau lưng. Tựa như là cho mặt khác bạn nữ gửi tin nhắn, lại bị đương nhiệm bạn gái bắt đến hiện hình đồng dạng xấu hổ. So với phía trước qua tay múa chân, lúc này thái độ của hắn thay đổi đến cung kính rất nhiều. Dù sao hắn nhưng là chính mắt thấy trước mặt vị này ngoan nhân tại chỉ là trong nửa giờ, liền giết chết 3 tên tam cấp võ giả, cùng với hơn 10 cái nhị cấp võ giả. Dạng này chiến tích, thật là quá mức khủng bố. May mắn đối phương là chính mình một phương này, nếu không, hắn đoán chừng cũng là nằm trên mặt đất, rơi vào trạng thái ngủ say một thành viên. Thế nào, còn có thể đứng lên tới sao? Nên tiếp tục đi cứu người. Cao thụ nhìn xem có chút buông lòng Châu Thịnh, rất là im lặng. Đại ca, ngươi người này còn không có cứu đâu, còn không nhanh chóng nắm chặt thời gian. Có thể. Châu Thịnh nhếch miệng cười một tiếng, lập tức từ dưới đất bò dậy. Hắn vô vô chính mình thật dày lồng ngực nói, ta khống chế quỷ linh thuộc về khôi phục hệ, chỉ cần ta không chết, liền có thể cấp tốc khôi phục thương thế. Bất quá khôi phục tốc độ càng nhanh, quỷ linh sống lại nguy hiểm cũng liền càng cao nói đến đây. Hắn liếc liếc mở ra miệng động, đem Lư Tường Thăng tàn tạ thân thể hoàn chỉnh nuốt xuống tiểu ảnh, không nhịn được run lập cập. Tiền bối, ngài để ngài quỷ linh như thế nuốt người lời nói, không sợ nó phản phệ ngài sao? Trong mắt Châu Thịnh đều là vẻ tò mò. Phàm là ngự quỷ nhân đều biết rõ, một khi trong cơ thể quỷ linh thôn vệ quá nhiều sinh vật có trí khôn lời nói, liền sẽ sinh ra linh trí. Đến lúc đó, quỷ linh chẳng những sẽ triệt để sống lại, sẽ còn phản phệ ký chủ. Cho nên hắn vị trí ngự linh hội, nghiêm cấm trong hội thành viên giải phóng trong cơ thể quỷ linh, để quỷ linh đi thôn vệ nhân loại bình thường. Cao Thụ nghe vậy, khẽ mỉm cười. Thông qua phía trước Hoa Bạch lão giả, cùng với lúc này Châu Thịnh ngôn ngữ, rất dễ dàng liền có thể đoán được, Châu Thịnh chính là ngự quỷ nhân. Vị trí cái kia cái tổ chức, thì là tên là ngự linh hội. Dựa theo phía trước hắn từ đằng lao ra từ nơi đó được đến tin tức nhìn, hoang dại quỷ linh gần như toàn bộ diệt tuyệt, còn lại cũng như mò kim đáy biển đồng dạng, khó mà tìm kiếm vết tích. Còn có một bộ phận cùng nhân loại đem kết hợp quỷ linh, thì là theo sai nhân loại ký chủ, một mực tồn lưu cho tới bây giờ. Tiểu Ảnh, tới. Cao Thụ hướng Tiểu Ảnh vây vây tay. Tiểu Ảnh nghe tiếng, lập tức chạy về tới trước mặt hắn, nói gì nghe nấy, nghiêm nhiên một bộ bé ngoan rằng rớp. Tại thôn phệ hết 3 tên tam cấp võ giả, cùng với hơn 10 tên nhị cấp võ giả phía sau, Tiểu Ảnh trí lực đã được đến trước nay chưa từng có tiến bộ. Nếu như phía trước Tiểu Ảnh là tắc máu não, là tiểu năng, là tiểu nhi tê dại lời nói, như vậy hiện tại nó đã vào hóa thành chó. Tiểu Ảnh đã có thể thông qua lời nói, đơn giản nghe hiểu mệnh lệnh của hắn, không cần giống như trước kia như vậy, còn phải để hắn phân ra một bộ phận tinh lực đi điều khiển hành động. Xong, hoàn mỹ ngự quỷ nhân. Một màn này có thể nói là để Châu Thịnh trố mắt đứng nhìn. Nếu biết rõ, ngự quỷ nhân cùng quỷ linh quan hệ trong đó cực kỳ phức tạp. Sơ cấp ngự quỷ nhân mặc dù cũng là cùng quỷ linh cùng tồn tại, nhưng căn bản điều khiển không được quỷ linh. Thậm chí một số thời khắc, thật đang đứng ở vị trí chủ đạo, vẫn là quỷ linh. Chỉ có đạt tới cao cấp ngự quỷ nhân mới có thể cùng ký sinh tại thể nội quỷ linh câu thông, đạt tới trạng thái thăng bằng. Giống Châu Thịnh dạng này, liền là cao cấp ngự quỷ nhân. Chẳng những có thể mượn dùng trong cơ thể sức mạnh của quỷ linh, đồng thời còn có thể tại võ đạo phương diện lấy được không tầm thường thành tựu. Mà trong miệng hắn hoàn mỹ ngự quỷ nhân, chính là như Cao Thụ như vậy, không có chút nào tác dụng phụ điều động quỷ linh, hoàn toàn không lo lắng quỷ linh phản phệ vấn đề. Đi thôi, đi cứu người a. Cao Thụ đem Tiểu Ảnh nhét về tới thức hải không gian phía sau, liền xoay người hướng đi nơi xa biệt thự. Hắn còn nhớ phía trước hai cái kia chuẩn bị lấy chính mình đi làm thí nghiệm lao đăng. Mẹ nó, dám đem chủ ý xấu đánh tới trên người hắn, đã có lý do đáng chết. Đúng, còn có ba cái kia ô nhiễm ánh mắt hắn hỗn đản, nhất định phải bồi thường hắn tổn thất tinh thần. Trong cựu chân võ quán bên cạnh khu vực quá lớn, công trình kiến trúc cũng không có bao nhiêu, cho nên bên này thanh âm đánh nhau cũng không có mấy nhiều đến biệt thự bên trong người. Cao Thụ cùng Châu Thịnh quấn về tới phía trước đệ nhất ngôi biệt thự phía trước. Hai người theo cửa sổ hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy Tạ Trường Sinh bị trói tại một cái ghế bên trên. Thời khắc này Tạ Trường Sinh tựa hồ là khôi phục một chút ý thức, không tại như phía trước như vậy ngốc trẻ mê man. Hai con mắt của hắn trừng đến lao đại, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Mà hai cái kia phía trước còn tại nghiên cứu làm sao cầm Cao Thụ làm tài liệu lao đăng, thì là đã lấy tới một cái trong suốt bình thủy tinh. Bình thủy tinh bên trong chứa là một cái to bằng ngón út tiểu nhân bắt túc quái trùng. Châu Thịnh nhìn thấy con quái trùng kia phía sau, không nhịn được kinh hô một tiếng nói, là quỷ trùng. Cao Thụ cũng không có tại những người kia trong trí nhớ thu hoạch đến liên quan tới quỷ trùng tình huống. Nhưng Châu Thịnh phía trước từng nói qua, ngự linh hội bị tóm lấy người kia, tuyệt đối sẽ bị cầm đi bồi dưỡng quỷ trùng. Quỷ trùng, quỷ trùng. Tất nhiên mang theo một cái quỷ chữ, cái kia nhất định lại chính là cùng quỷ linh có quan hệ. Nhưng hoang dại quỷ linh gần như không có, cho nên trong cơ thể ngự quỷ nhân quỷ linh chính là tốt nhất bồi dưỡng tài liệu. Những vật này, Cao Thụ ngược lại là suy nghĩ minh bạch. Có thể hắn như cũng không nghĩ ra, cái này quỷ trùng đến cùng là lên một cái tác dụng gì. Chờ tiếp xuống, nhìn xem Tiểu Ảnh thôn vệ hết biệt thự bên trong hai người phía sau, có thể hay không thu hoạch được đến một chút tương quan ký ức ai. Tạ Trường Sinh có thể tại 18 tuổi phía trước, liền trở thành nhất cấp võ giả, xem ra cũng là một tên thiên tài. Đáng tiếc a, hắn bị người của Cựu Chân Đường lừa gạt, đồng thời bị hạ dược khống chế. Hiện tại càng là muốn luân lạc tới bị uy cái gì quỷ trùng tình trạng. Cao Thụ khẽ lắc đầu, sau đó hướng về sau rút lui mười mấy bước, lại đông nhiên xông về phía trước. Chờ tới gần cửa sổ lúc, hắn thả người nhảy lên, đánh vỡ thủy tinh, trực tiếp nhảy vào đến phòng khách bên trong. Tê chờ ổn định sau khi hạ xuống, Cao Thụ đau đến nghe răng trợn mắt. Mẹ nó, không nghĩ tới cái kia cửa sổ là kính cường lực. Còn tốt thành công phá vỡ thủy tinh, nếu không, nhưng là thật là mất mặt. Chương 123, ngươi mẹ nó lại dám đụng lao bà ta. Chương 123, ngươi mẹ nó lại dám đụng lao bà ta. Phòng khách bên trong đang chuẩn bị cho Tạ Trường Sinh đút đồ ăn quỷ trùng hai người, giờ phút này trông thấy đột nhiên đụng miếng thủy tinh xông tới Cao Thụ, có thể nói là một mặt một bức, trợn mắt há hốc mồm. Một người trong đó, càng là bị dọa đến vô ý thức run lên, trong tay quỷ trùng trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Cái kia quỷ trùng tại trên mặt đất vừa đi vừa về tán loạn, cuối cùng càng là bỏ tới trước người của Cao Thụ. Cao Thụ không nói hai lời, trực tiếp nâng lên chân trái, đột nhiên hướng phía dưới giẫm một cái. Chỉ nghe ba một tiếng, quỷ trùng trực tiếp bị giẫm thành nhị thứ nguyên. Cái kia bạo dịch thể đậm đặc đi ra màu ngà sữa, sền sệt, lại mang theo dày đặc mùi hôi thối trùng nước, lúc ấy liền vẽ văng đến hai cái lao đăng trên mặt. Hai người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó huyết âm thanh liên tục không ngừng. Ngươi là ai? Dám cứng rắn xông Cựu Chân Đường, thật to gan. Ngươi giẫm chết tiểu bảo bối của ta, ta muốn để ngươi đền mạng bận rộn hồ sau một lúc lâu. Hai người cuối cùng lau sạch trên mặt dày đặc trùng nước, một bên huyết, một bên hướng Cao Thụ chất vấn. Vai ác chết tại nói nhiều, không biết sao. Cao Thụ thói quen vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó, liền thấy hai cái kia lao đăng đống nhiên quay người, mặt đối mặt. Hai người đều là hai mắt đỏ lên, đầy mặt sắc mặt giận dữ, giống như nhìn thấy giết cha đoạt vợ cửu nhân đồng dạng. Ngươi mẹ nó lại dám đụng lão bà ta? Đụng lão bà ngươi làm sao vậy? Ai bảo ngươi đối con dâu ta không có hảo ý? Nói xong, hai cái này lao đăng liền đánh nhau ở cùng nhau. Khá lắm, cái kia đánh đến kêu một cái hung ác a. Quên quên đến thịt, khẩn thiết thấy máu. Không lâu lắm, hai người liền đem lẫn nhau đều đánh thành đầu heo, sống mũi đều đánh sai lệnh, răng cũng đánh rất mấy viên. Nhưng dạng này đau đớn, lại ngược lại tăng lên bọn họ hung tính. Lẫn nhau chẳng những xuất thủ nặng hơn, thậm chí còn vận dụng trong tay một chút công cụ. Cao thủ không để ý đến chuyện này đối với đánh đến khó bỏ khó phân lao đăng, mà là chậm rãi đi tới trước mặt Tạ Trường Sinh. Cùng lúc đó, Châu Thịnh cũng từ cái kia tổn hại chỗ cửa sổ, lộn vòng vào biệt thự phòng khách. Tiên bối, bọn họ đây là nhìn thấy hai cái kia lao đăng tại trên mặt đất lộn nào, đánh đến đặc biệt kịch liệt phía sau, Châu Thịnh nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Không biết. Cao thủ lắc đầu nói, ta mới vừa lúc tiến vào, hai người bọn họ cái liền đã đánh nhau ở cùng nhau. Hình như là bởi vì cái gì lão bà cùng nhi tức phụ nguyên nhân a. Châu Thịnh gãi đầu một cái, nghe đến là không hiểu ra sao. Hắn nhìn một hồi hai người đánh lộn phía sau, liền xoay đầu lại, cùng cao thủ cùng nhau nhìn về phía Tạ Trường Sinh. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện hai người, Tạ Trường Sinh mặc dù có chút một bức, nhưng còn bản năng kêu cứu nói, mau cứu ta. Mau cứu ta, ta là bị cựu chân võ quán lửa gạt đến. Bọn họ để ta uống rất nhiều thuốc, ta mỗi ngày đều thật là đau a. Đau đến muốn mạng, nói xong, hắn vậy mà trực tiếp khóc thành tiếng. Tiền bối, người này muốn cứu sao? Châu Thịnh mở miệng hỏi. Muốn để hắn tại chỗ này tỉnh táo một chút, chờ chúng ta giải quyết xong cựu chân đường mọi người phía sau, lại dẫn hắn rời đi. Cao thủ không hề nghĩ ngợi trả lời. Hiện tại mang Tạ Trường Sinh rời đi, đó chính là mang theo một cái bừng hữu. Cho nên không bằng giải quyết xong cựu chân đường thế lực còn sót lại, đem người của Ngự Linh hội cứu ra phía sau, lại thuận đường đem Tạ Trường Sinh cho mang đi. Tốt, tiền bối. Châu Thịnh lập tức nhẹ gật đầu, nào dám phản đối a. Lúc này, hai cái kia lao đăng cũng phân ra được thắng bại. Bên trong một cái, bị một cái khác dùng bình hoa nát đầu. Nhưng mặt khác cái này một cái cũng không có rơi vào tốt, trên ngực cắm vào một cái dao gọt trái cây. Tại nổ đầu đánh giết đồng bạn phía sau, hắn cũng là nằm xuống đất, xuất khí so vào khí còn nhiều. Hai người các ngươi cùng ta tuy là vẹn vẹn có vài lần gặp mặt, nhưng ta lại sao có thể để các ngươi phơi thây hoang dã đâu? Tiểu Ảnh, giúp hai vị này lao đăng nhập tạng a. Cao thủ thả ra Tiểu Ảnh, để Tiểu Ảnh hỗ trợ xử lý một chút hai người thi thể. Nhìn thấy Tiểu Ảnh thành công an táng hai người phía sau, trong lòng hắn không khỏi thở dài một tiếng, ta à, vẫn là quá thiện. Một màn này, Châu Thịnh ngược lại là cảm thấy bình thường. Ai bảo vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy Tiểu Ảnh trực tiếp nuốt mười nhiều bộ thi thể đâu. Nhưng Tạ Trường Sinh nhưng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Hai người này thế mà cũng không phải người tốt. Đây thật là vừa ra ổ sói, lại vào miệng hổ nha. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy trái tim từng đợt co rút đau đớn, cuối cùng đúng là mắt trợn trắng lên, lưỡi phun một cái. Cắt. Cao thủ cùng Châu Thịnh thấy thế phía sau, hai mắt nhìn nhau một cái, có chút trầm mặc. Một lát sau phía sau, cao thủ trầm giọng bi thương nói, vị tiểu huynh đệ này không chịu nổi cựu chân đường tra tấn mà chết, đáng buồn đáng tiếc. Cựu chân đường vọng dùng người sống làm thí nghiệm, đem nhân mạng bị coi là sâu kiến, quả thực hào vô nhân tính có thể nói. Ta Hỏa Vân Tà Thần cùng tội ác không đội trời Trung Châu Thịnh sửng sốt một chút, sau đó liên tục gật đầu nói, tiền bối nói cực phải. Giống cựu chân đường dạng này tà giáo thế lực, chính là chiếm cứ tại xã hội loài người trô bóng tối ưu ác tính, toàn thân trên dưới đều tản ra khiến người buồn nôn khí tức hôi thối. Vì thỏa mãn bọn họ tham lam lại biến thái dục vọng, không chọn thu đồ, tùy ý trà đạp nhân loại luân lý đạo đức. Bọn họ tồn tại, chính là đối với nhân loại văn minh công nhiên khiêu khích, là đối với sinh mạng ranh giới cuối cùng điên cuồng trà đạp. Cho nên chúng ta phải giống như tiền bối ngài dạng này, đem những này ưu ác tính từng cái nổ tận gốc, để ánh mặt trời một lần nữa chiếu sáng mỗi một cái bị bóng tối mùi hôi bao phủ nơi hẻo lánh. Đậu phộng. Làm sao bản nhân không có học thức, một câu đậu phộng đi thiên hạ. Trong mắt cao thủ hiện lên một vẻ thưởng thức. Hắn hồn nhiên không nghĩ tới, Châu Thịnh cái này thoạt nhìn không một chút nào thông minh to con, thế mà như thế có văn hóa. Mấy câu nói đó nói, thật là nói đến tâm khảm của hắn bên trong a. Tiền bối, ta chỉ ngỡ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Châu Thịnh ngỡ ngực, một bộ ngoài hắn còn ai dám dấp. Tiểu tử, có tiền đồ. Cao thủ không khỏi dựng lên một cái ngón tay cái. Tiền bối ngài khách khí, ngài sau này sẽ là ta Châu Thịnh cả đời thần tượng. Châu Thịnh mở cái miệng rộng, cười hát hát nói. Hai người thổi phồng nhau một phen phía sau, từ cửa chính đi ra đệ nhất ngôi biệt thự, lại tới thứ hai ngôi biệt thự phía trước. Phía trước kính cường lực dạy dỗ, để cao thủ không có lại phá cửa sổ mà vào, mà là phá cửa mà vào. Nói thật, cái này gỗ thật cửa lớn cũng thật cứng rắn. Đạp xong sau, chấn động đến chân còn có chút đau. Cao thủ liếc qua bên cạnh Châu Thịnh, như thế lớn hình thể, không cần tới xô cửa thật sự là đáng tiếc. Bởi vì lúc trước liền dò xét qua biệt thự này bên trong tình huống, cho nên tại đạp phá cửa lớn phía sau, cao thủ trực tiếp mang theo Châu Thịnh đi tới tầng một phía nam phòng ngủ, đồng thời hô lớn nói, "Tào Hoàng, tất cả đưa tay cho ta thả đến đỉnh đầu bên trên." Sau đó mặt hướng góc tường ngồi xổm tốt đáng tiếc là, nên đón hai người bọn họ, cũng không phải là trong phòng ba người ngoan ngoan phối hợp, mà là lốp bốp liên tiếp tiếng súng. Cao thủ tại súng vang lên một cái mắt, gấp đội vươn tay giữ chặt Châu Thịnh, giữ lại cái này to con trong tương lai vẫn sẽ bị mất ngủ khốn nhiều cơ hội. Cái kia trong phòng chơi đùa ba người, cũng không biết mang theo bao nhiêu đem súng. Không đến nửa phút công vụ, ba người liền trực tiếp đem cửa phòng bắn thành tổ ong. Mẹ nó, các ngươi là Tam Phật hội a? Là tà giáo a? Không phải mẹ nó hát sắc hội. Làm thế nào ra nhiều như thế cây, hỏa lực còn như thế mãnh liệt. Lão tử nếu là Tam Phật hội hội chủ, lập tức liền đem các ngươi những này ly tinh bạn đạo ra hỏa trục xuất sư môn. Cao thủ ở trong lòng hung hăng nhổ nước bọt nói. Chương 124, ta cũng là phế vật. Chương 124, ta cũng là phế vật. Một trận dày đặc tiếng súng phía sau, trong phòng ba người tựa hồ là tại càng thay đạn, cuối cùng là hơi yên tĩnh một cái. Cao thủ thừa cơ đánh vỡ cái kia lung lay sắp đổ tổ ong cửa phòng, vọt thẳng vào đi vào trong phòng. Hắn xuất thủ chính là một chiêu thiên nữ tán hoa, đem cả hai tay bên trong thép xếp đinh toàn bộ đều ném ra ngoài. A theo liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cái không đến mảnh vải đại nam nhân, đầu trực tiếp bị đâm thành con nhím, ngọc thể ngăn dọc, chết thảm tại chỗ. Làm sao thiếu một cái? Cao thủ đảo mắt một vòng, cũng không có thấy cái kia thứ ba nam nhân thân ảnh, bất quá hắn nhìn thấy cái kia cái giường lớn đối diện cửa sổ đã bị đẩy ra. Không cần phải nói, cái kia thứ ba nam nhân khẳng định là chui ra cửa sổ chạy trốn. Tiền bối, làm sao vậy? Lúc này, Châu Thịnh cũng cùng theo vào. Chạy một cái, truy. Cao thủ nói ngắn gọn, một ngựa đi đầu, trực tiếp nhảy ra cửa sổ. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái chỉ riêng không trượt chân thân ảnh, chính lộ nào, hướng một ngọn núi nhỏ bên trên chạy. Tào Hoàng, đừng chạy. Hắn lúc này hét lớn một tiếng, sau đó toàn lực đuổi theo. Châu Thịnh cũng đội vàng đuổi theo, không dám lạc hậu quá xa. Ba cái đại nam nhân vừa chạy hai truy, hỏa phong rất là kỳ quái. Chờ vượt qua núi nhỏ phía sau, vậy mà xuất hiện một chỗ hồ nhân tạo. Cái kia trần trụi, không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt, một đường lao nhanh mãnh nam không nói hai lời, trực tiếp dùng một cái tiêu chuẩn vào nước tư thế, đâm vào đến trong nước. Sau đó hắn càng là cho thấy siêu cường bơi lội thiên phú, trong nháy mắt công phu, thế mà liền bơi đến hồ nhân tạo trung ương. Cao thủ cùng Châu Thịnh đuổi tới bên hồ lúc, thì là cùng nhau phanh lại. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, có chút hai mặt nhìn nhau hương vị. Người truy a. Cao thủ hướng về phía bên hồ hất lên một cái đầu, ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian xuống nước đuổi theo người. Tiền bối, ta là vịt lên cạn. Ta không biết bơi a. Châu Thịnh một mặt cười khổ nói. Cao thủ im lặng nói, phế vật a. Tiền bối kia ngài tại sao không đi truy đâu? Châu Thịnh có chút hiếu kỳ, dù sao từ vừa mới bắt đầu, đều là vị tiền bối này một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất. Ta cũng là phế vật. Không biết bơi cao thủ có chút phiền muộn trả lời. Châu Thịnh nghe vậy, muốn cười nhưng lại sợ chọc giận tiền bối, kìm nén đến đó là một cái tương đối khó chịu. Quả thể ca lại run một hồi phía sau, chợt phát hiện phía sau vậy mà không có người truy hắn. Hắn đội vàng điều xoay người phương hướng, lúc này mới phát hiện nguyên lai vừa rồi truy đuổi hắn hai người kia, toàn bộ đều đứng ở bên bờ. Hiển nhiên, hai người này đều là vịt lên cạn, căn bản không dám vào nước. Một màn này, để hắn nhịn không được cười ra âm thanh. Hắn chẳng những không có tiếp tục bơi về phía khác một bên bờ, ngược lại còn chủ động bơi về phía cao thủ cùng Châu Thịnh vị trí cái kia một bên. Chờ khoảng cách bên bờ mười mấy thước khu vực, hắn lại đột nhiên ngừng lại, sau đó đối với bên bờ hai người hô lớn, các ngươi hai cái vương bát đản, an gan hùm mật báo, lại dám cứng rắn xông chúng ta cựu chân đường. Chờ thiếu chủ của chúng ta tới về sau, khẳng định làm chết các ngươi hai cái vương bát đản. Đang làm trước khi chết, lão tử còn muốn qua thỏa nguyện. Không, còn phải nhìn xem các ngươi có hay không bệnh trí gậy quấy phân heo, ngươi đạp mã câm miệng cho ta. Châu Thịnh có chút nghe không nổi nữa, lập tức hét lớn, ngươi cái gọi là thiếu chủ, đã bị ta tôn kính nhất cùng sùng bái tiền bối giết. Cùng chết, còn có lư tưởng thăng cùng kia cái gì tôn lão. Ngươi cũng đừng trông mong bọn họ tới, vẫn là ngoan ngoãn lên bờ lãnh cái chết ta. Ngươi nếu là phối hợp một chút lời nói, chúng ta cam đoan để ngươi chết thống khoái. Nghe nói như thế, trong mắt quả thể ca hiện lên một vẻ vẻ kinh nghi. Ngươi mẹ nó là tại đánh rắm. Thiếu chủ cùng tôn lão bọn họ đều là tam cấp võ giả, chỉ bằng hai người các ngươi vương bát đản, đụng phải thiếu chủ bọn họ đều phải sợ kẻ ra quần. Hắn có chút không dám tin tưởng thiếu chủ cùng tôn lão đám người sẽ bị giết chết, cho nên đang gọi lời nói lúc, sức mạnh liền có vẻ hơi không đủ. Ha ha ha, Châu Thịnh cười to nói liên tục, đầu óc ngươi là tại quấy phân thời điểm, bị phân gián lên sao? Nếu là không trước xử lý các ngươi thiếu chủ, chúng ta như thế nào lại không hề cố kỵ theo đuổi ngươi đây? Quả thể ca nghe vậy, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Hai cái này cái vương bắt đạn dám can đảm như vậy dòng chống khua chiêng theo đuổi hắn, khẳng định là có lực lượng. Thật chẳng lẽ như nói tới như vậy, thiếu chủ cùng tôn lão đám người đều cắt. Nghĩ tới đây, ngâm tại băng lãnh trong hồ nước hắn, hung hăng dùng mình một cái. Mẹ nó phế vật a. Tinh khiết lớn phế vật a. Ba cái tam cấp võ giả, còn có như vậy nhiều nhị cấp võ giả, thế mà cứ như vậy toàn bộ đều đã chết. Vẫn là bị hai người giải quyết. Cái này mẹ nó không phải phế vật, vẫn là cái gì? Quả thể ca ở trong lòng điên cuồng mắng thiếu chủ đám người một phen, sau đó không chịu yếu thế nói, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi phải xong đời. Các ngươi giết chết thiếu chủ cùng tôn lão đám người, tất nhiên sẽ gặp phải chúng ta cựu chân đường. Không, là toàn bộ tam phật hội truy sát. Không quản ngươi lớn bao nhiêu bối cảnh, đều chú định khó thoát khỏi cái chết. Không chỉ là các ngươi, còn có các ngươi người nhà, bằng hữu các loại, toàn bộ đều muốn vì thiếu chủ chôn cùng. Cao thụ nghe đến là nét mặt đầy vẻ giận dữ, cái trán gân xanh đều lồi đi lên. Hắn liền biết, đám này tà giáo đồ sẽ làm loại này liên lụy phương thức, cho nên hắn mới sẽ quyết định đem nơi này tất cả mọi người diệt khẩu. Đáng tiếc đối phương cách hắn quá xa, hắn không cách nào dùng lực lượng tinh thần đi thay đổi đối phương nhận biết. Đến mức thép xếp đinh, phía trước toàn bộ đều đưa cho mặt khác hai cái quả thể ca. Mẹ nó, lần sau ta nhất định nhiều mang mấy hộ. Cao thụ nổ một ngụm chọc khí, hung tợn nhìn chằm chằm trong hồ quả thể ca. Tiền bối, dùng cái này. Lúc này, Châu Thịnh đột nhiên lấy ra hai cây súng lục cùng với một số hộp đạn. Ngươi cái này là từ đâu lấy được? Cao thụ có chút hiếu kỳ hỏi. Liên tại vừa rồi trong phòng kia, từ trên giường tìm tới. Châu Thịnh nết miệng cười nói. Một bên khác, thân ở trong hồ quả thể ca có chút một bức. Hai cái này vương bắt đạn thế mà còn có súng. Mà còn nghe đối thoại, hình như chính là bọn họ phía trước thương. Giờ khắc này, trong lòng hắn vô cùng hối hận. Quả nhiên sư phụ nói đều là đúng, võ giả nhất định phải theo dựa vào chính mình, không thể cậy vào ngoại lực. Đáng hận hắn đem sư phụ lời nói trở thành gió thoảng bên tai, chẳng những không có thể làm cái hán tử đỉnh tiên lập địa, ngược lại thành trong miệng người khác gậy quấy phân heo. Càng tại võ đạo phương diện, không muốn phát triển, không cầu phát triển, đơn thuần dựa vào xuống sắc. Lúc ấy gieo xuống quả đắng, bây giờ nhưng là thưởng thức được. Mẹ nó, hai người các ngươi Vương Bát Đản, thân là võ giả thế mà dùng thường, các ngươi võ đạo chi tâm đâu? Xì nhục a, ta đều cho các ngươi cảm thấy mất mặt quả thể ca một bên tức giận mắng, một bên thì là lại lần nữa điên cuồng bơi về phía mặt khác một bên mở. Nhưng kế tiếp nên đón hắn, nhưng là liên tiếp dày đặc tiếng súng. Viên đạn bắn vào trong hồ nước lúc, tựa như là bên dưới mưa đá đồng dạng, lốp buốt. Quả thể ca đều đã làm tốt trầm thi đáy hồ tính toán có thể chờ tiếng súng biến mất phía sau, hắn phát hiện mình toàn thân trên dưới tựa hồ cũng không có thụ thương. Ha ha ha, các ngươi hai cái Vương Bát Đản, không những không biết bơi, thế mà còn sẽ không mở thương. Thật sự là trong phế vật phế vật. Thuần phế vật. Sát phế vật chương 125, ta là cha ngươi. Chương 125, ta là cha ngươi. Mọi người đều biết, súng lục vốn là độ chính xác rất kém cỏi. Mà đối với vừa vặn mò lấy súng lục, mới học được nổ súng manh tân tiểu Bạch tới nói, muốn tại tam tam 10 mét bên ngoài đánh trúng người, căn bản chính là thiên phương giả đảm. Cứ việc minh bạch đạo lý này, nhưng nghe tới trong hồ quả thể ca nhảy mặt chuyển vận phía sau, Châu Thịnh vẫn là tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn tiện tay liền đem súng lục đập về phía đối phương, đáng tiếc vẫn không có đập trúng. Tiền bối, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể cùng hắn một mực tại chỗ này rông dài a. Châu Thịnh đành phải nhìn về phía một bên Cao Thụ. Cao Thụ giống như Châu Thịnh, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến súng lục. Một trận loạn xạ phía sau, liền sợi lông đều không có đủ tới. Nhưng hắn giờ phút này lại là phi thường tỉnh táo, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia trí tuệ vững vàng nụ cười. Nghe tới Châu Thịnh tra hỏi phía sau, hắn cười nhạt một cái nói, đừng nóng nổi, để đạn phi một hồi. Viên đạn phi một hồi. Châu Thịnh nghe vậy lập tức nhíu mày, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Đạn này xem chừng đều muốn chìm tới đáy, còn thế nào phi a? Đúng lúc này, trong hồ Dương Dương đắc ý xuất khẩu cùng nôn quả thể ca, đột nhiên cảm giác được dưới nước tựa hồ có đồ vật gì bắt lấy mắt cá chân hắn, mà còn đang dùng lực hướng phía dưới lôi kéo. Cứu mạng, cứu mạng a, nơi này có nước hầu tử. Có nước hầu tử a, quả thể ca một bên kêu cứu, một bên liều mạng thoát khỏi. Đáng tiếc hướng bên dưới chảnh cố lực lượng kia thực sự là quá lớn, hắn vùng vây trong chốc lát phía sau khí lực liền triệt để hao hết. Ta ung ung, các ngươi ung ung, cuối cùng hắn liền một câu đầy đủ đều không có lưu lại, liền vĩnh viễn ngủ say tại đáy hồ. Lên đường bình an, nguyện ngươi chỗ đi thiên đường tất cả nam nhân đều không có bệnh trĩ. Cao Thụ dâng lên chân thành chúc phúc phía sau quay người liền rời đi. Châu Thịnh nhìn về phía cái kia đã khôi phục bình tĩnh hồ nhân tạo, làm sao cũng nghĩ không thông, cái kia quả thể ca đến cùng là bởi vì cái gì chìm vào đáy hồ. Bất quá hắn cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì, vội vàng đuổi kịp Cao Thụ bước chân. Hai người một trước một sau, đi tới thứ ba ngôi biệt thự phía trước. Phía trước tại biệt thự phụ cận ẩn tàng trạm gác ngầm, đã theo thiếu chủ triệt để ăn nghỉ, cho nên cũng không có người ngăn cản hai người bọn họ bước chân. Chờ đẩy ra biệt thự cửa lớn phía sau, trong phòng khách trống rỗng. Châu Thịnh cứu người sốt ruột, lấy tốc độ nhanh nhất lục soát khắp chỉnh ngôi biệt thự, kết quả liền nửa cái bóng người cũng không tìm tới. Tiền bối, nơi này không có người a? Châu Thịnh chau mày nói. Theo lý mà nói, người của Cựu Chân Đường tại chỗ này bố trí mai phục, vậy khẳng định là đem người trói đến nơi này a. Nếu không, bọn họ thiết lập chính là cái gì nằm? Mà lúc này đây, Tiểu Ảnh cũng xử lý xong thứ hai ngôi biệt thự bên trong cái kia hai bộ thi thể, chậm rãi ung dung đi vào cái này thứ ba ngôi biệt thự. Châu Thịnh thấy thế, gấp đội cung kính bái một cái. Tôn kính tiền bối, không chỉ là trên miệng nói, thân thể cũng đồng dạng muốn có phản ứng. Mà còn tôn kính tiền bối, không chỉ muốn tôn kính tiền bối bản thân, liền tiền bối quỷ linh cũng phải tôn kính. Đây chính là Tôn nhà cung ô. Cao Thụ lần xem một lượt Tiểu Ảnh mới nhất ký ức phản hồi. Phía trước quả thể ca nặng hồ, chính là Tiểu Ảnh công lao. Hắn mặc dù là vịt lên cạn, không biết bơi, nhưng Tiểu Ảnh cũng không sợ cái gì những thứ đầu nổn năng này, trực tiếp chui vào trong nước, cứ thế mà kéo chết quả thể ca. Tại mới nhất phản hồi về đến trong trí nhớ, rất nhiều đều là gậy quấy phân heo nội dung, nhìn khiến người tinh thần khó chịu. Hắn trực tiếp vượt qua, nhiều một mắt cũng không nhìn, sợ dài lỗ kim. Mãi đến cuối cùng, hắn mới tìm được một chút liên quan tới ngự linh hội bị bắt cóc người tin tức. Sau đó hắn liền trợn tròn mắt. Tiền bối, tiền bối, tiền bối, ngài làm sao vậy? Ngài không có sao chứ? Nhìn thấy Cao Thụ đột nhiên mà người, Châu Thịnh đội vàng quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta không ăn linh lợi mai. Cao Thụ lắc đầu, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng phía sau, đứng dậy đi tới phòng khách lò sưởi trong tường phía trước. Tiếp lấy, hắn vui với tay nhẹ nhàng vặn bỗng nhúc nhích lò sưởi trong tường bên trên đến. Sau đó đã nhìn thấy một bên giá sách, chậm rãi mở rộng, lộ ra bên trong một đầu hướng xuống lầu bậc thang. Tiền bối, ngài thật sự là quá lợi hại. Châu Thịnh thấy cảnh này, thật là sùng bái sát đất, ánh mắt bên trong đều nhanh toát ra ngôi sao nhỏ. Nếu như hắn là một cái nữ nhân lời nói, giờ phút này đoán chừng đã có hiến thân ý nghĩ. Hai người đi đến cầu thang phía trước, Châu Thịnh cướp mở miệng trước nói, tiền bối, phía trước đều là ngài đi ở trước nhất, hiện tại không bằng để cho ta tới à. Chúng ta không biết Cựu Chân Đường có hay không ở phía dưới thiết trí cái gì cơ quan cùng mai phục. Ta người này da dày thịt béo, sức hồi phục cũng cường, cho nên vẫn là từ ta ở phía trước dò đường à. Gặp hắn cái này một mặt thành khẩn dáng dấp, Cao Thủ cũng không tốt làm trái hắn ý tứ, vì vậy liền gật đầu đồng ý. Châu Thịnh bước nhanh đi đến phía trước, sau đó khom lưng đi xuống lầu bậc thang, cẩn thận hướng về phía trước tìm đòi. Đoạn đường này đừng nói là cái gì cơ quan mai phục, thậm chí liền con ruồi cùng con muỗi đều không có, làm cho Châu Thịnh đều có chút lúng túng. Hắn muốn nghĩ ở tiền bối trước mặt lại biểu hiện một phen, quét tăng độ yêu thích, ai biết cái giấm đều không có gặp phải. Liền làm hắn hơi có buông lòng lúc, đột nhiên nghe đến sau lưng cao thủ hô, mau lên đây. Châu Thịnh nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó vội vàng xoay người nhảy mấy nhanh chân, đi tới bên người cao thủ. Đang lúc hắn chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm vì cái gì thời điểm, liền thấy khác một bên sau tường, đột nhiên cuốn ra ba người. Ba người này cầm trong tay súng, đối với nơi cửa thang lầu chính là một trận loạn xạ. Lốp bốp tiếng súng, đều nhanh đuổi kịp pháo. Châu Thịnh thấy thế, không khỏi im lặng nói, cái này mẹ nó cựu chân đường chính là lăn lộn hát sát hội a. Làm sao người trong tay người đều có thương a? Cao thủ đồng ý gật gật đầu. Từ khi cựu chân đường cùng một vị nào đó quan lớn cấu kết ở cùng nhau phía sau, liền đã biến chất. Bọn họ đã mất đi võ giả vốn có vinh quang, chỉ biết là mỗi ngày chém chém giết giết, dùng súng lục so dùng nắm đấm đều quen thuộc. Chờ ba người kia bắn xong đợt thứ nhất phía sau, cao thủ từ trên thang lầu nhảy xuống. Người là ai? Đối mặt đột nhiên từ trên trời giáng xuống cao thủ, ngay tại càng thay đạn ba người sát thực bị giật nảy mình. Ta là cha ngươi. Cao thủ thuận miệng trả lời một câu phía sau, một người một quyền, ai cũng không nhiều, ai cũng không ít, trực tiếp đưa ba người đi gặp thiếu chủ cùng tôn lao đám người. Không có cách nào, hắn liền là ưa thích thay người khác giải mộng. Hiện tại các ngươi toàn bộ đều đoàn viên ở cùng nhau, thật tốt ta. Bị từ trong thức hải thả ra tiểu ảnh, vẫn là lại nắm cũ trước, bắt đầu thu lại thi thể. Châu Thịnh khi nghe đến động tĩnh, cũng cấp tốc đi xuống cầu thang. Biệt thự này phía dưới tầng hầm, hẳn là cựu chân đường thiết lập lâm thời ngục giam. Bởi vì mới vừa thành lập không bao lâu nguyên nhân, phòng đơn còn không có bị ở đấy, chỉ có chút ít mấy người. Trong đó hơn phân nửa cũng đều là đã tắt thở, còn chưa kịp đưa ra ngoài thi thể. Cuối cùng còn lại hai người, theo thứ tự là một nam một nữ. Nam nhân bẩn thỉu, thấy không rõ số tuổi. Bất quá thông qua cái kia hoa dâm râu tóc có thể phán đoán ra, niên kỷ tối thiểu muốn tại 60 tuổi trở lên. Hắn giờ phút này cực kỳ suy yếu, cho dù là nhìn thấy cao thủ cùng Châu Thịnh xông tới, cũng miễn cưỡng chỉ có thể nhúc nhích mấy môi dưới, lại liền một câu đều nói không nên lời. Hà lão, là ngài sao? Châu Thịnh cảm giác đối phương có chút quen thuộc, tiến lên thử nghiệm la lên một tiếng tên của đối phương. Chương 126, lần thứ hai gặp mặt. Chương 126, lần thứ hai gặp mặt. Cao thủ không để ý đến Châu Thịnh, mà là đi tới mặt khác một bên, cái kia bị cầm tù trước mặt nữ nhân. Nữ nhân ước chừng ngoài 40 niên kỷ, là một cái vóc người cao gầy, mang theo một bộ tơ vàng khung kính mắt, cứ việc có chút tiểu tụy, nhưng vẫn khó nén nàng tài trí mỹ lệ. Đây là hắn cùng nữ nhân này lần thứ hai gặp mặt. Lần trước gặp mặt lúc, vẫn là cọ Nhan Đại Hoa Khôi đi nhờ xe lúc gặp phải. Lúc ấy nữ nhân này thân phận, vẫn là Nhan Đại Hoa Khôi cô. Người là ai? Ánh mắt Nhan Văn Huệ lạnh lùng chằm chằm lên trước mặt quỷ diện đạo sĩ. Phía trước tại địa lao bên trong đánh nhau động tĩnh, nàng cũng đều nghe lọt vào trong tai. Nhưng trong đầu của nàng bên trong không có bất kỳ cái gì liên quan tới người trước mặt ký ức, cho nên nàng không cách nào xác định đối phương rốt cuộc là địch hay bạn. Cao thụ ngược lại là biểu hiện rất có hào hứng. Hắn cũng không nghĩ tới, Nhan Đại Hoa Khôi vị này thân cô lại là một tên ngự quỷ nhân. Không biết Nhan gia đến cùng là một cái tình huống như thế nào, là chỉ có Nhan Văn Huệ cái này một cái ngự quỷ nhân đâu, vẫn là ẩn giấu đi cái khác ngự quỷ nhân. Nhan Đại Hoa Khôi lại có hay không cũng là ngự quỷ nhân. Lúc này, Châu Thịnh một mặt bi thương đi tới. Nhìn hắn bộ dáng này, cao thụ liền biết vừa rồi trong miệng hắn la lên kia cái gì Hà Lao đã qua đời. Hà Lao là chúng ta phân hội một vị tiền bối. Phía trước từng nhiều lần chiếu cô ta, không nghĩ tới hắn thế mà cũng bị cựu chân đường cho bắt được, còn thảm tao độc thủ. Châu Thịnh đơn giản giải thích cho cao thụ một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang Nhan Văn Huệ. Ngươi là Thanh Hồ A? Hắn thăm dò hỏi một câu. Nghe đến xưng hô thế này, Nhan Văn Huệ lập tức nhìn về phía Châu Thịnh, bất quá nàng cũng không có trực tiếp gật đầu, mà là hỏi lại, ngươi là ta là Vạn Sơn phân hội hán hùng. Châu Thịnh tại tự giới thiệu đồng thời, hai tay còn tiện thể khoa tay mấy thủ thế. Nhan Văn Huệ cũng đi theo bắt đầu khoa tay động tác tay, thoạt nhìn có điểm giống như người bị câm ngôn ngữ tay. Từ cái này giữa hai người đối thoại, cùng với từ cựu chân đường thành viên phản hồi một chút ký ức đến xem, ngữ linh hội bởi vì sợ bị như tam phân hội dạng này tà giáo bắt gọn, cho nên cũng bị động phân chia rất nhiều chi phân hội. Những này phân hội phần lớn là một tuyến liên hệ, trừ phi phát sinh tình huống khẩn cấp, nếu không sẽ rất ít đi liên hệ mặt khác chi phân hội. Như Châu Thịnh, giống như vừa rồi chỗ giới thiệu như vậy, đến từ Vạn Sơn phân hội. Đến mức Nhan Văn Huệ là cái nào phân hội, cao thủ cũng không biết. Bất quá hắn suy đoán, Nhan Văn Huệ tại trong Ngự Linh hội khẳng định nắm giữ rất mạnh bối cảnh thế lực. Bằng không mà nói, lại làm sao có thể đi liên hệ Châu Thịnh các cái khác chi mạch phân người biết tới cứu nàng đâu. Nhưng còn có một điểm, hắn không nghĩ ra. Đó chính là bên trong Ngự Linh hội đã quyết định muốn cứu Nhan Văn Huệ, vì cái gì không trực tiếp phái tới mấy tên tam cấp võ giả đâu? Nếu như trực tiếp phái ra mấy tên tam cấp võ giả lời nói, căn bản cũng không cần để Châu Thịnh đi nội ứng mạo hiểm, trực tiếp cứng rắn sông đều có thể đem người cứu trở về. Ngàn bạn có thể đừng nói cho ta, trong Ngự Linh hội căn bản không có bao nhiêu tam cấp võ giả. Cao thủ ở trong lòng âm thầm nói. Ngự Linh hội loại này tồn tại không biết bao nhiêu năm thế lực, thực lực không nên như thế đơn bạc. Làm sao liền mấy cái tam cấp võ giả đều không thể phái ra đâu? Chẳng lẽ ở trong đó lại dính đến cái gì? Hắn không nghĩ ra, dứt khoát cũng liền không thèm nghĩ nữa. Dù sao Ngự Linh hội làm sao, cùng hắn cái dám quan hệ. Tại cùng Châu Thịnh tiến hành một phen ngôn ngữ tay câu thông phía sau, Nhan Văn Huệ biểu lộ thay đổi đến nhu hòa rất nhiều, không hề giống vừa rồi như thế để phòng cùng cảnh giác. Hán Hùng, vị tiên sinh này là Nhan Văn Huệ xác nhận thân phận của Châu Thịnh phía sau, ánh mắt không khỏi trôi hướng cao thủ. Thời khắc này cao thủ, mặc dù đầu đội mặt nạ ác quỷ, thoạt nhìn có chút giữ tận dọa người, nhưng trên thân đạo bảo nhưng là rách dưới. Nhất là ngực bộ phận, đã bị tôn lao đới sạch sành xanh, kém chút liền lộ hàng. Hình tượng như vậy, ở trong mắt Nhan Văn Huệ, ít nhiều có chút kỳ hoa. Càng mấu chốt chính là, làm nàng cùng Châu Thịnh dùng ngự linh mật ngữ giao lưu thời điểm, trong mắt đối phương còn lóe lên một tia yêu kỳ. Cái này liền để nàng càng thêm xác định, trước mắt cái này Quỷ Diện đạo sĩ tuyệt không phải người của Ngự Linh hội. Thanh Hồ tỷ tỷ, ta đến vì ngươi cường điệu giới thiệu một phen. Vị này chính là ta cả đời này sùng bái nhất cùng kính ngưỡng thần tượng trước Hỏa Vân Tà thần thế hệ. Làm giới thiệu cao thủ thời điểm, Châu Thịnh không tự giác ưỡn ngực lên, cao giọng tiếp tục nói, "Cửu Chân Đường Lưu Tường Thăng, thiếu chủ, Tôn lão chờ ba tên tam cấp võ giả, cùng với hơn 10 tên nhị cấp võ giả, tất cả đều là từ trước Hỏa Vân Tà thần thế hệ một người giải quyết đi. Có thể nói, nếu không phải tiền bối trưởng nghĩa xuất thủ, chỉ sợ ta cũng là muốn cùng ngươi đồng dạng, bị nhốt vào chỗ này trong địa lao." Nghe xong Châu Thịnh giới thiệu phía sau, Nhan Văn Huệ lông mi run lên bần bật, trái tim cũng theo đó co rụt lại. Nàng biết Châu Thịnh sẽ không lừa gạt mình, cho nên thời khắc này khiếp sợ, tựa như là vô hình sóng địa chấn đồng dạng, nháy mắt tại nàng đấy lòng nổ bể ra đến. Đầu ngón tay của nàng có chút phát run, phía sau sống lưng luồn lên hàn ý, càng là theo huyết dịch tràn đầy khắp toàn thân. Nếu biết rõ, nàng lúc trước bị bắt thời điểm, có thể là vị kia Tôn lão đích thân xuất thủ. Ở trước mặt của Tôn lão, nàng là một chút xíu năng lực phản kháng đều không có, thậm chí liền điều động vị linh cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị bắt sống. Nhưng mà, cường đại như vậy Tôn lão, nhưng là chết tại trước mặt vị này Quỷ Diện đạo sĩ. Không, là trên tay của Hỏa Vân Tà thần, mà còn tới cùng nhau mất mạng, thế mà còn có Lư Tường Thăng. Nàng đối Lư Tường Thăng ký ức rất sâu, biết thực lực đối phương thâm bất khả trắc, cho dù là tại tỉnh lỵ trong Cựu Nguyên thành phố, cũng là có thể xếp vào trước 10 cao thủ. Đến mức vị thiếu chủ kia, nàng mặc dù chưa từng thấy, nhưng tất nhiên cũng là tam cấp võ giả, vậy khẳng định có chỗ hơn người. Sau cùng cái kia hơn 10 tên nhị cấp võ giả, đồng dạng không thể khinh thường. Thanh Hồ tỷ tỷ, ngươi là không biết, ta lúc ấy có thể là tận mắt nhìn thấy, tiền bối lấy sức một mình bình định Cựu Chân Đường. Nhất là tại ngắn ngủi mấy trong phút, tiền bối liền nện chết cái kia Tôn lão. Còn tiện thể tay, giải quyết cái kia hơn 10 tên nhị cấp võ giả, trực tiếp đem Lư Tường Thăng dọa đến hoa dung thất sắc, kém chút liền đi Tiểu Châu Thịnh giải thích, mặc dù hơi có vẻ khoa trương, nhưng chỉnh thể vẫn là phù hợp sự thật. Cái này một đợt tuổi phồng, cũng để cho cao thủ rất là hưởng thụ. Hắn nhìn hướng trong mắt của Châu Thịnh, tràn đầy đều là tán thưởng. Mẹ nó, tiểu tử ngươi thật biết nói chuyện. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi xem một chút địa phương khác còn có hay không Cựu Chân Đường tàn đáng dư nghiệt. Cao thủ trong cõi u minh, cảm giác Châu Thịnh tựa hồ còn có lời gì muốn cùng Nhan Văn Huệ nói, cho nên hắn liền không làm cái này kỳ đà cắn mũi. Thừa dịp thời gian này, hắn chuẩn bị đi ra tiếp tục thanh lý địch nhân. Dù sao Trạm Thảo trừ căn công tác, nhất định phải làm đến tỉ mỉ. Tại hai người đưa mắt nhìn bên dưới, cao thủ đi ra địa lao, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm địch nhân. Kết quả lại liền con rồi đều không có gặp phải. Hắn đoán chừng phía trước cái kia một đợt, hẳn là đem Cựu Chân Đường tuyệt đại bộ phận thành viên đều thanh lý đi. Còn lại mấy cái kia, cũng đều tại trong biệt thự bị hắn quét rơi. Tại hắn một lần nữa trở về thứ ba ngôi biệt thự lúc, Châu Thịnh đã dịu lấy Nhan Văn Huệ đi ra tầng hầm. Đương nhiên, Châu Thịnh cũng không có quên vị kia Hà lão, trực tiếp đem thi thể cong đi ra. Chương 127, thật không nể mặt mũi. Chương 127, thật không nể mặt mũi. Ba người một thi nên ngang đi ra Cựu Chân Đường bên trong khu vực, đi ra phía ngoài thuộc về Cựu Chân võ quán khu vực. Tề Thái, ngươi đứng lại đó cho ta. Lúc này, trong võ quán đột nhiên đi ra mấy người. Người cầm đầu đột nhiên mở miệng, gọi lại cao thủ đám người. Cao thủ quay đầu nhìn lại, thế mà lại là một vị người quen biết cũ, Diêm Thế Tường. Diêm Thế Tường cao mày, dẫn người bước nhanh đi tới trước mặt Châu Thịnh. Hắn đầu tiên là quan sát cao thủ một phen, gặp mang theo Quỷ Diện mặt nạ, còn mặc rách dưới đạo bào, vốn là nhăn lại lông mày, kém chút liền bận ở cùng nhau. Bất quá rất nhanh, hắn liền bị mặt khác một bên Nhan Văn Huệ hấp dẫn đi lực chú ý không thể không nói, khí chất cao lãnh, lại mang theo tài trí mị lực Nhan Văn Huệ, đối với tiểu nam hải cùng với trung lão niên nam nhân lực hấp dẫn, quả thực là không gì sánh được. Diêm Thế Tường sinh động hình tượng thuyết minh, cái gì gọi là trở mặt. Mới vừa rồi còn trong mày, một mặt khổ đại cửu thâm dáng dấp hắn, giờ phút này như cúc hoa đua nở, ở trên mặt gạt ra một cái ba phần hèn mọn, ba phần dầu mỡ, còn có bốn phần buồn nôn nụ cười. "Tiểu thư, có người hay không nói cho ngươi, dung mạo ngươi rất giống ta bạn gái cũ." Diêm Thế Tường tự cho là vô cùng anh tuấn nhếch miệng mỉm cười, lộ ra giữa trưa mới vừa ăn xong rau hẹ hộp, dính vào trên hàm răng rau hẹ. "Có lỗi với, ta không quen biết ngươi." Nhan Văn Huệ bị đối phương miệng thối hun đến rút lui một bước, lãnh đạm trả lời. "Không quen biết cũng không quan hệ a, có thể chậm rãi nhận biết nha. Chính là, chúng ta Diêm đại ca có thể là có tiếng cứng rắn, cùng với hắn một chỗ qua nữ nhân, liền không có nói qua khó dùng. Ta khuyên ngươi đừng cho thể diện mà không cần, có thể cùng chúng ta Diêm ca, đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Tề Thái, nữ nhân này là gì của ngươi a? Ngươi tranh thủ thời gian khuyên điểm, cũng đừng làm cho chúng ta Diêm đại ca tức giận." Đi theo Diêm Thế Tường bên cạnh mấy người kia, lúc này nhộn nhịp hô theo. Châu Thịnh một mặt bất đắc dĩ, quay đầu cùng cao thủ liếc nhau một cái nói, "Tiền bối, muốn hay không đánh tiện nhân kia dừng lại?" "Tạm biệt, đánh người tóm lại là không tốt." Cao thủ lắc đầu trả lời. "Ân, ngươi muốn đánh ta?" Tề Thái, tiểu tử ngươi mẹ nó ăn gan hùm mật báo, dám ở lão tử trước mặt trang. Nghe được lời nói của Châu Thịnh, Diêm Thế Tường trực tiếp chọc cười vui lên. Hắn quan sát lần nữa Châu Thịnh một phen phía sau, lúc này mới phát hiện đối phương sau lưng thế mà còn có một người. "Phía sau ngươi quổng, là ai?" "Còn có, ta nhớ kỹ ngươi mới vừa rồi là từ bên trong khu vực đi tới a. Quán chủ không phải nghiêm cấm tới gần khu vực kia sao? Tiểu tử ngươi thế mà dám can đảm làm trái quán chủ mệnh lệnh. Tranh thủ thời gian đi với ta một chuyến, đừng ép ta xuất thủ a." Diêm Thế Tường trong mắt chừng một cái, rất có vài phần sát khí. "Diêm sư phụ, nể tình ta, chuyện này cứ định như vậy đi." Lúc này, cao thủ đột nhiên lên tiếng nói, "Mặt mũi của ngươi, ngươi mẹ nó tính là cái gì a? dám ở trước mặt ta trang lá van lớn đòi. Diêm Thế Tường lạnh hừ một tiếng nói, thật không nể mặt mũi. Cao Thụ lại hỏi một câu, cái tên Vương bắt đẳng ngươi, giấu đầu che mặt, dựa vào cái gì để ta nể mặt ngươi? Lao tử muốn nhìn, ngươi đến cùng là ai? Nói xong, Diêm Thế Tường liền vươn tay ra, chuẩn bị tiến lên để lộ Cao Thụ quỷ diện mặt nạ. Không nể mặt mũi coi như xong đi. Cao Thụ khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ vỗ tay phát ra tiếng. Một máy mắt, Diêm Thế Tường hai mắt liền mất đi thần thái, biểu lộ cũng ngưng kết trên mặt. Cái kia vươn đi ra cánh tay, cũng dừng lại tại trong giữa không trung. Làm nhìn thấy hắn đột nhiên như điêu khắc như bình thường, lập tại nguyên chỗ bất động phía sau, mấy người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diêm ca, Diêm ca. Mấy người nếm thử kêu hai tiếng, có thể Diêm Thế Tường không có nửa điểm phản ứng. Một người trong đó cường tráng lên lá gan, tiến lên vỗ bả vai Diêm Thế Tường một cái. Diêm ca không đợi hắn nói hết lời, Diêm Thế Tường liền phù phù một tiếng, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Những người kia thấy thế, lập tức một mặt một bước, vội vàng ngồi xổm người xuống đi kiểm tra Diêm Thế Tường tình huống. Cao Thụ lắc đầu, cất bước đi thẳng tới cửa lớn. Cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Ha ha. Châu Thịnh cười lạnh một tiếng phía sau, cấp tốc đuổi theo Cao Thụ bước chân. Trong mắt Nhan Văn Huệ thì là hiện lên một vẻ kinh dị, nàng phía trước vẫn luôn tại lưu ý quỷ diện đạo sĩ phản ứng, nhưng không có nhìn thấy đối phương là như thế nào xuất thủ giải quyết cái này Diêm Thế Tường. Gia hỏa này, quá kinh khủng. Liên làm nàng lấy lại tinh thần đến thời điểm, phát hiện hai người kia đã đi xa, vì vậy nàng vội vàng đuổi theo. Mang đi đến cửa lớn lúc, còn là trước kia cái kia hai bảo vệ, chính cùng một chỗ một bên hút thuốc một bên lười biếng. Nhìn thấy Châu Thịnh đi tới phía sau, hai người ngay lập tức giẫm diệt đầu thuốc lá, mặt mỉm cười nói, "Tề sư phụ, chuyện của ngài xong xuôi." "Ân, mở cửa a." Châu Thịnh nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, "Đúng, Diêm sư phụ trong nhà xảy ra chút việc, khả năng sẽ ăn bữa tiệc, các ngươi đến lúc đó cũng đi à?" Hai tên bảo an nghe vậy, cười đến càng là vui mừng. "Còn có cái này chuyện tốt đâu." "Tề sư phụ yên tâm, chúng ta khẳng định đi." Hai người lập tức mở cửa cho qua, căn bản không có đi để ý tới trên người Châu Thịnh có người kia, cũng không có đi hỏi thăm đột nhiên xuất hiện Nhan Văn Huệ. Đương nhiên, khó được gặp phải một vị thành thục gió mỹ nữ, nhất định phải hung hăng nhòm lên hai mắt, cái này mới thỏa nguyện. Đi ra cựu chân võ quán, đi tới đường quốc lộ đối diện phía sau, Cao Thụ đột nhiên mở miệng nói, "Thiên hạ đều tản buổi tiệc, ta còn có sự tình khác muốn làm, chúng ta xin từ biệt a." Nghe nói như thế, Châu Thịnh cùng Nhan Văn Huệ cùng nhau sững sờ. Nhất là Nhan Văn Huệ, nàng còn tưởng rằng Châu Thịnh hoặc là trong hội hứa xuống cam kết gì, mới mời đến như vậy một vị cao thủ tới ra tay cứu người. Nhưng xem ra, tựa hồ đồng thời không tồn tại giao dịch gì hoặc là hứa hẹn. Châu Thịnh nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết làm như thế nào đi giữ lại vị này Hỏa Vân Tà Thần tiền bối. Dù sao đại gia chỉ có cái này gặp mặt một lần. Kỳ thật sớm tại Lư Tường Thăng thời điểm chết, còn lại nửa cái mạng hắn, đột nhiên tiếp đến một cái tin nhắn ngắn. Ngắn nội dung bức thư là hỏi thăm hắn đến cùng ở nơi nào, vì cái gì không có tới chăm đối. Là khoản danh tự thì là đạo sĩ. Cái này đạo sĩ chính là trong Ngự Linh hội mặt khác một đầu chi mạch phân sẽ phái ra đến, cùng hắn chăm đối, đồng thời cùng nhau hành động cứu người giúp đỡ. Kết quả hắn nhận là người, đem trên người mặc đạo bào Hỏa Vân Tà Thần coi như là trong hội phái tới đạo sĩ. Đây cũng là vì cái gì, hắn rất nhanh liền thay đổi thái độ nguyên nhân. Một phương diện, là vì đối phương liên tiếp giết chết 3 vị tam cấp võ giả, cùng với hơn 10 tên nhị cấp võ giả, không nhịn được hắn không đi cung kính. Một phương diện khác, đối phương là một cái từ đầu đến đuôi người xa lạ. Quỷ biết đối phương giết đến hương khởi lúc, có thể hay không liền hắn cũng cùng nhau giải quyết đi. Nhưng mà sự thật chứng minh, là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tiền bối, ngài đi thong thả. Cuối cùng, Châu Thịnh nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ nghẹn ra một câu nói như vậy. Tiền bối, chúng ta hữu duyên gặp lại. Luôn luôn lãnh đạm Nhan Văn Huệ, giờ phút này cũng không nhịn được phất phất tay. Cứ như vậy, trên người mặc một bộ rách nát đạo bào Hỏa Vân Tà Thần càng lúc càng xa, tiệm tiệm biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Chương 128, ngưỡng mộ núi cao, cảnh được rừng a. Chương 128, ngưỡng mộ núi cao, cảnh được rừng a. Liên tại Hỏa Vân Tà Thần bóng lưng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt phía sau, Châu Thịnh chủ động mở miệng nói, "Thanh Hổ, đạo sĩ bọn họ còn đang chờ chúng ta đâu, muốn hay không đi gặp một lần?" Nhan Văn Huệ thêm chút suy tư phía sau, gật đầu nói, "Gặp, thuận tiện lại tra một chút trong chúng ta nội gian." Châu Thịnh nghe vậy, không khỏi nhíu mày, lộ ra một tia nghi hoặc. "Ngươi cho rằng ta vì sao lại bị bắt? Cũng là bởi vì có người đem hành tung của ta báo cho người của Cựu Chân Đường?" Nhan Văn Huệ lạnh giọng cười cười phía sau, lại nói, "Cựu Chân Đường muốn dựa dẫm vào ta được đến tâm tích của Thanh Khâu hội trưởng, thậm chí lấy ta làm mồi nhử, muốn đem Thanh Khâu hội trưởng hoặc là mặt khác trong hội cao thủ câu đi ra. Vì đối phó Thanh Khâu hội trưởng, bọn họ còn đặc biệt chuẩn bị một kiện đặc thù vũ khí. Chỉ là bọn họ nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới, ra mặt cứu người, thế mà không phải Thanh Khâu hội trưởng." Châu Thịnh nhịn không được thở dài nói, "Kế hoạch không đổi kịp biến hóa." Hắn hiện tại mới nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Vì sao lại bên trong không có để người của Thanh Khâu phân hội tới cứu Nhan Văn Huệ? Nguyên nhân chính là như Nhan Văn Huệ nói tới như vậy, trong Thanh Khâu phân hội có phản đồ. Một khi để phản đồ tham dự vào hành động cứu viện bên trong, như vậy tới cùng nhau hành động nhân viên, tất nhiên là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Nhưng cùng lúc, trong lòng hắn cũng không khỏi có chút nén giận. Hắn phía trước còn tại kỳ quái, vì cái gì không trực tiếp phái ra trước tam cấp võ giả tới cứu người? Phái thêm ra mấy tên tam cấp võ giả, chẳng lẽ có thể tùy tiện đánh xuyên qua Cựu Chân Đường? Thiếu chủ, Tôn trưởng lão, Lư Tường Thăng ba người mặc dù lợi hại, nhưng nhiều đến mấy cái tam cấp võ giả lời nói, ba người này cũng là không chịu nổi. Hiện tại xem ra, trong hội cao tầng hiển nhiên là có chỗ cảnh giác, thậm chí hoài nghi đây chính là một cái bẫy. Nếu như trực tiếp phái ra nhiều tên tam cấp võ giả, chẳng phải là chính giữa cựu chân đường ý muốn. Cứ việc hắn không biết, Nhan Văn Huệ trong miệng đặc thủ vũ khí là cái gì, nhưng nghĩ đến hẳn là cực kỳ khắc chế bọn họ vũ khí của ngự quỷ nhân, nếu không như thế nào lại để thiếu chủ đám người trí tuệ vứt vàng, ngồi vững điếu ngư lại. Bởi vậy, cùng hắn trực tiếp phái ra trong hội cao thủ đi mạo hiểm, còn không bằng để bọn họ những này tiểu nhân vật đi dò xét một phen. Nhưng nếu không phải cả bấy lời nói, bọn họ một nhóm người có lẽ là có thể đem Nhan Văn Huệ đi ra. Nhưng nếu là cả bấy, như vậy chết rơi một nhóm tiểu nhân vật, dù sao cũng tốt hơn chết đi một nhóm cao thủ. Nhớ ngày đó ta gia nhập ngự linh hội, chính là nghe ngự linh hội là ngự quỷ nhân bọn họ hổ bang hỗ trợ địa phương. Có thể hiện tại xem ra, trong hội cao tầng đã hoàn toàn quên đi sơ tâm. Chết không được trong vạn sơn phân hội, tất cả mọi người tìm lý do thoái thác, tự tuyệt tới cứu người. Nguyên lai bọn họ cũng đều biết, đây chính là một cái chịu chết nhiệm vụ. Ha ha. Trong lòng Châu Thịnh cười lạnh liên tục. Bây giờ nghĩ lại, hắn thật sự là một cái đại ngốc, tinh khiết đại ngốc. Bằng vào cái này một bầu nhiệt huyết liền muốn tới cứu người, kết quả lại là bị cao tầng lấy ra làm chịu chết quân cờ. Đạo sĩ bọn họ ước chừng ngươi ở đâu gặp mặt. Nhan Văn Huệ nhìn thấy sắc mặt Châu Thịnh, một hồi xanh một hồi trắng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Vì vậy nàng gấp vội mở miệng, đổi chủ đề hỏi. Ta xem một chút Châu Thịnh miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, từ trong túi lấy điện thoại ra, kiểm tra một hồi phía trước đạo sĩ phát tới tin nhắn. Địa điểm gặp mặt khoảng cách Cựu Chân Võ Quán cũng không phải là rất xa, vẫn chưa tới 2 cây số. Gần như vậy, cũng không cần đón xe, không phải vậy Hà Lao thi thể căn bản không có cách nào xử lý. Hơn 10 phút phía sau, Châu Thịnh cùng Nhan Văn Huệ đi tới một mảnh kiến trúc khu. Chẳng biết tại sao nguyên nhân, mảnh này kiến trúc khu đã đình công. Hán Hùng, Thanh Hổ, chúng ta tại chỗ này. Hai người chính nhìn khắp bốn phía, quan sát cảnh vật xung quanh lúc, đột nhiên có người lên tiếng đối với bọn họ hô. Lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đang có một người mặc đạo bào trung niên nam nhân chính đối với bọn họ phất tay. Là đạo sĩ. Nhan Văn Huệ nhìn một cái phía sau, xác nhận thân phận của đối phương. Chúng ta đi qua đi. Châu Thịnh cùng đạo sĩ đồng thời chưa từng gặp mặt, nếu không cũng sẽ không làm ra nhận lầm người chê cười. Chờ hai người bọn họ đi tới gần phía sau, trung niên đạo sĩ trực tiếp xem nhẹ Châu Thịnh, một đôi mắt nhìn chằm chằm Nhan Văn Huệ. Hắn tướng mạo cũng liền là người bình thường tiêu chuẩn, nhưng biểu lộ thần thái lại có vẻ hơi hèn mọn cùng dầu mỡ. Nhất là làm nết miệng cười thời điểm, còn có thể thấy được hắn khuyết tổn mấy cái răng. Nếu như cao thủ tại nơi này, khẳng định có thể nhận ra, gia hỏa này chính là hắn tại giải quyết bạc cát lúc, ở phòng hầm gặp phải cái kia trung niên đạo sĩ. Cũng chính là Trương Tùng cái đạo sĩ kia thúc thúc, Trương Trường Tích. Văn Huệ, nghe nói ngươi gặp nạn phía sau, ta liền lập tức chuẩn bị tìm người tới cứu ngươi. Đáng tiếc chúng ta trong hội rất nhiều người đều tham sống sợ chết. Ta tìm rất lâu, cái này mới thỉnh động mấy vị lao bằng hưu xuất thủ. Trường Trường Tích một mặt thâm tình nói. Cảm ơn ngươi. Nhan Văn Huệ mặc dù rất không thích đối phương, nhưng đối phương nhưng cũng là thật tới cứu nàng. Cho nên cái này âm thanh cảm tạ, nàng nhất định phải nói. Liên tại hai người nói chuyện công phu, lại có 4 người từ một bên bỏ hoang công trình kiến trúc bên trong đi ra. 4 người này cũng đều là 40 đến tuổi, không có trẻ tuổi có. Chợt nhìn, cũng cùng người bình thường không hề khác gì nhau, tựa như là ven đường khắp nơi có thể thấy được người qua đường đồng dạng. Cho dù ai cũng sẽ không đem bọn họ cùng ngự quỷ nhân liên tưởng đến nhau. Trương Trường Tích thấy thế, chủ động đem vị này người qua đường giáp đất Bình Đinh, giới thiệu cho Nhan Văn Huệ cùng Châu Thịnh. 4 người hơi có vẻ lãnh đạm, chỉ là đối với hai người nhẹ gật đầu, đồng thời không nói lời gì. Nhìn thấy bầu không khí tựa hồ có chút xấu hổ, Trương Trường Tích lại vội vàng mở miệng nói, Hán Hùng lão đệ, ta không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, thế mà một người là có thể đem Văn Tuệ cho cứu ra. Cùng ta không có quan hệ gì. Châu Thịnh lắc đầu. Cái này vừa nói, không chỉ là Trương Trường Tích, liền mặt khác 4 người cũng đều lộ ra vẻ tò mò. Ngươi không phải ngươi Hán Hùng cứu, chẳng lẽ vẫn là Nhan Văn Huệ chính mình chạy ra. Nhìn thấy mấy người ánh mắt tò mò, Châu Thịnh cười giải thích nói, Cựu Chân Đường vì phòng ngừa Thanh Hồ tỷ được cứu, có thể là trực tiếp phái ra 3 tên tam cấp võ giả, cùng với hơn 10 tên nhị cấp võ giả. Mà ta, một cái chỉ là nhị cấp võ giả, nào có cái gì bản lĩnh từ bực này đội hình bên dưới cứu người a? Cứu Thanh Hồ tỷ ra, toàn bộ đều dựa vào Hỏa Vân Tà Thần tiền bối. Sau khi nói đến đây, cặp mắt của hắn lập tức bắt đầu tỏa ánh sáng. Trước Hỏa Vân Tà Thần thế hệ thật là ngưỡng mộ núi cao, cảnh được được dừng a. Chúng ta tuy là gặp mặt một lần, nhưng hắn lại nguyện ý vô tư dốc sức tương trợ, không cầu bất luận cái gì báo đáp. Lão nhân gia ông ta phẩm đức, thật có thể nói là đức hạnh, thanh chính liêm khiết, rất mực khiêm tốn, hải nạp bách xuyên. Hắn càng nói càng kích động, phản phất mỗi cái từ ngữ đều có ngàn quân lực, phải dùng hết sức khí mới có thể từ trong miệng thoát ra. Lòng dạ sắt son, có đức độ. Tiền bối hắn quả thực chính là mênh mông trong trần thế, một chiếc vĩnh không tắt đèn sáng, cho chúng ta chỉ dẫn con đường phía trước. Chúng ta hậu bối, chỉ có kính ngưỡng, chỉ có kính ngưỡng a. Nhìn thấy Châu Thịnh như vậy rõ rạc dáng dấp, Trương Trường Tích chờ 5 người trợn mắt há hốc mồm. Nhan Văn Huệ 3 phen mới bận muốn mở miệng, nhưng cuối cùng toàn bộ đều coi như thôi. Châu Thịnh không có chút nào phát giác được những người khác dị trạng, âm thanh càng thêm dâng trào, tiền bối hắn cái kia một thân hạo nhiên chính khí, đủ để gột rửa chúng ta linh hồn bụi bặm. Chương 129, ta chính là Tuấn Kiệt, nhất định phải thức thời. Chương 129, ta chính là Tuấn Kiệt, nhất định phải thức thời. Liên làm Châu Thịnh điên cuồng thổi phồng Hỏa Vân Tà Thần thời điểm, hắn tiền bối đã đổi một thân trang phục, một lần nữa quay trở về Cựu Chân Võ Quán. Lúc này võ quán ngoài cửa lớn, vây không ít người. Thông qua niên kỷ đến xem, tuyệt đại bộ phận cũng đều là đến võ quán học võ đệ tử. Cao thụ nhịn không được xem náo nhiệt tâm tư, xâm nhập đến đám người bên trong. Bị đại gia vây ở bên trong, là một tên đeo kính mắt 30 tuổi xoay ca, cùng với phía trước 2 cái kia phụ trách nhìn cửa lớn bảo an. Đại gia yên lặng một chút. Yên lặng một chút không được cầm ý. Nghe ta đến nói kính mắt xoay ca cường điệu nhiều lần phía sau, cái này mới miễn cưỡng để xung quanh các học viên ngậm miệng lại. Hắn cao giọng tiếp tục nói, hôm nay trong võ quán ra một chút sự tình, cần tạm thời đóng lại mấy ngày. Không qua mọi người yên tâm, chúng ta Cựu Chân võ quán là có tiếng mắt xích võ quán, tại nhiều trong tỉnh đều mở có phần quán, rất đáng tin. Cho nên các vị không cần lo lắng cho bọn ta chạy trốn hoặc là đóng cửa. Mấy ngày nay đâu, liền mời các vị đệ tử nghỉ ngơi thật tốt một cái, chờ chúng ta mở quán thời điểm, chúng ta sẽ đích thân thông báo đến mỗi người các ngươi. Nói đến đây, hắn hắng giọng một cái, sau đó tiếp tục nói, phía trước có đệ tử phản ứng mấy ngày nay học vấn đề tiền phí tổn chúng ta võ quán quyết định, sẽ vì mỗi một vị đệ tử miễn phí lens dài một tháng học kỳ. Tại tháng này học kỳ bên trong, đại gia không cần giao một phân tiền. Tại cái này vị tính mắt xoáy ca nhiều phiên giải thích xuống, vây xem đệ tử cùng gia trưởng bọn họ cũng đều được một cái tương đối hài lòng trả lời chắc chắn. Cao thụ mắt thấy không có gì náo nhiệt có thể nhìn, liền theo đám người cùng nhau tản ra. Nhưng hắn cũng không hề rời đi, mà là thông qua cẩn thận hồi ức, cùng với tinh vi coi là tốt phía sau, lại đi vòng qua trong võ quán bên cạnh khu vực tường cao bên ngoài. Nhẹ nhõm vượt qua tường cao phía sau, hắn vừa vặn rơi vào hồ nhân tạo phụ cận. Tiểu Ảnh, đi đem đáy hồ đồ vật, đem ta phía trước ném xuống đồ vật vớt đi ra. Đem Tiểu Ảnh từ trong thức hải thả ra phía sau, Cao thụ đưa tay chỉ người phía trước công hồ, truyền đạt chỉ huy mệnh lệnh. Tiểu Ảnh gật đầu, sau đó liền ngoan ngoãn đi vào hồ nhân tạo bên trong. Không lâu lắm, nó liền kéo lấy một cái cao nửa thước tủ sắt, chậm rãi từ trong hồ nước chui ra. Rất tốt, còn có hai cái, cũng muốn cùng nhau vớt lên đến. Cao thụ không chút nào tiếc rẻ khen ngợi, lại để cho Tiểu Ảnh chui vào đáy hồ đi vớt tủ sắt. Lại một lát sau phía sau, Tiểu Ảnh cũng ôm ra hồ nhân tạo dưới đáy mặt khác hai cái tủ sắt. Phía sau hai cái này tủ sắt giống nhau như lúc, nhưng cũng không bằng cái thứ nhất lớn, đều là 30 nhiều cm cao. Cái này trước sau ba cái tủ sắt đều là hắn từ những này trong biệt thự làm ra. Phía trước vì để tránh cho chính mình hỏa vân tà thần áo lót hạ giá, cho nên trước hết đem cái này ba cái tủ sắt nặng hồ. Bây giờ hắn lại vòng trở lại, chính là vì nhìn xem cái này ba cái trong hòm sắt đến tột cùng trang cái gì. Nhưng mà khi lại một lần nữa mặt đối bọn họ lúc, Cao thụ lại có chút mặt ủ mày cho. Bởi vì chỉ vì đánh mở an toàn dương cần chìa khóa cùng mật mã, mà hắn đã không có chìa khóa, càng không có mật mã. Cái này mở thế nào? Trên Cao thụ phía trước thử một chút ba cái tủ sắt trọng lượng. Hai cái tiểu nhân ngược lại là không nhiều nặng, cũng chính là hai mươi mấy cân bộ dạng, chỉ có cái kia cao nửa thước, rất có phân lượng. Tính toán, không có chìa khóa cùng mật mã, liền trực tiếp bạo lực phá mở ra a. Hắn đẩy ngã bên trong một cái tiểu nhân, khiến cho dương cửa hướng lên trên. Tại dùng nắm đấm khoa tay mấy lần, xác định rõ vị trí phía sau, hắn cái này mới vận chuyển khí huyết chi lực, đống nhiên đập xuống. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tủ sắt dương cửa trực tiếp bị đập đến lom luôn xuống dưới, biên giới bộ phận càng là rách ra một từng cái khe. Cao thụ thì là nhe răng trợn mắt, lắc lắc có một chút đau tay phải. Tốt tại hắn da dày thịt béo, phần tay làn da chỉ là đỏ một chút, cũng không có tổn hại. Hy vọng có thể mở ra một chút đồ tốt. Hắn hai tay chắp lại, hướng chính mình như lai kim Phật đơn giản hứa cái nguyện phía sau, liền đưa tay giật ra đã biến hình dương cửa. Làm trong hòm sắt đồ vật hiện ra ở trước mắt một khắc này, Cao thụ cảm giác chính mình mắt chó đều nhanh muốn bị chói mù. Vàng tỏi, lại là tràn đầy một dương vàng tỏi. Dưới ánh mặt trời, lóe ra cảm động kim sắc quang mang. Quá mẹ nó đáng yêu. Chỉ là lần đầu tiên, liền để hắn thật sâu vì đó mê muội. Rất nhanh, hắn ánh mắt lại chuyển đến cái thứ hai nhỏ tủ sắt bên trên. Hai cái này nhỏ tủ sắt đều là tại cùng một ngôi biệt thự bên trong phát hiện, cho nên Cao thụ lập lại chiêu cũ, vẫn là một quyền đập ra tủ sắt dương cửa. Chờ kéo tổn hại dương phía sau cửa, nội bộ vẫn như cũ là cái kia cảm động kim sắc quang mang. Những này vàng tỏi đều là tiêu chuẩn ngân hàng vàng tỏi, mỗi cái đều là một cân trọng lượng. Hai cái nhỏ trong hòm sắt vàng tỏi chung vào một chỗ, tổng cộng là 40 cân, cũng chính là 40 cân. Làm cái này 40 cân kim quang loẹ loẹ tiểu khả ái, bay ở trước mắt lúc, Cao thụ có chút mờ mịt. Một đời trước hắn, đừng nói là 40 cân vàng tỏi, liền 40 khắc, hắn đều chưa từng gặp qua. Cựu Chân Đường lấy danh nghĩa của võ quán, ngụy trang tự thân tà giáo bản chất. Nhưng bọn hắn sở tác sở vi, vẫn như cũng là tà giáo những cái kia hành vi, xem nhân mạng như cỏ rác, động một tí tổn thương người phóng hỏa. Muội muội ta chỉ vì không muốn thành vì bọn họ võ quán đệ tử, bọn họ liền thả hỏa thiêu nhà ta tiệm sách. Mà ta, chẳng qua là thoáng ưu tú một chút, bọn họ phải bắt ta đi làm tà ác thí nghiệm. Dạng này tà ác tồn tại, quả thực là thiên lý nan dung. Ta Cao thụ, thay trời hành đạo, nên được đến lao thiên quả tặng. Mà những này bằng tỏi, chính là lao thiên nghệ tỉnh ta hành hiệp trượng nghĩa, gạt bỏ tội ác, bên vực kẻ yếu, diệt trừ tà giáo thù lao. Tân quản bọn họ có lẽ giá trị không có bao nhiêu tiền, nhưng dù sao cũng là lao thiên gia ban cho ta, ta lại làm sao có thể không tu đâu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta chính là tuấn kiệt, nhất định phải thức thời. Cao thụ cởi xuống sau lưng ba lô, đem lão thiên gia ban cho thù lao cất vào bên trong túi leo lưng. Ân, hơi có chút nặng. Bất quá, hắn cùng tội ác không đội trời chung sống lưng, lại đủ để tiếp nhận dạng này trọng lượng. Tiếp xuống, hắn ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào cuối cùng cái kia cao nửa thước tủ sắt bên trên. Hai cái độ cao chỉ có 30 nhiều cm, trọng lượng chỉ có 20 mấy cân cỡ nhỏ tủ sắt, đều tràn đầy bằng tỏi. Vậy cái này càng lớn chầm hơn, còn không phải cất cánh a. Đang lúc hắn chuẩn bị lấy đồng dạng thủ đoạn bạo lực, đi mở ra cái này lớn tủ sắt thời điểm, chợt phát hiện tủ sắt phía dưới thế mà tại hướng bên ngoài thấm nước. Đậu phộng. Vừa rồi hắn cũng không có tự quan sát kỹ, hiện tại xem xét, cái này lớn tủ sắt hiển nhiên là dị nước a. Tủ sắt làm sao có thể dị nước? Chẳng lẽ nói, hắn thử nghiệm đi kéo một cái tủ sắt dương cửa. Quả nhiên nhẹ nhàng một kéo thì kéo mở. Thật tốt một cái tủ sắt, làm sao không lên quá đâu. Cao thụ vô cùng đau đớn, cái này trong hòm sắt đồ vật tất cả đều bị hồ nước cho ngâm, bao gồm tầng cao nhất cái kia 20 nhiều sấp trăm nguyên tờ xanh, lấy ra lúc đều hướng bên dưới giọt nước. Những này tiền giấy đều bị nước cho ngâm, đoán chừng cũng liền không đáng giá bao nhiêu tiền. Vứt bỏ lời nói, còn khá là đáng tiếc, không bằng ta lấy về đột bản chân cao thụ, tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chương 130, quả nhiên là bảo bối tốt ta. Chương 130, quả nhiên là bảo bối tốt ta. Chứ những cái kia đã bị ngâm phế đi tiền giấy bên ngoài, cao thủ còn tìm đến một chút phỉ thúy ngọc thạch gì đó. Mọi người đều biết, đám đồ chơi này giá cả đều là người làm sao lên. Tại một ít người trong mắt, những này là giá trị liên thành bảo bối. Có thể tại mặt khác trong mắt một số người, những này chính là không dùng được tảng đá mà thôi. Mà cao thủ lộ ra lại chính là phía sau cái kia một loại nhân. Những tảng đá này mặc dù giá trị không cao, nhưng thoạt nhìn còn rất đẹp. Cùng hắn ném đi ô nhiễm nước tài nguyên, không bằng cầm về ra tài vật trang trí. Hắn lại đem những này phỉ thúy ngọc thạch cũng nhét vào trong túi đeo lưng của mình. Chủ đánh một cái không lãng phí, không ô nhiễm hoàn cảnh. Quét sạch không dùng được bên trên tầng không gian phía sau, hắn đem ánh mắt xê dịch về bên trong tầng không gian. Ân, cái này bên trong tầng không gian bên trong, trưng bày chính là cùng loại ống nghiệm khung đồ vật, cắm vào từng cái trong suốt bình thủy tinh. Đến mức bình thủy tinh bên trong đồ vật, lại là hắn phía trước thấy qua quỷ trùng. Tại đem cùng loại ống nghiệm khung tòa khung lấy ra phía sau, hắn trực tiếp lấy ra một cái bình thủy tinh, lấy được trước mắt của mình. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, loại này khiến Châu Thịnh căm thù đến tận xương tủy quái trùng. Nó chỉ có một đoạn ngón út dài như vậy, thân thể chỉnh phượng truy hình, toàn thân đều là loại kia bệnh hoạn màu xám trắng. Tại bộ ngực hai bên, có đôi xứng sắp xếp bốn cặp ngực đủ, tinh tế lại phân khúc. Ngực đủ cuối cùng, còn có sinh nhỏ bé, như mũi kim câu đâm. Trên phần đầu tựa hồ không có mắt, chỉ có một bộ cùng loại bậy mang man rất hút. Phía trước tủ sắt chìm vào đáy hồ, tựa hồ đối với bọn họ không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, như cũng không ngừng thông qua rác hút hướng bên ngoài phun ra màu ngà sữa lại chất lỏng sền sệt. Tốt mẹ nó buồn nôn. Khoảng cách gần quan sát xong, cao thủ đưa cho tương ứng đánh giá. Liên tại hắn chuẩn bị lấy nhân đạo hủy diệt phương thức đập chết những này quái trùng thời điểm, tiểu ảnh nhưng là chủ động tiến tới phụ cận. Nó tại thử nghiệm cùng cao thủ câu thông, nhưng chỉ số IQ không cao nguyên nhân, cho nên chỉ có thể dùng thủ thế tại vừa đi vừa về khoa tay. Cao thủ nhìn hồi lâu phía sau, cái này mới suy nghĩ ra một điểm mùi bị đến. Ngươi là muốn đám côn trùng này? Hắn đưa tay chỉ bình thủy tinh bên trong quỷ trùng. Tiểu ảnh chậm rãi gật đầu, sau đó nhảy tung tăng, hiện ra rất vui vẻ dáng dấp. Ngươi muốn? Vậy liên toàn bộ đều cho ngươi. Cao thủ đem trong tay bình thủy tinh lại cắm về tới tòa khung bên trong, sau đó đem toàn bộ tòa khung đều ném cho tiểu ảnh. Tiểu ảnh cẩn thận từng ly từng tí tiếp lấy tòa khung, rồi với tay nhẹ nhàng xoa xoa thủy tinh từ ngoài. Những cái kia bị trùng tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, tại bình thủy tinh bên trong vừa đi vừa về tán loạn, từ miệng khí phun ra dịch nhẫn cũng càng ngày càng nhiều. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn nuôi sủng vật. Nhìn thấy một màn này, cao thủ không khỏi có chút em. Hắn khá có một loại lão phụ thân nhìn xem nhi tử trưởng thành cảm giác. Nhưng mà một giây sau, tiểu ảnh liền rơi vỡ một cái bình thủy tinh. Thừa dịp quỷ trùng bị ném phải có chút ngậm bất lúc, nó cấp tốc đem nhặt lên, sau đó ném tới trong miệng. Ăn. Cao thủ im lặng gãi đầu một cái. Quả nhiên không hổ là sủng vật của hắn, tác phong làm việc chính là ngoài dự liệu. Mà tại ăn xong quỷ trùng phía sau, tiểu ảnh tiếp lấy nhảy nhót liên hồi, tựa hồ so vừa rồi còn vui vẻ hơn. Cao thủ không tiếp tục để ý ăn uống thả cửa tiểu ảnh, mà là đưa mắt nhìn sang tủ sắt phía dưới cùng nhất tầng kia không gian. Cái này tầng cuối cùng bên trong, chỉ trưng bày một cái dùng bích ngọc làm thành hộp ngọc. Hắn đem hộp ngọc lấy ra, sau đó nhẹ nhàng mở ra nắp hộp. Chỉ thấy trong hộp chỉnh tề để đó ba viên không biết chất liệu, nhưng toàn thân đen nhánh, ước chừng lớn chừng ngón cái Phật tượng ngọc điêu. Đang lúc hắn chuẩn bị cầm lấy trong đó một cái, cẩn thận thưởng thức một phen thời điểm, trong thức hải không gian Như Lai Kim Phật lại đột nhiên chuyển đến một trận ý động. Đại lão, người muốn cái này? Cao thủ cảm giác được Như Lai Kim Phật rung động mạnh mẽ phía sau, không nhịn được lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên. Cái này cựu chân đường thật đúng là nơi tốt ta. Chẳng những có tiểu ảnh thích ăn quỷ trùng, còn có năng lực để Như Lai Kim Phật ý động đồ vật. Cứ việc hắn không hề biết, cái này nho nhỏ Phật tượng ngọc điêu là cái gì, nhưng có thể dẫn động Như Lai Kim Phật, tuyệt đối là bảo bối tốt. Cái đồ chơi này ta làm sao cho ngươi a? Cao thủ theo tay cầm lên một cái Phật tượng ngọc điêu, cao mày, tự nhủ. Lúc này, trong tay hắn Phật tượng ngọc điêu đột nhiên bắt đầu hòa tan, hóa thành một sợi hắc khí trực tiếp chui vào đến tay trong lòng bàn tay. Đậu phộng. Thứ này thế mà cũng là điểm kinh nghiệm. Một màn này, cỡ nào quen thuộc a? Hắn tại bên trong mộng cảnh, cày quái phía sau điểm kinh nghiệm, không chính là như vậy sao? Chỉ bất quá trong mộng cảnh điểm kinh nghiệm là thông qua chỗ mi tâm chui vào đến hắn thức hải không gian, mà Phật tượng ngọc điêu chô hóa thành điểm kinh nghiệm thì là chui vào đến lòng bàn tay của hắn. Mặc dù đường đi khác biệt, nhưng cuối cùng nhưng là trăm sông đổ về một biển. Tiếp xuống, hắn lại cầm lên hai cái khác Phật tượng ngọc điêu, đều lấy phương thức giống nhau, hóa thành điểm kinh nghiệm. Cái này ba viên Phật tượng ngọc điêu, thế mà để hắn có một chút tăng cảm giác. Nếu như lại đến hai cái Phật tượng ngọc điêu lời nói, chịu nhất định có thể đem hắn lấp đầy. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt ta. Đáng tiếc cũng chỉ có ba viên, cao thủ liếm môi một cái, trong mắt lóe ra trong vắt tinh quang. Hắn không nghĩ tới cái này trong thế giới hiện thực, thế mà cũng có điểm kinh nghiệm tồn tại. Một cái nho nhỏ cựu chân đường phân bộ, liền có dạng này đổ tốt cái kia cựu chân đường tổng bộ, há không là đổ tốt càng nhiều. Cái kia hắc Phật phái tổng đường đâu? Còn có kim Phật phái tổng đường nghĩ tới đây, cao thủ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng hốt ở giữa, hắn phảng phất nhìn thấy một cái cự đại bảo khố đứng lặng tại trước mặt mình, mở ra cửa lớn, lộ ra vô số điểm kinh nghiệm, làm điệu làm bộ câu dẫn mình. Không quản là vì Hoàng đại ca, Nghiêm đại ca đám người, vẫn là vì ta chính mình cái này tam Phật hội, nhất định phải diệt. Hắn năm đấm, cảm giác chính mình lại có mới động lực. Tại xác định lớn trong hòm sắt không có những vật khác phía sau, Cao Thụ một bên đem còn lại hộp ngọc nhét vào bên trong túi đeo lưng, một bên lại phân phó mới vừa ăn như gió cuốn, thoải mái ăn quỷ trùng tiểu ảnh, đem ba cái tủ sắt một lần nữa ném vào đến hồ nhân tạo bên trong. Hắn muốn nghĩ đem tủ sắt khiêng ra đi bán lấy tiền, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, làm người không thể quá vô sỉ. Tối thiểu đến vì về sau người lưu lại một điểm tưởng niệm a. Cái này ba cái tủ sắt bán sắt vụn, đoán chừng cũng có thể bán không ít tiền đâu, liền tạm thời cho là hắn để lại cho kế tiếp người hữu duyên lễ vật. Đem tiểu ảnh nhét về đến thức hải không gian phía sau, Cao Thụ dựa theo lúc đến đường, leo tường rời đi cựu chân võ quán. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp về nhà, mà là lại thay đổi một cái thân hình của mình cùng bề ngoài. Hắn dựa theo điện thoại bản đồ hướng dẫn, đón xe đi tới trạm tiếp theo chỗ cần đến, Cựu Nguyên thành phố Phúc Lợi Hiệp hội. Tiến vào Phúc Lợi Hiệp hội, hắn dùng phía trước ngồi cái kia ba xe taxi biển số xe, phân biệt liền góp 200, 500 cùng 300. Quên xong tiền phía sau, hắn cái này mới tìm một chiếc chạy dây xe, một lần nữa quay trở về Thanh Nguyên thành phố. Trở lại quen thuộc Thanh Nguyên thành phố, Cao Thụ cảm giác chỗ nào đều dễ chịu, chỗ nào đều thuận mắt. Chỉ bất quá coi hắn về nhà lúc, trong nhà bầu không khí có chút yên lặng. Cao phụ Cao mẫu ngồi tại trên ghế sofa, trầm mặc không nói. Muội muội ngoan thì là ngồi tại bên cạnh bàn ăn, cúi đầu không dám lên tiếng. Coi hắn mở cửa mà vào một mấy mắt, trong nhà ba nhân khẩu ánh mắt toàn bộ đều tập hợp tại trên người hắn. Chương 131, hai chữ, hào sảng. Chương 131, hai chữ, hào sảng. Muội muội ngoan trong dự đoán phụ mẫu hỗn hợp đánh cắp cũng không có phát sinh, tại nhìn đến nhi tử trở lại về sau, Cao phụ thở dài nhẹ nhõm nói, trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Ba, mụ, chúng ta tiệm sách hiện tại là tình huống như thế nào? Phóng hỏa người bắt tới rồi sao? Cao Thụ đi tới gần, mở miệng hỏi. Các ngươi đều biết rõ. Cao phụ hơi kinh ngạc nhìn hảo nhi tử, cùng với nữ nhi tốt một cái. Hai huynh muội không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Phóng hỏa người đâu, đã bị bắt lấy. Chính là phụ cận một cái du côn lưu manh, trong nhà cũng không có gì tiền. Đoán chừng là rất khó từ trên người hắn muốn tới cái gì bồi thường. Cao mẫu thở dài nói, khẳng định là cựu chân võ quán tìm đến dê thế tội. Muội muội ngoan nghiến răng nghiến lợi nói. Cao Thụ khó được đồng ý một cái muội muội ngoan ý kiến. Dù sao phía trước Tiền Tấn gọi điện thoại cho hắn, cũng đã nói một kiện cùng loại sự kiện. Đó là một nhà không muốn bị cựu chân võ quán sáp nhập, thôn tính võ quán, kết quả bị cựu chân võ quán diệt cả nhà, cuối cùng còn tùy tiện tìm hai cái võ sư lấy võ giả báo thủ danh nghĩa đến kết án. Cựu chân võ quán tìm một cái nhà chỉ có bốn bức tường lưu manh du côn đến tự thú, đã cho cảnh sát mặt mũi, đồng thời cũng có thể làm cho mình một nhà đến không đến bất luận cái gì bồi thường. Mẹ nó, đám này cặn bã, thật sự là vô pháp vô thiên. Mà ta Cao Thụ, thuận theo thiên đạo, tiêu diệt nguy hại xã hội mọi, quả thực là công đức vô lượng. Nghĩ tới đây, Cao Thụ đều nhanh muốn bị chính mình phẩm tính đức thao cảm động khóc. Chuyện liên quan tới cựu chân võ quán, ta một vị bằng hữu đã nói với ta, hắn sẽ giúp ta đi hòa giải một cái. Nói tóm lại, cựu chân võ quán thế lớn, nhà chúng ta dân bình thường, căn bản không thể chơi vào. Cho nên chuyện này, coi như xong đi. Trong lòng Cao Phụ cũng rất bất mãn, nhưng người trưởng thành thế giới, chính là cần thỏa hiệp. Ba, thì chúng ta bên trong người của cựu chân võ quán, hình như đều đã chết muội muội ngoan do dự một lát sau, quyết định vẫn là đem chính mình hôm nay nhìn thấy tình huống, nói cho phụ mẫu hai người. Chết. Cao Phụ nghe vậy, không khỏi cùng Cao mẫu liếc nhau một cái. Tại bọn họ chỗ nghe được tình huống bên trong, cựu chân võ quán có thể là một cái cực lớn đến cần bọn họ đi ngưỡng vọng thế lực. Hảo nhi tử có thể trở thành nhị cấp võ giả, đối với bọn họ đến nói, đã là thiên đại hỷ sự. Nhưng cựu chân võ quán, cái kia tùy tiện liền có thể phái ra mười mấy cái, thậm chí là trên trăm cái nhị cấp võ giả. Như vậy thế lực khổng lồ, đừng nói là bọn hắn một nhà, liền Thanh Nguyên thành phố những cái này địa đầu xà cũng không có dám trêu chọc. Nhưng mà, cái này như manh long quá giang đồng dạng cựu chân võ quán, thế mà người chết. Nhìn thấy phụ mẫu trong mắt ánh mắt thăm dò, muội muội ngoan tiếp tục nói, ta phía trước hướng Tạ Nhiễm hỏi thăm một chút chuyện liên quan tới cựu chân võ quán. Kết quả nàng nói cho ta, thì chúng ta bên trong cựu chân võ quán quán chủ, tính cả 5 tên võ sư, toàn bộ đều đã chết. Nàng đem tất cả đều đẩy tới trên người Tạ Nhiễm, cũng không có nói cho phụ mẫu, chính mình cùng trước tống lên lên hướng cựu chân võ quán điều nghiên địa hình sự tình. Thật đều đã chết. Cao mẫu bởi vì quá mức kích động, âm điệu không khỏi có chút kéo cao. Là ai có lá gan lớn như vậy, dám đi vớt cựu chân võ quán dâu hùm? Cao phụ chau mày, đầy mặt nghi hoặc cùng không hiểu. Tạ Nhiễm nói, cảnh sát hoài nghi hung thủ giết người là một vị tông sư. Sau khi nói đến đây, muội muội ngoan nhịn không được trộm liếc một cái Cao Thụ. Dựa theo các nàng tỷ muội ba người sơ bộ suy đoán, giết chết trong cựu chân võ quán 6 tên võ sư hung thủ là chứ gian diệt ác cao nhân, hẳn là cùng Cao Thụ có quan hệ, có thể là Cao Thụ sư phụ. Nàng chính mình cũng nghĩ như vậy, dù sao Cao Thụ đột nhiên liền trở thành nhị cấp võ giả, không có sư phụ ở bên biết, vô cùng khó khăn. Tông sư là cái gì? Cao mẫu sau khi nghe xong, một mặt mờ mịt, quay đầu nhìn về phía một bên trợ phu. Ha ha ha, Cao phụ thì là đột nhiên lớn cười vài tiếng. Sau đó, hắn nhìn xem giống như mụ chữ đồng dạng thế tử, bất đắc dĩ giải thích nói, tông sư, đây chính là giống như thần tiên nhân vật. Đừng nói là một cái cựu chân võ quán, liền xem như 10 cái chung vào một chỗ, cũng không dám đi trêu chọc một vị tông sư cấp bậc cao nhân. Cao mẫu cái hiểu cái không gật đầu. Nàng đồng thời không hiểu cái gì là tông sư, nhưng hiểu được về sau chính mình cùng nhà khác thái thái nói chuyện trời đất, lại nhiều hơn một phần đề tài nói chuyện. Ba, mụ, tiệm sách bị thiêu, các ngươi còn chuẩn bị một lần nữa kinh doanh một nhà sao? Lâu không lên tiếng Cao Thụ, đột nhiên hỏi một câu. Cao phụ ngẩng đầu nhìn một cái nhi tử, sắc mặt nặng nề nói, ta và mụ mụ ngươi làm nhiều năm như vậy, đã tích lũy đủ rồi ngươi cùng tương lai của Tiểu Diệp học phí cùng tiền sinh hoạt. Cho nên tiếp xuống, chúng ta chuẩn bị đi ra đánh làm việc vặt, không có ý định đem số tiền này ném vào đến phương diện khác. Nghe nói như thế, Cao Thụ minh bạch. Tiệm sách xem như cao phụ cao mẫu kinh doanh nhiều năm sự nghiệp, kỳ thật cũng không có ít hướng bên trong ném tiền. Bây giờ bị một cái đại hỏa một hủy, đủ để xưng được là tổn thất nghiêm trọng. Như muốn tiếp tục kinh doanh tiệm sách, hoặc là làm chút cái gì khác suy nghĩ, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, tiếp tục hướng bên trong ném tiền. Mà cao phụ cao mẫu tiền trong tay đã không nhiều lắm, là một đôi nhi nữ tương lai đến trường chuẩn bị tài chính, lại không thể vận dụng. Bởi vậy, bọn họ mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Ba, mụ, ta mấy năm nay cũng tích lũy gần tới 10 vạn khối tiền, có thể ủng hộ các ngươi một lần nữa mở một nhà tiệm sách. Muội muội ngoan nói xong, từ trong túi lấy ra thẻ ngân hàng, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Ngươi làm sao tích lũy nhiều tiền như thế? Cao Thụ thấy thế, cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ một đôi long phượng thai minh muội, ngày bình thường nhận đến cái gì hở bao, gần như đều là đồng dạng số tiền. Hắn xuyên việt khi đi tới, tiền thân tất cả tích góp chung vào một chỗ, vẫn chưa tới 100 khối tiền. Có thể muội muội ngoan thế mà tích lũy gần tới 10 vạn. Tiền này, đều mẹ nó bị tiền thân hoa đi nơi đó. Cao phụ cao mẫu cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhi tốt thế mà tích lũy nhiều tiền như thế. Muội muội ngoan hơi có vẻ đắc ý nói, đây là ta phía trước thay đằng thúc thúc nhà hắn võ quán tham gia một chút tranh tài, thắng trở về tiền thưởng, cùng với trường học phương diện cho học đồng. Cao Thụ còn có thể nói cái gì đâu? Là hắn trách lầm tiền thân a. Các ngươi chờ lấy Cao Thụ lập tức trở về trong phòng của mình, đem cặp sách giấu đến dưới giường phía sau, lại từ dưới bàn sách trong ngăn kéo, lấy ra một tấm thẻ chi phiếu. Hắn cầm cái này tấm thẻ chi phiếu, một lần nữa quay trở về phòng khách. Tại muội muội ngoan cái kia đắc ý sắc mặt bên dưới, hắn khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói, ta cũng nguyện ý ủng hộ các ngươi sự nghiệp. Tấm này trong thẻ ngân hàng, có lẽ có 100 không mấy bạn. Hiện tại ta toàn bộ đều vô tư quyên góp trợ cấp tương lai của lão Cao gia sự nghiệp dứt lời, hắn liền đem thẻ ngân hàng trong tay, đập vào cao phụ cao mẫu cùng muội muội ngoan trước mặt. Ngươi ở chỗ nào làm cho nhiều tiền như vậy? Muội muội ngoan nghe vậy, con mắt nháy mắt liền thẳng. Nàng vốn cho là mình tích lũy 10 vạn khối tiền, đã là tương đối không nổi. Không nghĩ tới Cao Thụ thế mà trực tiếp vỗ ra 100 vạn. Đây là ta tại Cửu Nguyên thành phố tiền ra võ quán trên danh nghĩa thủ lao. Cao Thụ nhẹ nhàng trả lời. Phía trước hắn thay tiền ra đánh lôi đài phía sau, tiền hồng lượng cũng không có dựa theo phía trước quyết định, đánh tới 50 vạn, mà là trực tiếp đánh 100 vạn. Hai chữ, hào sảng. Chương 132, nhanh để ta hít một hơi. Chương 132, nhanh để ta hít một hơi. Mặt trời chiều ngả về tây, dáng chiều đầy trời. Lão Cao, ngươi là điên rồi sao? Thật chuẩn bị đem những vật này đều đưa cho ta. Cái nào đó quen thuộc tiểu hồ cùng bên trong, Triệu Dương nhìn lên trước mặt hai cái dương, trợn cả mắt lên. Đương nhiên, ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Cao Thụ cười nhạt một tiếng. Khi ánh mắt của hắn đảo qua hai cái này dương thời điểm, có chút không muốn. Những này phương diện học tập tư liệu, hắn dù cho lật xem rất nhiều khắp, nhưng vẫn là yêu thích không buông tay, tay không rời sách. Nhưng không có cách nào, nam nhân luôn là cần muốn trưởng thành. Mà còn hắn đã có mới vật sưu tập, những cái kia lập lòe kim sắc quang mang tiểu khả ái, càng đáng ra hắn đưa ra không gian đến cất giữ. Có tân hoan, tự nhiên là muốn từ bỏ cứu ái. Cho nên hắn chỉ có thể đối với mấy cái này học tập tư liệu nói một tiếng. Thật xin lỗi. Hảo huynh đệ, đủ ý tứ. Triệu Dương hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ bả vai Cao Thụ một cái. Trong mắt của hắn, lóe ra hào tình và trượng. Tối nay, truyền kỳ cơ trưởng đã bận sức chờ phát động, chuẩn bị cất cánh. Ăn cơm tối trưa. Chúng ta đi bước điểm xiên. Nhìn thấy tốt đồng bạn dạng này tinh thần đầu, Cao Thụ hài lòng cười cười. Đây chính là tinh thần học tập kéo dài cùng truyền lại. Nghe nói như thế, Triệu Dương nhưng không có như phía trước như vậy hưng phấn, mà là kinh ngạc nhìn qua Cao Thụ. Hắn há to miệng, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Cao Thụ bị hắn nhìn đến có chút mà bức. Triệu Dương mím môi, trên mặt lộ ra một vẻ bi thống, hít một hơi phía sau nói, lao cao, ăn ngay nói thật, ngươi có phải là mắc bệnh nan y đi? Ngươi là muốn tại trước khi chết, đem những bảo bối này giao cho ta, đồng thời cũng lưu lại cho mình một cái trong sạch ta. Ta đề nghị ngươi đem ngươi chính mình máy tính cùng trình duyệt phép ghi chép, cũng đều phát cho ta, tiết kiệm thất truyền ăn. Đối mặt tên chó chết này thâm tình biểu diễn, Cao Thụ đành phải cho một cái ngón giữa cao nhất cho điểm. Ngươi thật không có đến bệnh nan y đi? Đây cũng là ủy thác, lại là muốn mời khách. Trong mắt Triệu Dương tràn đầy nghi hoặc. Liền tính ngươi đến bệnh nan y đi, ta cũng sẽ không đến. Cao Thụ hừ lạnh một tiếng, quay người liền muốn rời đi. Chờ ta một chút. A, Triệu Dương đội vàng rời lên hai cái dương, theo sau lưng hồ, ta biết một cái xin cửa hàng, nhà kia lão bản nương lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, dáng người còn tốt, ăn mặc còn thiếu. Cao Thụ nghe vậy, đột nhiên dừng bước, quay đầu cau mày nói, chúng ta là đi tuất xiên, không phải nhìn nữ nhân. A, biết. Triệu Dương sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu nói, ta biết một nhà xin cửa hàng, nhà kia sư phụ vô cùng chuyên nghiệp, sâu nướng tay nghề có thể nói nhất tuyệt, hỏa hầu kia nằm đến, không sai chút nào. Gia vị càng là nhất tuyệt, mặn nhạt vừa phải, mùi thơm nước mũi, dư vị kéo dài. Cái kia thịt xin vừa vào cửa ra vào, nước súng mãn, mặn hương, cây thì là hương, lửa than hương, còn có cái kia thịt bản thân nguyên hương, tầng tầng lớp lớp, một chỗ vào trong bụng, cam đoan cái gì phiền lòng sự tình đều không có hắn cái này moi ruột gan, cuối cùng là dùng cao nhất quy cách miêu tả phương thức, giới thiệu một chút nhà kia xin cửa hàng. Tốt, chúng ta hiện tại liền đón xe tới. Không đi qua phía trước đi nhà ngươi, đem hai cái này dương sắp đặt tốt. Cao Thụ khẽ gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy rằng dốc. Hắn muốn đi tuất xiên, tự nhiên là vì hương vị mà đi. Làm sao có thể vì cái gì tuổi trẻ xinh đẹp lao bản nương đâu. Bất quá tại tuất xiên thỉnh thoảng thời gian, ngược lại là có thể thưởng thức một phen. nhìn xem cái kia lão bản nương có hay không như Triệu Dương nói tới như vậy, vóc người đẹp ăn mặc ít. Trong ngộng cảnh thế giới, Cao Thụ đứng tại trong an toàn ốc, nhìn qua cửa sổ ngoại thế giới, đầu kia như cũ tại trên thao trường vừa đi vừa về du tẩu cự xả thân ảnh. Mẹ nó, cái này bột thanh máu quá dày, căn bản là giết bất động a. Hắn bước cằm, lông mày gần như muốn bận ở cùng nhau. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, đem cự xả giết chết, hoặc là dẫn đi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, dư quang đông nhiên thoáng nhìn trong an toàn ốc, chính tại học tập nhân loại động tác tiểu ảnh. Nhớ mang máng lúc trước hắn một cái Phật quang phổ chiếu quét một đám quái, đồng thời cũng để cho đông đảo chúng quái bên trong tiểu ảnh sinh ra dị biến. Chỉ là loại này độ hóa dị biến tỷ lệ có lẽ không cao, dù sao về sau hắn bảy quét như vậy nhiều quái, cũng không có lại xuất hiện cái thứ hai tiểu ảnh. Tiểu ảnh cùng tự xả, toàn bộ đến nói đều là quỷ linh. Nếu như hắn có thể độ hóa tiểu ảnh lời nói, vì cái gì không thể độ hóa phía ngoài cự xả đâu? Cứ việc cự xả thanh máu phía sau, nhưng hắn có thể vô hạn lần đi thử nghiệm a. Đến một phát Phật quang phổ chiếu liền chạy, sẽ có một ngày có thể đem cự xả mãi chết, hoặc là đem độ hóa. Có chí người, sự tình lại thành. Ta cũng không tin, ta dùng một thời gian cả đời, còn độ hóa không được ngươi. Trong lòng Cao Thụ sinh ra vô số phong khoáng chi khí, lúc này liền lựa chọn nhảy xuống lầu. Nửa phút phía sau, bóng ánh chói mắt Phật quang chiếu sáng toàn bộ thao trường. 2 phút rưỡi phía sau, Cao Thụ lại chật vật chạy trở về. Hô hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, vừa rồi liền kém như vậy một chút, hắn liền sẽ giống như là đập con rồi đồng dạng, bị cự xà dùng cái đuôi cho đập chết. Tốt tại hắn phản ứng đến nhanh, chạy càng nhanh. Cũng không biết hiện trong trường học đều ẩn giấu đi một thứ gì dạng cường đại quỷ linh. Nếu như ta có thể hiểu rõ phương diện này tình huống, có lẽ có thể càng thêm nhẹ nhõm ứng đối cục diện bây giờ. Tại thăm dò không biết hoàn cảnh lúc, tình báo tư liệu là trọng yếu nhất. Đáng tiếc hắn cái gì cũng không có. Không đối, ta có a. Hắn vội vàng lật ra phía trước từ lão hòa thượng nơi đó được đến khu hồn linh. Chung chung, có hay không tại? Nói một câu. Cao Thụ lắc lư mấy lần chung phía sau, lên tiếng dò hỏi. Tại. Thế nhưng ta có chút suy yếu, nhanh để ta hít một hơi. Khu hồn linh vẫn là như vậy cao lãnh, chỉ bất quá cao lãnh bên trong còn xen lẫn mấy phần suy yếu. Hút cái gì? Ngươi là đổi mới phái Thụy Khắc Đinh Trần, vẫn là truyền thống phái Phủ Dung Vương Nguyên? Cao Thụ sửng sốt một chút phía sau, nhịn không được hỏi lại. Khu hồn linh không phản bắt được, trầm mặc hồi lâu phía sau, cái này mới tiếp tục nói, ngươi liền cho ta hít một hơi à? Ta có thể trợ giúp ngươi xua tan phía ngoài những cái kia quái vật không được. Phía ngoài những cái kia quái vật đều là kinh nghiệm của ta bảo, ngươi mẹ nó cho ta xua tan đi, ta còn thế nào cải quái? Cao Thụ lắc đầu liên tục phía sau, lại hiếu kỳ hỏi, ngươi rốt cuộc muốn hút cái gì a? Ta cần ngươi bản nguyên tinh khí, cho ta hút một cái đi. Khu hồn linh lúc này chỗ nào vẫn là cái gì cao lãnh linh khí a? Hiển nhiên tựa như là một cái độc quỷ. Vẫn không được. Ta cao mỗi nhân từ trước đến nay thụ thân như ngọc, đường đường hoa cúc lớn xử nam, há lại ngươi nói hút một cái liền hút một cái? Mà còn ngươi mẹ nó đến cùng là linh khí vẫn là ma khí, thế mà còn muốn hút nhân loại bản nguyên tinh khí. Cao Thụ cảm giác cái đồ chơi này quá quỷ dị, trực tiếp lại đem nhét về tới dưới bàn sách mặt. Con đường phía trước đi không thông, vậy liền thử một chút đi rồi đường. Ta nhớ kỹ lầu dạy học phía sau chính là trọ ở trường nam sinh cùng nữ sinh ký túc xá trong ngộng cảnh này đệ nhất trung học, bố cục cùng trong hiện thực giống nhau như lúc. Tại phát hiện điểm này phía sau, hắn liền để Triệu Dương mang theo chính mình ở trường bên trong cẩn thận đi vòng vo một vòng. Cho nên đối với trong trường học từng cái kiến trúc phân bố, hắn vẫn là tương đối quen thuộc. Hiện tại con đường phía trước bị cự xà chặn lại, không bằng thử một chút phía sau. Chương 133, bạn trai của ta là Cao Thụ. Chương 133, bạn trai của ta là Cao Thụ. Cao Thụ cẩn thận mưu đồ một phen phía sau, quả quyết đi ra an toàn ốc. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp từ hành lang cửa sổ nhảy ra ngoài, mà là lúc trước hướng mặt khác phòng học, như phía trước như vậy, làm một chút màn cửa biến thành sợi dây. Từ lầu 2 nhảy đi xuống, ngược lại là không có gì. Có thể bạn nhất lầu dạy học phía sau cũng có giống cự xà cường đại như vậy quỷ linh đâu. Lưu một sợi dây thừng, có thể giúp hắn mau chóng trở về an toàn ốc. Đem biên tốt sợi dây theo tầng 2 hành lang cửa sổ ném xuống phía sau, Cao Thủ cũng theo đó nhảy xuống, nhảy tới lầu dạy học phía sau bên cạnh khu vực. Ngoài an toàn ốc này mà thế giới, vẫn là trước sau như một rét lạnh, từng trận gió rét thổi tới, huyền như dao nhỏ mà qua. Tại rơi xuống đất một mấy mắt, Cao Thụ cảm giác được vô số đạo mang theo ác ý nhìn chăm chú. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, cùng lầu dạy học phía trước khu vực đồng dạng, khắp nơi đều tràn ngập khói đen. Ánh trăng mặc dù trong sáng sáng tỏ, nhưng cũng khó có thể xuyên thấu tầng tầng khói đen. Theo khí tức của hắn chậm rãi tại khói đen bên trong khuyết tán ra phía sau, những cái kia ẩn tàng trong bóng đêm quái vật bọn họ bắt đầu sao động. Chỉ trong chốc lát, liền có từng cái quỷ linh lần theo người sống khí tức, xuyên qua khói đen, lắc lư ung dung xuất hiện tại trước mặt Cao Thụ. Tại trong những quỷ linh này, vẫn là ảnh quỷ chiếm tuyệt đại đa số. Thứ nhì, còn có chút ít tam đầu quái cùng đá thối quái, cùng với một loại hắn chưa từng thấy qua kiểu mới quỷ linh. Cái này mới quái vật ngoại hình nhìn qua, tựa như là một con cóc, lớn nhỏ ước chừng là mưa tỷ 40 năm mã chân to. Trên lưng còn dài từng cái mắt người, có dài 3 cái, có dài 5 cái, còn có rậm rạp chẳng chịt dài 7 cái. Những người này mắt còn đang không ngừng chớp động, làm bắn ra đến trước mặt Cao Thụ thời điểm, những người này mắt giống như phát hiện cái gì bảo tàng đồng dạng, đồng loạt tập hợp trên thân Cao Thụ. Đám đồ chơi này làm sao một cái so một cái buồn nôn đâu. Cao Thụ có chút im lặng. Đối với những này buồn nôn đồ chơi, hắn cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp mở ra đèn tin cầm tay của mình kỹ năng, Phật quang phổ chiếu. Hắn hơi khống chế một cái Phật quang phạm vi, không có lại giống phía trước như vậy phách lối. Làm bị cái kia bóng ánh chói mắt Phật quang chiếu dọi đến thời điểm, xung quanh ảnh quỷ, tam đầu quái, đa thối quái gì đó, liền 3 giây đồng hồ đều không có chồng đến, liền trực tiếp hóa thành từng sợi hạt yên. mà cùng hình thể ngược lại các mô quái, ngược lại là nhiều chống 1-2 giây. Nhưng kết quả cũng giống như vậy, tất cả biến thành điểm kinh nghiệm. Đang hấp thụ kinh nghiệm của lần trước dạy dỗ phía sau, lần này hắn cảnh giác rất nhiều. Cây quái đồng thời, hắn thả chậm hô hấp, cẩn thận cảm giác xung quanh âm thanh. Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc khói đen bên trong truyền đến liên tiếp cùng loại tiếng giày cao gót đạp trên đất. Bởi vì khói đen ngăn trở, hắn chỉ có thể cảm giác được phương hướng âm thanh truyền tới, lại không nhìn thấy đến tột cùng là do cái gì quái vật làm ra. Ngàn bạn cũng đừng là giống cự xạ như thế bột cấp quái vật a. Cao thủ chủ động đóng lại chính mình Phật quang, áp dụng dùng tay đánh quái hình thức, đồng thời đem tiểu ảnh chờ sủng vật cũng đều phóng ra. Hắn một bên cày quái, một bên chậm chạp đi về phía trước vào. Cũng không biết đến tột cùng là đi ra bao xa, chờ hắn lại lần nữa tự quan sát kỹ cảnh vật xung quanh thời điểm, phát hiện mình thế mà chẳng biết tại sao đi tới nữ sinh túc xá cửa ra vào. Đậu phộng. Chính mình đi phương hướng, không phải nam sinh túc xá sao? Làm sao đột nhiên chạy đến nữ sinh túc xá? Tính toán, đều là ký túc xá, trước vào xem bên trong có cái gì quái vật a. Cao thủ nói thầm sau một lúc, bước nhanh đi tới nữ sinh túc xá trước cửa. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa thủy tinh, cẩn thận từng ly từng tí đi vào ký túc xá bên trong. Đem so sánh với phía ngoài thế giới, kiến trúc này vật bên trong rõ ràng là ấm áp không ít, mà còn cũng không có như vậy loạn thất bát tao ác ý nhìn chăm chú. Ngươi nhìn thấy bạn trai của ta sao? Liên tại cao thủ chuẩn bị trước thăm dò tầng một đại sảnh thời điểm, một cái lãnh đạm bình tĩnh, không tình cảm chút nào đột nhiên tại sau lưng của hắn văng lên. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, lông tơ nháy mắt liền toàn bộ dựng lên, thậm chí da đầu đều mơ hồ hơi tê tê. Chẳng biết lúc nào, phía sau hắn vậy mà nhiều ra tới một nữ hải, mà còn chỉnh trong cả quá trình, hắn cũng không có cảm giác được nữ hải tồn tại. Thậm chí liền tiểu ảnh bọn họ cũng không có phát giác được cô gái này, vì hắn phát ra cảnh cáo. Đứng tại hắn cô gái trước mặt này, dung mạo đẹp đẽ, có thể trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Một bộ màu trắng váy liền áo, tổn hại chỗ rất nhiều, xuyên bên trên cơ hồ cung cấp là phát phúc lợi. Mà cái kia một đôi tròng mắt bên trong thì là lóe ra nhàn nhạt hồng quang, nhưng ánh mắt lại là có chút mờ mịt, không có tiêu cự, như là cái xác không hồn đồng dạng. Tống Thiên Thiến. Cao thủ quan sát hai mắt phía sau, liền lập tức nhận ra trước mắt cô gái này. Đây chẳng phải là cựu ban hoa khôi lớp Tống Thiên Thiến sao? Triệu Dương đời thứ nhất đối tượng thầm mến. Đáng tiếc cái này cái thế giới tốt đồng bạn đã biến thành tam đầu quái, còn chết tại trên tay của hắn. Cho nên trước mắt phúc lợi, cái kia cầu vật là không có phúc hưởng thụ. Bất quá làm hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, không nghe nói Tống Thiên Thiến có cái gì bạn trai à? Tống Thiên Thiến mặc dù dài đến rất xinh đẹp, chân rất dài, nhưng làm người coi như trung thực, thuộc về loại kia nghe lời bén ngoan, từ trước đến nay đều không nghe nói nàng cùng những nam sinh khác từng có mập mờ nghe đồn. Chẳng lẽ cái này trong ngộng cảnh thế giới, tính cách của Tống Thiên Thiến tới một cái 180 độ chuyển biến lớn. Ngươi nhìn thấy bạn trai của ta sao? Tống Thiên Thiến như cũ máy móc tái diễn một câu nói kia. Bạn trai ngươi là ai? Nghe nhiều lần phía sau, cao thủ nhịn không được hỏi một câu. Tống Thiên Thiến cái kia mở mịt vô thần đồng tử, tiệm tiệm có một tia thần thái, cuối cùng rơi trên thân cao thủ, ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn sao? Ngươi cần để cho ta biết, bạn trai của ngươi là ai? Nếu không, ta làm sao có thể giúp ngươi tìm tới người đâu? Cao thủ cẩn thận hồi đáp. Bạn trai ta là... Là Tống Thiên Thiến nói chuyện, lại đột nhiên tạm ngừng. Tựa như là đang dùng máy tính chơi hoàng du lúc, đột nhiên chết máy đồng dạng. Cao thủ cũng không biết thời khắc này Tống Thiên Thiến là một cái tình huống như thế nào. Theo lý mà nói, lấy hắn lục trọng quán tưởng pháp năng lực nhận biết, nhất định có thể cảm giác được người xung quanh hoặc quỷ linh, thậm chí còn có thể cảm giác được từ trên thân phát ra ác ý, nhưng trước mắt Tống Thiên Thiến nhưng là một cái ngoại lệ. Sự xuất hiện của nàng không hề có điểm báo trước. Nếu không phải nàng đột nhiên lên tiếng hỏi một câu, sợ rằng cao thủ thật đúng là không thể nhận ra cảm giác đến nàng tồn tại. Để cho an toàn, thừa dịp Tống Thiên Thiến chết máy thời điểm, cao thủ lập tức lui về phía sau hai bước. Đang lúc lui lại bước thứ ba thời điểm, ánh mắt của Tống Thiên Thiến lại một lần nữa tập hợp tại trên người hắn, tiếp tục nói, bạn trai của ta là cao thủ. Nghe tới Tống Thiên Thiến trong miệng cái tên này lúc, cao thủ trực tiếp liền trợn tròn con mắt. Mồm dài đến lao đại, gần như đều có thể nuốt vào một cái sống con chuột, hơn nữa còn là phương nam một cái thai cứu cứu cái chủng loại kia. Hắn giờ phút này cả người cảm giác, giống như là bị một đạo thiểm điện bổ trúng đồng dạng, bị lôi đến kinh ngạc. Ồ mẹ nó, ta lúc nào ngu như vậy? Ta pha được hoa khôi lớp, ta chính mình làm sao cũng không biết đâu. Không đúng, không phải ta ngu mà là cái này trong mộng cảnh thế giới ta ngu. Các loại, làm sao cảm giác chỗ nào có chút không đúng đâu. Chương 134, nha nghiên ngươi tiện nhân này chương 134, nha nghiên ngươi tiện nhân này cao thủ đống nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là hắn hiện tại là ai. Hắn linh hồn, khẳng định là chính hắn, điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng hắn hiện tại nhục thân đâu? Tống Tiến Tiến nói bạn trai nàng kêu cao thủ vậy khẳng định chính là trong mộng cảnh thế giới cao thủ. Có thể Tống Tiến Tiến lại không nhận ra hắn lúc này. Đây cũng chính là nói, lúc này hắn nhục thân cũng không phải là trong mộng cảnh thế giới cao thủ. Đậu phộng, vậy ta hiện tại nhục thân đến tột cùng là cái dạng gì? Cao thủ đống nhiên ý thức được, có vẻ như từ chính mình đi ngủ nằm mơ tiến vào mộng cảnh phía sau, còn chưa hề nhìn thấy qua mặt mình. Cái kia mình bây giờ đến tột cùng là một bộ cái gì dáng dấp? Ngươi nhìn thấy bạn trai của ta cao thủ sao? Tống Tiến Tiến mở miệng lần nữa, đánh gãy cao thủ suy nghĩ. Không thấy được, nếu như ta thấy được khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Cao thủ lắc đầu nói, ta hiện tại có chút quá mót, trước hết đi trên lầu đi về nữa cờ. Ngươi chính mình chậm rãi tìm đi, chúng ta gặp lại sau. Nói xong, hắn cũng không có quay người, mà là một bên nhìn chằm chằm Tống Thiên Thiến, một bên thì không ngừng hướng phía sau rút lui. Ngươi giúp ta tìm, có tốt hay không? Chúng ta cùng nhau tìm, có tốt hay không? Ta muốn tìm tới hắn. Ta muốn tìm tới hắn cao thủ, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? ta nhất định muốn tìm tới ngươi trong mắt Tống Thiến Thiến hồng quang càng ngày càng thịnh, trạng thái tinh thần cũng theo đó thay đổi đến càng không ổn định. Không đợi cao thủ lui ra bao xa, liền nghe đến bành một tiếng âm thanh lớn. Nguyên bản đứng tại trước mắt hắn Tống Thiến Thiến, đột nhiên nổ tung. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, liền trực tiếp như vậy nổ tung. Nhưng tại bạo tạc phía sau, bắn tung tóe đi ra cũng không phải là huyết đục, mà là phô thiên cái địa bọ cánh cứng màu đen. Những này bọ cánh cứng màu đen phát ra sột soạt nhẹ vang lên, giống như là người thấy nữ nhân vị si hán đồng dạng, từ trên mặt đất, lều đỉnh, vách tường chờ bốn phương tám hướng, hướng về cao thủ bản nhân lao qua. Cái kia rậm rạp chẳng chịt bọ cánh cứng màu đen, liền giống như thủy triều, nhìn đến cao thủ tê cả da đầu. Than bùn, hội chứng sợ lỗ đều bị làm phá bảo. Phật quang phổ chiếu hắn cũng không nói nhảm nhiều, cấp tốc mở lớn, chỉ một thoáng chiếu sáng toàn bộ nữ sinh túc xá tầng một đại sảnh. Bọ cánh cứng màu đen tại Phật quang chiếu dọi xuống, hóa thành từng sợi nhỏ như sợi tóc hắc yên, đồng thời còn phát ra từng đợt lốp bốp tiếng vang, phảng phất là tại giang đầu. Nhưng mà những này bọ cánh cứng màu đen tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, định lấy Phật quang tiếp tục hướng phía trước phun trào. Thứ quỷ gì? Một màn này cũng để cho cao thủ rất là kinh dị. Nếu biết rõ, hắn Phật quang tại bên trong mộng cảnh thế giới, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Cũng chính là bởi vì thân phận của cự xà hình quá khổng lồ, không làm gì được mảy may. Còn lại quỷ linh gần như không có ai đỡ nổi một hiệp. Nhưng vào giờ phút này, tại đối mặt những này bọ cánh cứng màu đen thời điểm, hắn nhưng là hiếm thấy ăn quả đắng. Cứ việc Phật quang vẫn là hiệu quả nổi bật, nhưng làm sao bọ cánh cứng màu đen vô cùng vô tận, tựa hồ căn bản giết không hết đồng dạng. Ngắn ngủi không đến nửa phút thời gian, phô thiên cái địa bọ cánh cứng màu đen bảy liền đã vọt tới khoảng cách cao thủ 1 mét phạm vi bên trong. Cao thủ cũng không ngây ngốc sững sờ đứng tại chỗ, đội vàng xoay người liền xông về trên lầu. Mà bọ cánh cứng màu đen bảy thì là xít sao đi theo ở phía sau, tựa hồ đồng thời không định buông tha cao thủ. Tống Tiên Tiên a, nể tình chúng ta đồng học một chàng phần bên trên, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ngươi muốn tìm chính là cao thủ, không phải ta a. Ta lại không có cặn bã qua ngươi, ngươi vì cái gì không chịu từ bỏ đâu? Ta xin thề, khẳng định giúp ngươi tìm tới cái này cái thế giới cao thủ, ngươi thả qua ta có tốt hay không? Đại tỷ, ta sai rồi, cầu buông tha a. Cao thủ một bên hướng trên lầu vào tới, một bên thì là đau khổ cầu khẩn. Đáng tiếc là, Tống Tiên Tiến hóa thân bỏ cánh cứng màu đen bảy, vẫn như cũng là không buông tha truy ở phía sau. Toàn bộ trong nữ sinh túc xá, tựa hồ cũng tồn tại một chút cường hoành quái vật. Cao thủ cái này một đường đi lên trên bọn thời điểm, cảm giác được mấy cái tồn tại cường đại. Nhưng hắn không có thời gian đi để ý tới những này, giống như điên hướng lên trên chạy trốn. Tiểu thụ chạy trốn, hắn bên tai đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc tiếng đập cửa cùng tiếng hô hoán. Sau đó, trước mắt hình ảnh đột nhiên vặn vẹo biến hình, cuối cùng tất cả hướng hắc ám. Làm cao thủ lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã về tới trong thế giới hiện thực. Ngoài cửa phòng, cao mẫu một bên gõ cửa, một bên la lên tên của hắn. Tới. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Chờ mặc quần áo tử tế phía sau, hắn mở cửa phòng ra. Đều mấy điểm, còn không tranh thủ thời gian rời giường. Cao mẫu thái độ vẫn là trước sau như một nghiêm khắc, hồn nhiên không có hôm trước hắn lấy ra thẻ ngân hàng lúc mẹ hiền con hiếu. Cao thụ vâng vâng dạ dạ gật gật đầu, thuận tiện liếc một cái đồng hồ. Khá lắm. Cái này đều nhanh muốn tới 7 giờ, khó trách cao mẫu sẽ tức giận. Rửa mặt một phen, ăn xong điểm tâm phía sau, cao thụ không có đi trên xe buýt, mà là tiện tay hơi ngăn lại xe taxi. Cùng lúc trước ngồi xe taxi khác biệt, lần này tài xế xe taxi có chút tiến tĩnh, cũng không có chủ động mở miệng cùng hắn tán gẫu. Đến trường học phía sau, hắn thanh toán xuống xe, tiếp lấy một đường chạy chậm, cuối cùng tại chủ nhiệm lớp tiến vào phòng học phía trước, thành công ngồi về tới chỗ ngồi của mình. Chỉ là chờ chủ nhiệm lớp tiến vào phòng học phía sau, hắn nhưng trong nháy mắt liền nhíu mày. Không đối, rất không đối. Vô cùng không đối một mình hắn thấp giọng tự đủ. Vị này đi vào phòng học chủ nhiệm lớp, thế mà cũng không phải là Kỳ Văn, mà là một cái 50 tuổi, có chút địa trung hải phát phúc lao đăng. Càng quan trọng hơn là, cao thủ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Cái này mẹ nó chính là hắn một đời trước trường cấp 3 thời kỳ chủ nhiệm lớp. Sớm tại một đời trước thời điểm, hắn cùng đối phương quan hệ cực kém, cho nên đối nó ấn tượng cũng so với sâu. Cho dù đến một thế này, hắn cũng chưa quên cái này cay nghiệt dầu mỡ lao đăng. Cao thụ, ngươi thế nào? Lúc này, ngồi ở một bên Nhan Đại Hoa Khôi đột nhiên mở miệng. Cao thụ quay đầu nhìn nàng một cái, phát hiện vị này đại giáo hoa chính nhận ý đưa tình mà nhìn xem chính mình. Loại ánh mắt kia, tựa như là thê tử tại nhìn trượng phu đồng dạng. Cao thụ yên lặng xoay đầu lại, nhìn qua trên bục giảng thao thao bất tuyệt chủ nhiệm lớp lao đăng, đột nhiên cười ra âm thanh. Một giây sau, Tống Tiến Tiến bỗng dưng xuất hiện ở cửa phòng học. Tống Thiên Thiến lông mày dựng thẳng, chỉ vào Nhan Đại Hoa Khôi nói: "Nhan Nghiên ngươi tiện nhân này, lại dám câu dẫn bạn trai của ta?" "Cái gì câu dẫn không câu dẫn? Ai bảo hắn đã không thích ngươi nha?" Nhan Đại Hoa Khôi đưa tay kéo lại cao thủ cánh tay, ngôn từ giữa cử chỉ, trà xanh hương vị mười phần. "Nhan Nghiên, chúng ta là tốt khuê mật, ngươi vì cái gì không đem cao thủ nhường cho ta đây?" Tạm Nhiễm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng học, nước mắt rưng rưng nhìn sang. "Không, muốn để cũng có thể là nhường cho ta." "Hảo ca ca, ngươi có lẽ sẽ không rời đi ta đi." Đầu của Tạm Nhiễm bên cạnh, đột nhiên lại mọc ra hai cái đầu. Một cái là Tống Lê Lê, một cái khác thì là muội muội ngoan. Cao thụ đông nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, hít sâu một hơi nói, quả nhiên không thích hợp a. Từ vừa mới bắt đầu liền không thích hợp a. Chương 135, cao thụ, ngươi điên. Chương 135, cao thụ, ngươi điên. Cái này mộng rất tốt, nhưng không thích hợp ta. Ta tương đối thiện, không thích loại này muốn gì được đó. Cao thụ cười ha ha, bắt đầu thử nghiệm đi thôi động chính mình trong thức hải Như Lai Kim Phật. Chỉ một thoáng, Như Lai Kim Phật thả ra vô số đạo Phật quang, chiếu sáng toàn bộ thức hải không gian, cũng chiếu sáng cao thụ xung quanh khu vực. Xuất hiện ở trước mặt hắn những người này, vô luận là chủ nhiệm lớp Lao Đăng, vẫn là Nhan Đại Hoa Khôi, hoặc là một thể ba đầu bội bội ngoan đáng người, toàn bộ đều dần dần bặm mẹo biến hình.
Cao thụ
ở lại chỗ này, bồi tiếp chúng ta, bọn họ cùng kêu lên la lên tên cao thụ. Nhưng cao thụ lại không hề bị lay động, mãi đến trước mặt hình ảnh đột nhiên vỡ nát, tất cả hướng hắc ám. Chờ hắn mở hai mắt ra thời điểm, một cô thê lương đêm gió thổi hắn lông mao dựng đứng. Vào giờ phút này hắn, như cũng ở vào tại bên trong ngộng cảnh thế giới, xung quanh vẫn là cái kia quen thuộc khói đen, cùng với trong sáng sáng tỏ nhưng không có cái dám dùng mặt trăng. Chỉ bất quá ở trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào nhiều ra hai cái cự hình các mô quái. Cái này hai cái cự hình các mô quái, tối thiểu phải có một thước rưỡi cao, ngoại hình phương diện cùng lúc trước hắn gặp bình thường các mô quái đồng dạng, dính sền sệt, trên lưng còn mọc mắt. Nhưng khác biệt chính là, cái này cự hình các mô quái trên lưng, dài càng nhiều con mắt. Trong đó một cái cự hình các mô quái đưa lưng về phía hắn, trên lưng cái kia rậm rạp chẳng chịt trong mắt toàn bộ đều lóe ra hào quang màu đỏ, nhìn chằm chằm hắn. Xem ra vừa rồi ảo giác chính là từ sau lưng cự hình các mô quái những này con mắt tạo thành. Mà một cái khác các mô quái đang dùng thật dài lưỡi quấn lấy thân thể của hắn, không ngừng hướng trong miệng kéo lấy. Sở dĩ hắn không có bị ăn sạch là vì tiểu ảnh, tam đầu lục tí Phật cùng đại uy thiên long đang cố gắng đem hắn kéo trở về. May mắn lúc ấy đem cái này ba cái sủng vật phóng ra, nếu không hắn vẫn thật là bị cái này cự hình các mô quái ăn. Đại uy thiên long, nhanh cùng ta hợp thể. Theo cao thụ một tiếng la lên, đại uy thiên long trực tiếp chui vào đến trong cơ thể của hắn. Chờ vận chuyển bát bộ thiên long kim thân bất hoại thần công phía sau, một nháy mắt hắn bên ngoài thân bên ngoài liền độ một tầng màu vàng. Phật quang phổ chiếu cao thụ khống chế lại thân thể của mình phía sau, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong cơn giận dữ gấp 10 Phật quang phổ chiếu, trực tiếp chiếu sáng nhỏ nửa bầu trời. Cái kia hai cái trên người cự hình các mô quái, không ngừng tại ra bên ngoài bốc lên hắc yên. Mà bọn họ phần lưng những cái kia con mắt thì là điên cuồng chuyển động, chảy xuống từng giọt huyết lệ. Cuối cùng, hai cái cự hình các mô quái vẫn là không có bù đắp được gấp 10 Phật quang phổ chiếu, hóa thành hai đạo đũa độ dày hắc yên, chui vào đến mi tâm của cao thủ chỗ. Rất tốt, loại này tăng cảm giác thật rất tốt. Cao thủ lại một lần nữa cảm giác bị lấp đầy, thoải mái so sánh. Trở về tiêu hóa điểm kinh nghiệm. Hắn chủ đánh một cái thấy tốt thì lấy, lấp đầy điểm kinh nghiệm phía sau, liền không có tiếp tục hướng phía trước thăm dò dục vọng. Chờ trở về an toàn ốc phía sau, hắn liền bắt đầu toàn lực tu luyện chính mình như lai quán tự pháp, mãi đến từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Cái này hẳn không phải là ảo giác. Cao thụ từ trên giường ngồi dậy, nhìn xung quanh một vòng, không có phát hiện có cái gì chỗ không đúng. Sau đó, hắn mặc quần áo tử tế đẩy ra cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy ngay tại an điểm tâm muội muội ngoan. Hắn nhìn chằm chằm muội muội ngoan nhìn thoáng qua, nhưng sau chủ động tiến lên, thừa dịp bất ngờ, tại cái kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hung hăng nhéo một cái. Cao thụ, ngươi điên. Muội muội ngoan nháy mắt sủ lông lên. Không sai, là hiện thực. Cao thụ khẽ gật đầu, được đến chính mình hài lòng đáp án. Dựa mặt một phen phía sau, hắn ngồi đến trước bàn ăn, tại muội muội ngoan thủy mị nhìn kỹ, không nhanh không chậm ăn xong rồi cơm sáng. Đi tới trường học phía sau, vẫn như cũ an an yên tĩnh Nhan Đại Hoa Khôi, vẫn như cũ ánh mắt sắc bén chủ nhiệm lớp Kỳ Văn, đều để cao thụ cảm thấy trước nay chưa từng có yên tâm. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi qua. Làm tiếng trung tan học vang lên phía sau, Nhạc Bằng đột nhiên xuất hiện tại cửa nhất ban. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới trong phòng học nữ đồng học bọn họ kinh hô, cùng với các nam đồng học hừ lạnh. Một phần trong đó đồng học càng là đưa ánh mắt về phía cao thụ, khá có một loại chờ đợi xem kịch vui chờ mong. Lúc này, Nhạc Bằng ngăn cản một tên nhất ban nữ đồng học, không biết nói thứ gì, đem vị nữ bạn học kia làm mặt đỏ tới mang tai. Nữ đồng học ngượng ngùng gật đầu phía sau, trực tiếp đi tới Nhan Đại Hoa Khôi trước bàn, nhẹ giọng mở miệng nói, "Nhan Nghiên, Nhạc Bằng muốn để ngươi đi ra ngoài một chút." "Có lỗi với, ta không có thời gian." Nhan Đại Hoa Khôi khẽ lắc đầu cự tuyệt nói. Nữ đồng học thấy thế, đành phải trở về Nhạc Bằng bên cạnh, đem Nhan Đại Hoa Khôi cự tuyệt lặp lại một lần. Nhạc Bằng sau khi nghe xong, thật sâu nhìn Nhan Đại Hoa Khôi một cái phía sau, bất đắc dĩ cười khổ quay người rời đi. Cứ đi như thế, một bộ phận chờ đợi xem trò vui các bạn học, nhìn không được lộ ra vẻ thất vọng. Còn có một chút nữ đồng học nhìn thấy Nhạc Bằng thế mà như thế nghe lời rời đi, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó, trên mặt của các nàng lộ ra mấy phần bất mãn. Tại tập đẹp bọn họ xem ra, anh tuấn soái khí giáo thảo không nên cứ như vậy bị lãnh đạm cự tuyệt. Cái này để trong lòng các nàng vô cùng không thoải mái. Nhưng đối mặt toàn trường xếp hạng thứ nhất Nhan Nghiên, các nàng lại không dám nói thêm cái gì. Đây chính là thanh xuân a. Cao thụ nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Hồi tưởng lại một đời trước cao trung học sinh ai, cũng là tràn ngập các loại thổ lộ, các loại bị cự tuyệt, các loại thầm mến. Chỉ tiếc khi đó hắn, dài đến không đẹp trai, trong túi không có tiền, tinh khiết chính là người qua đường giáp nhân vật. Mà một thế này đâu, hắn mặc dù có sức mạnh, đáng tiếc kinh lịch quá nhiều, đã khó về tuổi nhỏ tâm tính. Người cảm khái cái gì đâu? Nghe đến cao thụ như ông cụ non tiếng thở dài, Nhan Đại Hoa Khôi buồn cười. Thanh xuân dễ giả, tuổi xuân trôi nhanh chỉ có ta lúc nhận được vinh sinh. Cao thụ thuận miệng trả lời một câu. Nhan Đại Hoa Khôi thật là im lặng. Làm cao thụ trong lúc vô tình xoay đầu lại lúc, Nhan Đại Hoa Khôi cũng nhìn về phía bên này, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhan Đại Hoa Khôi khẽ mỉm cười, hoặc bắt chừng mắt nhìn vai diễn. Một máy mắt, cao thụ cảm giác khí huyết có chút dâng lên, tim đập cũng có chút gia tốc. Tuổi dậy thì hormone có chút dao động. Thời gian nghỉ trưa, cao thụ vẫn là tại nhà ăn chờ lấy tốt đồng bạn Triệu Dương đến. Chỉ là làm Triệu Dương đi vào phòng ăn một khắc này, hắn không nhịn được sửng sốt. Đậu phộng, lão Triệu ngươi đây là bay lên bao nhiêu lần a? Vậy đối với sâu sắc mắt của thầm, cùng với hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, đều chứng minh tới trong một khoảng thời gian, Triệu Dương vất vả trả giá. Không có chuyện gì đều không có. Triệu Dương nghe vậy, vẫn như cũ mạnh miệng nói: "Huynh đệ, chú ý một chút thân thể của mình a, đừng cuối cùng làm cái phi cơ hủy người vong. Cao thủ vì ngày sau còn có thể có cái cơ mối nối, chân thành quyết đủ. Yên tâm đi, truyền kỳ cơ trưởng vĩnh viễn không nói vứt bỏ." Triệu Dương cười hắc hắc, lại khôi phục ngày xưa hèn mọn. Hai người đánh sau khi ăn xong, tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống phía sau, Triệu Dương không khỏi hỏi: "Lão Cao, cái này đều mắt thấy bên trong khảo nghiệm, ngươi có thể được không? Đừng đến lúc đó kiểm tra đo lường thành tích không hợp cách, lại bị đẩy đi trở về chương 136, đây là trước bao táp tiên tính sao?" Chương 136, đây là trước bao táp tiên tính sao? Thứ 6 buổi chiều tan học, Cao Thụ đồng thời không có như thường ngày trực tiếp về nhà, mà là trước đi trấn uy võ quán. Đi qua trong vòng vài ngày, hắn vẫn luôn đang chú ý Cựu Chân Võ Quán tình huống. Thanh Nguyên thành phố Cựu Chân Võ Quán trực tiếp đóng cửa. Đến mức Cựu Nguyên thành phố nhà. Theo điện thoại một trận chấn động, có đáp án. Hắn thông qua Ngư Long hội gờ giúp chat, cho Tiền Tấn phát nói chuyện riêng, hỏi thăm Cựu Chân Võ Quán tại Cựu Nguyên thành phố tình huống. "Tiền Tấn, chúng ta thị Cựu Chân Võ Quán còn tại bình thường kinh doanh bên trong, chẳng những không có đóng cửa, ngược lại còn gióng trống thua chiêng, thuê nhiều vị tam cấp võ giả bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, Cựu Chân Võ Quán hình như trung thực rất nhiều. Bọn họ cũng không có giống phía trước như thế, mang theo đệ tử các đệ tử khắp nơi yêu cầu khiêu chiến phá quán. Mà còn ta còn tham dò được, Cựu Chân Võ Quán tổng bộ hẳn là phái người đến, tựa hồ muốn điều tra chuyện gì. Bất quá chỉ đợi ngắn ngủi 2 ngày, người của tổng bộ lại vội vàng rời đi." Nhìn thấy Tiền Tấn hồi phục phía sau, Cao Thụ khẽ gật đầu. Cựu Chân Võ Quán vì sao lại trung thực, cái kia không phải là bởi vì công lao của hắn. Thương hại hắn một cái 18 tuổi cao trung học sinh, thế mà còn phải chịu trách nhiệm xã hội yên ổn cùng đoàn kết. Đến mức Cựu Chân Võ Quán tổng bộ, cũng chính là Cựu Chân Đường, chỗ phái tới người, tuyệt đối là điều tra kia cái gì thiếu chủ đám người tình huống. Cũng không biết đối phương có hay không điều tra đến thứ gì. "Cảm ơn." Cao Thụ trở về hai chữ. "Cao đại ca khách khí. Đại ca ngươi chừng nào thì còn tới Cựu Nguyên a? Hội trưởng hắn muốn đi, ngươi không thấy hắn một lần cuối sao?" Tiền Tấn đánh chữ hỏi lại. Cao Thụ sau khi xem xong, có chút im lặng. Đang lúc hắn chuẩn bị đánh chữ thời điểm, Kim Chân Châu chẳng biết tại sao, đột nhiên gia nhập vào cái này vốn là chỉ có hai người nói chuyện riêng bên trong. "Tiền Tấn, tiểu tử ngươi mẹ nó nguyền rủa ta sao? Ta là muốn rời khỏi Cựu Nguyên thành phố, mà còn cái gì gọi là gặp ta một lần cuối? Ta lại không có chết." Nhìn thấy Kim Chân Châu xuất hiện, để Cao Thụ đặc biệt ngạc nhiên. Hắn liền vội vàng hỏi: "Hội trưởng, hai chúng ta có thể là nói chuyện riêng à, ngươi là thế nào xuất hiện?" "Cái gì gọi là xuất hiện? Ta đây là tuần sát. Xem như hội trưởng, ta có quyền lợi tuần sát các ngươi đối thoại, nhìn các ngươi có hay không ở sau lưng nói ta lời nói xấu, hoặc là trò chuyện một chút không muốn nhìn người đổ vật." Kim Chân Châu chuyện đương nhiên trả lời. Cao Thụ nhìn xong, nhếch miệng, trong đầu dần hiện ra ba chữ: "Mộ đệ giả tỏ." Người này ban đầu ở thiết kế phần mềm thời điểm, khẳng định lưu lại cửa sau, có thể giám sát mỗi một cái hội viên nói chuyện phiếm ghi chép. Lúc này, Kim Chân Châu lại trả lời: "Cao Thụ, ngươi nâng ta nghe được đồ vật, ta đã nghe được. Đồ vật đây, ta đã thông qua nói chuyện riêng phát cho ngươi, chú ý kiểm tra và nhận." "Thứ gì a?" Tiên Tấn nhìn thấy phía sau, hiếu kỳ hỏi. Cao Thụ lập tức đánh chữ hồi phục: "Tiểu hai tử đừng đánh nghe đồ vật loạn thất bát tao, dễ dàng học cái xấu." Ha ha ha, liếc mắt cười Kim Chân Châu tựa hồ cười đến rất vui vẻ. "Ngày mai tại hội trưởng ngươi trước khi rời đi, ta bất thời gian đi một chuyến a." Cao Thụ cùng Kim Chân Châu ước định cẩn thận phía sau, liền tắt đi cùng Tiền Tấn nói chuyện riêng, sau đó kiểm tra một hồi Kim Chân Châu cho hắn phát tới đồ vật. Nội dung rất đơn giản, chính là một đầu địa chỉ, Cựu Chân Võ Quán tổng bộ địa chỉ. Hắn luôn cảm giác Cựu Chân Đường phản ứng có chút quá gió êm sóng lặng. Nếu biết rõ, Cựu Chân Đường phong cách hành sự từ trước đến nay đều là bá đạo ngang ngược, động một tí giết người phóng hỏa. Bây giờ Cựu Chân Đường thiếu chủ, liên quan kia cái gì Tôn lão cùng Lư Tưởng Thăng đều treo, Cựu Chân Đường làm sao có thể không có phản ứng? Liền xem như một chút hát sáp hội ban phái, một khi bị người giật con trai của hội trưởng, cùng với trong hội cốt cán lời nói, nhất định cũng sẽ có chỗ phản ứng. Không quan tâm có làm hay không qua được, tối thiểu phải làm ra bộ dáng đến, không thể để trong hội tiểu đệ cho rằng quá sợ. Nhưng mà Cựu Chân Đường lại thái độ khác thường, yên tĩnh thậm chí đều có chút quỷ dị. Đây là trước bao táp yên tĩnh sao? Cao Thụ tự đủ. Hắn người này không thích bị động, càng thích chủ động. Ta mẹ nó quản ngươi an không yên tĩnh, làm liền xong rồi. Đến trấn uy võ quán phía sau, Cao Thụ đẩy cửa vào. Hắn tại trong võ quán đảo mắt một vòng, thế mà không có thấy được Đặng Viện Viện cùng Đặng Phương Phương tỷ muội hai người, thậm chí liền thân ảnh của Đặng Thúc đều không nhìn thấy, cũng không biết người một nhà này đi làm cái gì. "Tiểu Thụ, ngươi đến a?" Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ở bên tai vang lên. Cao Thụ quay đầu nhìn lại. "Ta đi, lại là hi hữu nhân vật, Đặng lão gia tử." Hắn vô cùng ngạc nhiên nói: "Đặng gia gia, ngài sao lại tới đây? Viện Viện nha đầu kia chủ nhật tuần này liền đính hôn, ta có thể không sớm tới sao?" Đặng lão gia tử bướt bướt dưới cằm râu dài nói: "Nhanh như vậy?" Cao Thụ ký ức tôn điểm, còn lưu lại tại Đặng Viện Viện cùng Nhan Khai muốn chọn lựa đính hôn thời gian, không nghĩ tới ở lại chính là hậu thiên. "Tiểu thanh niên nha, đều thích vui sướng." Đặng lão gia tử cười ha ha nói. Cao Thụ nghe vậy, cũng không đáp lời. Hắn không biết Nhan Khai nhanh hay không, dù sao hắn khẳng định là không thích. Hắn tiếp lấy lại hỏi: "Đặng gia gia, Đặng Thúc người đâu? Đi cảnh cục, còn có Phương Phương cùng Viện Viện cũng là cùng theo đi." Nhắc lên cái này, Đặng lão gia tử tức giận khẽ hừ một tiếng. "Đặng Thúc được a, cái này số tuổi còn muốn vào cục cảnh sát đâu?" Cao Thụ nhịn không được trêu chọc một câu. "Còn không phải là bởi vì kia cái gì Xuân Hoa. Ta đã sớm nhìn ra nữ nhân kia không đơn giản, kết quả ngươi Đặng Thúc cái kia đồ đần còn cứng rắn muốn hướng bên trên dựa vào." Nghe Phương Phương nói, khoảng thời gian này nữ nhân kia liền tại thổi cái gối gió, muốn để ngươi đằng thúc sửa đổi võ quán cùng nhà quyền sở hữu. Ngươi đằng thúc không muốn, nhao nhao, song phương liền động thủ đánh nhau, sau đó nhà gái liền báo cảnh đằng lao ra tử lời ít mà ý nhiều, đem tình huống cụ thể nói một lần. Đậu phộng, đằng thúc thật sự là một tên hán tử a. Cái gối gió đều không thể bắt lấy hắn, lợi hại. Cao thụ rất là bội phục, nhưng cùng lúc lại có chút lo lắng, vạn nhất cái kia Xuân Hoa kiện đằng thúc cường lời nói, đằng thúc sẽ không đi vào ngồi xổm 3 năm nhà tù đâu. Tiểu thụ, ngươi đây, đừng nói cho ta, ngươi chính là vì hỏi thăm ngươi đằng thúc mấy chuyện hư hỏng kia. Đằng lao ra tử hỏi lại, ta đến là muốn kiểm tra đo lường một cái khí huyết số liệu. Đây mới là cao thụ lần này trước đến mục đích. Tại quét ngang cựu chân đường phân bộ phía trước, hắn liền đã tiếp cận tam cấp võ giả tiêu chuẩn. Về sau đâu, hắn như lai kim Phật an Phật tượng ngọc điêu, sau đó lại tại bên trong mộng cảnh quét vài ngày quái. Hắn cảm giác chính mình khí huyết tựa hồ đột phá bình cảnh, hẳn là đạt tới tam cấp võ giả tiêu chuẩn, cho nên hôm nay mới sẽ dành thời gian đến võ quán kiểm tra đo lường một cái khí huyết số liệu tình huống. A, tu vi của ngươi lại có tăng trưởng. Đằng lao ra tử nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Hẳn là tăng dài một chút, nhưng cụ thể dài bao nhiêu, còn cần kiểm tra đo lường một cái. Cao thụ cảm giác chính mình hẳn là đến, nhưng tình huống cụ thể, vẫn là muốn kiểm tra đo lường một phen. Đi đi đi, chúng ta lên lầu đi kiểm tra đo lường một cái. Đằng lao ra tử có chút kích động, vội vàng lôi kéo trên cao thụ tầng 2. Đằng ra, ngài đừng có gấp à, đừng quên cầm chìa khóa gặp lao ra tử so với mình còn gấp. Cao thụ có chút dở khóc dở cười. Chương 137, tông sư không có khí huyết tiêu chuẩn. Chương 137, tông sư không có khí huyết tiêu chuẩn. Đi tới tầng 2 phía sau, cao thụ dùng chìa khóa mở ra một gian phòng thử nghiệm cửa phòng. Tiếp xuống, chính là quen thuộc một hệ liệt kiểm tra đo lường xáo lộ. Đợi đến kiểm tra đo lường máy móc cho thấy kết quả phía sau, đằng lao ra tử đột nhiên trận to hai mắt, hô hấp cũng theo đó thay đổi đến gấp rút. 103-51. Khi thấy kết quả này phía sau, cao thụ khẽ gật đầu, phi thường hài lòng. Đồng thời cái này cũng chứng minh tới trong vòng nửa năm, hắn cố gắng cùng chăm chỉ. Thiên tài không đáng sợ, tuyệt thế thiên tài cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, giống hắn dạng này chuyên cần không ngừng, chăm chỉ không ngừng, mất ăn mất ngủ tuyệt thế thiên tài. Vì tu hành, hắn thậm chí nhịn đau cắt thịt, đem những cái kia cất giữ đưa cho Triệu Dương. Chỉ có dưới gầm giường, những cái kia lóe ra hào quang màu vàng nóng tiểu khả ái, mới có thể tại đêm khuya người yên lặng thời điểm, cho hắn một ít an ủi. Đằng ra, ngay liền tại hắn quay đầu nhìn về phía đằng lao ra từ thời điểm, lúc này mới phát hiện lao ra từ hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, bờ môi có chút mấp máy lại không phát ra được tiếng vang. Ngài không có sao chứ? Lao ra từ bộ dáng này, nhưng làm cao thụ dọa đến quá sức, đội vàng lên tiếng dò hỏi. Không có. Không có việc gì. Một lát sau phía sau, đằng lao ra từ tựa hồ khôi phục một chút, lắc đầu phía sau, lại mừng như điên la lên. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà có tiến bộ như vậy, ha ha ha. Ách lao ra tử cất tiếng cười to, nước mắt đều cơ hồ bật cười. Nhưng cũng bởi vì quá mức kích động, dẫn đến trên khí huyết tràn vào não, mắt tối sầm lại, thân thể liền không bị khống chế mới ngã xuống. Một bên cao thủ tay mắt lanh lẹ, gấp đội vươn tay đỡ lấy lao ra tử. Thuốc, thuốc, thuốc. Đằng lao ra tử cắn chặt răng, miễn cưỡng phun ra mấy chữ. Cao thủ đương nhiên sẽ không nhận cái gì chẹt ít ố út láo ngạnh. Hắn vội vàng sờ lên lao ra tử y phục, từ áo trong túi tìm tới một bình thuốc, nhìn một chút nói rõ phía sau, đổ ra hai hạt cho lão gia tử đốt tới trong miệng. Còn tốt cái này phòng thử nghiệm bên trong phòng nước khoáng, càng thêm thuận tiện lão gia tử uống thuốc. Tại sau khi dùng thuốc, đằng lão gia tử hô hấp dần dần thay đổi đến ổn định, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục mấy phần huyết sắc. Lại qua 10 nhiều phút phía sau, lão gia tử cái này mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, xem như là gắng gượng vượt qua. Đằng gia gia, ngài vừa rồi có thể là làm ta sợ muốn chết. Cao thụ lòng vẫn còn sợ hãi nói, cho dù là lúc trước đối mặt ba tên tam cấp võ giả, cũng không có vừa rồi lão gia tử đột nhiên phát bệnh tới dọa người. Người đã giả, không còn dùng được. Đằng lao ra tử bất đắc dĩ thở dài. Cao thủ kéo qua một cái ghế, dịu lấy lao ra tử ngồi xuống phía sau, lại nói, ngài thân thể này, về sau cũng đừng kích động như vậy. Ngươi cái này kiểm tra đo lường kết quả, ta có thể không kích động sao? Đằng lao ra tử run run rẩy rẩy duỗi ngón tay hướng về phía dụng cụ đo lường, đồng thời tức giận nói, ngươi biết một cái 18 tuổi tam cấp võ giả, ý vị như thế nào sao? Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa ta là tuyệt thế thiên tài. Cao thủ thuận miệng trả lời. Đằng lao ra tử nghe vậy cười nói, không sai, xác thực mang ý nghĩa ngươi là một cái tuyệt thế thiên tài. Nhưng càng mang ý nghĩa, ngươi có hy vọng tông sư chi cảnh. Tông sư? Nâng lên cái này, cao thụ hỏi ra bản thân cho tới nay hiếu kỳ, đằng ra ra, dựa theo trường học võ đạo trường trình học đến nói, nhất cấp võ giả tiêu chuẩn là khí huyết số liệu đạt tới 10 giờ. Nhị cấp võ giả lời nói, khí huyết số liệu thì là 30 điểm. Mà tam cấp võ giả, khí huyết số liệu thì cần muốn đạt tới 100 điểm. Cái kia tông sư khí huyết số liệu tiêu chuẩn lại là bao nhiêu đâu? Đằng lao ra tử khẽ bước dưới cằm râu dài, chậm rãi trả lời, tông sư không có khí huyết tiêu chuẩn. Ân. Làm sao có thể không có khí huyết tiêu chuẩn? Trong mắt cao thủ hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua tông sư có cái gì tiêu chuẩn. Cho dù là trong trường học võ đạo trên lớp, liên quan tới tông sư miêu tả, cũng chỉ có giải rác mấy ngữ. Rất nhiều người chỉ biết là tam cấp võ giả lại hướng lên lời nói, chính là tông sư. Có thể tông sư đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, đoán chừng liền có rất ít người biết. Dù sao tuyệt đại bộ phận người cả một đời cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đến tông sư, thậm chí có thể tiếp xúc đến tam cấp võ giả, sợ rằng cũng không nhiều. Tiểu tử ngươi tuy là thiên tài, nhưng vẫn là quá trẻ tuổi. Đằng lão gia tử đắc ý cười nói, khí huyết tiêu chuẩn, có thể là xã hội hiện đại mới đưa vào đến. Thời điểm trước kia, nào có cái gì tân tiến như vậy khí huyết kiểm soát thiết bị a? Thậm chí tại những này thiết bị xuất hiện phía trước, căn vốn cũng không có nhất cấp võ giả, nhị cấp võ giả, tam cấp võ giả những này tiêu chuẩn cao thủ nghe xong, suy nghĩ một chút, thật đúng là chuyện như thế. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, mới có khả năng tinh chuẩn kiểm tra đo lường khí huyết thiết bị. Nhưng đặt ở cái gì cũng không có mấy trăm năm trước, làm sao có thể căn cứ khí huyết số liệu tới phân chia võ giả đẳng cấp đâu? Đàng lão gia tử tiếp tục nói, trước kia đâu, liên quan tới tập võ giả phân chia, rất là đơn giản cùng thô bạo. Chủ yếu chính là chia làm võ giả, tông sư, võ thánh. Võ giả cái này tầng cấp, không có như vậy nhiều chia nhỏ, tất cả toàn bộ đều muốn chờ động thủ so tài phía sau, mới có thể có cái đại khái hiểu rõ. Về sau theo thời đại tiến bộ, khoa học kỹ thuật phát triển, cái này mới có võ giả giai đoạn 3 cấp độ chia nhỏ cao thủ gật đầu nói, Đàng gia gia, mặc dù ngươi nói rất tốt, nhưng có thể hay không nói cho ta biết trước tông sư tiêu chuẩn đến cùng là cái gì a? Tiểu tử ngươi gấp làm gì a? Ta một cái 6 7 10 tuổi lão đầu tử cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Đàng lão gia tử tức giận chừng cao thủ một cái phía sau, tiếp tục không nhanh không chậm giải thích nói, dựa theo hiện tại luyện võ tiêu chuẩn, đạt tới tam cấp võ giả phía sau, liền cần rèn luyện chính mình thể phách. Dù sao cái này một cấp cấp 2 tam cấp võ giả gì đó, đều là tại cô đọng khí huyết chi lực. Làm khí huyết chi lực ngưng luyện đến không sai biệt lắm phía sau, liền muốn nhờ cố lực lượng này đến rèn luyện thân thể của mình, chia làm da, thịt, gân, xương, bẩn cái này năm bước. Chờ đem cái này năm bước đều rèn luyện xong xuôi phía sau, liền cần phải mượn chính mình tu luyện quán tượng pháp, đem toàn thân cao thấp khí huyết chi lực cô đọng thành cương khí. Sau khi nói đến đây, lão gia tử thần sắc đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc cùng ngưng trọng rất nhiều. Hắn trầm giọng nói tiếp, một bước này là một cái đại khảm. Tại một vạn tên tam cấp võ giả bên trong, có khả năng bước qua một đạo khảm này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có võ giả không có tu luyện quán tượng pháp, hoặc là quán tượng pháp cấp độ quá thấp, không được. Có võ giả tại bên trong thức hải xem nghĩ ra được hình tượng cùng mình ý niệm không thống nhất, không được. Có võ giả trước kia dùng các loại loạn thất bát tao thuốc, dẫn đến thuốc độc trầm tích, khí huyết chi lực không cách nào cô đọng như một, cũng không được. Còn có võ giả làm việc quá mức đội vàng sao động, luôn muốn một bước lên trời, cái này cũng đồng dạng không được. Nói tóm lại, không quan tâm ngươi phía trước bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu thiên phú dị bẩm, nhưng bước không qua đạo khảm này, ngươi liền chẳng phải là cái gì. Cao thủ gãi đầu một cái, luôn cảm giác lời này tựa hồ có chút gõ chính mình hương vị. Bất quá hắn cuối cùng là biết, muốn như thế nào mới có thể tấn thăng làm tông sư. Đầu tiên là truy luyện bì, thịt, gân, xương, bẩn cái này năm bước, sau đó là mượn nhờ quán tưởng hình tượng đến cô đọng cương khí. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn đột nhiên lại toát ra một cái nghi vấn. Chương 138, đáng tiếc a. Chương 138, đáng tiếc a. Đáng ra ra, ta nhớ kỹ lần trước, ngươi cùng ta nói qua liên quan tới quỷ linh bộ phát lịch sử. Quán tưởng pháp xuất hiện là tại quỷ linh chi thai phía sau. Như vậy tại quỷ linh chi thai phát sinh phía trước, không có quán tưởng pháp thời đại, võ giả lại là như thế nào đột phá đến tông sư chi cảnh đây này? Cao thủ trong đầu linh quang lóe lên phía sau, lập tức mở miệng dò hỏi. Dựa theo đẳng lão gia tử vừa rồi thuyết pháp, muốn đột phá đến tông sư nhất cảnh, cần lợi dụng thông qua quán tưởng pháp tu luyện ra được quán tưởng hình tượng. Nhưng tại quỷ linh chi thai xuất hiện trước đây, nào có cái gì quán tưởng pháp? Mà còn thời đại kia võ giả, không phải cũng là có thể tu luyện tới tông sư, thậm chí là võ thánh sao? Đẳng lão gia tử nghe đến câu hỏi của hắn, vuốt râu tay bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp kéo hạ tận mấy cái râu, đau đến lão gia tử hút một hơi khí lạnh. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi người nào? Ta cũng không phải là thời đại kia người, ta làm sao có thể biết? Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút động hỏa khí. Ta chính là hiếu kỳ nha. Thời đại kia người, không có quán tưởng pháp, không phải cũng là tu luyện đến tông sư võ thánh sao? Mà trái lại hiện đại người, còn cần phải mượn quán tưởng pháp. Nếu là không có tu luyện quán tưởng pháp lời nói, chẳng phải là cả một đời đều không có cơ hội tấn giai tông sư? Cao thụ lúng túng cười vài tiếng nói. Đàng lão gia tử nhíu mày, tựa hồ là tại về suy nghĩ cái gì. Cao thụ thấy thế, đành phải ở một bên xin lỗi, không dám tiếp tục lên tiếng. Qua sau một lúc lâu, Đàng lão gia tử cái này mới giãn ra lông mày, chậm rãi nói, ngươi hỏi vấn đề này, ta trước đây tựa hồ cũng nhìn thấy qua ghi chép liên quan, nhưng cụ thể là quyển sách kia bên trên ghi chép, ta đã quên. Bất quá đại khái nội dung, ta lại còn nhớ rõ mấy phần. Nói đến đây, lão gia tử lại vô ý thức muốn đi vớt sợi râu. Kết quả nhớ tới mới vừa rồi bị kéo râu, lập tức lại dừng lại. Tiếp đấy, hắn tiếp tục giảng đạo, dựa theo quyển sách kia ý tứ, tựa như là nói trước đây võ giả cần điều phối một loại tên là phá cảnh đan đan dược. Phá cảnh đan đan phương, đoán chừng cũng sớm đã thất truyền không biết dài bao nhiêu thời gian. Nhưng cái này đan dược công hiệu là trong khoảng thời gian ngắn tăng cường tự thân khí huyết chi lực. Làm khí huyết chi lực đạt tới trình độ nào đó lúc, liền có thể bắt tay vào làm căn cứ sở tu công pháp, đem cô đọng thành cương khí. Về sau bởi vì quỷ linh cùng quán tượng pháp xuất hiện, loại này phục đan đột phá phương thức liền dần dần bị đào thải. Bởi vì lúc ấy tất cả mọi người tại tu luyện quán tượng pháp, có thể thông qua đánh giết quỷ linh đến tăng cường tự thân khí huyết chi lực, mà còn đại gia bên trong thức hải quán tượng hình tượng, còn có thể hỗ trợ cô đọng cương khí, để đột phá tông sư chi cảnh thay đổi đến càng thêm đơn giản cùng dễ dàng đột phá, cái này cũng có thể a. Cao thủ không nghĩ tới trước đây võ giả đột phá tông sư chi cảnh phương pháp lại là căn thuốc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, năng lực bản thân không đủ, không phải mượn nhờ ngoại lực sao? Căn thuốc chính là một đầu rất tốt con đường. Cho dù là đến hiện đại, cũng có một đống lớn võ giả tại căn thuốc. Nhất là những kia thiên tư không đủ, nhưng gia sản đủ con em nhà giàu, lộn xộn cái gì thuốc bổ tất cả đều muốn dập một đợt. Đến cuối cùng, khí huyết số liệu dĩ nhiên tăng đi lên, nhưng thân thể lại bị thuốc độc làm cho yếu ớt. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được nhớ tới cựu chân đường vị thiếu chủ kia. Đối phương khí huyết số liệu khẳng định là đạt tới tam cấp võ giả tiêu chuẩn, nhưng thực lực nha liền kém hơn quá nhiều. Loại này cắn thuốc chạy, đoán chừng chưa hẳn có thể dài lâu, cho dù là tu luyện đến tam cấp võ giả, đoán chừng cũng trung thân vô vọng tông sư nhất cảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Cao Thụ lại nhịn không được cười. Hắn cảm giác chính mình cần làm một chút kiểm điểm, bởi vì gần nhất đã có điểm mắt cao hơn đầu ý tứ. Nếu biết rõ, đối với tuyệt đại bộ phận võ giả tới nói, tam cấp võ giả cũng đã là khó mà với tới tồn tại, huống chi là tông sư. Có khả năng tu luyện tới tam cấp võ giả, không biết là bao nhiêu võ giả cuối cùng ngộ tưởng. Ngươi cười cái gì? Đàng lão gia tử nhìn thấy Cao Thụ đột nhiên bật cười, không chịu nổi hiếu kỳ hỏi. Đàng gia gia, ta nếu là tìm tới phá cảnh đan đan vương, vậy còn không trực tiếp phát tài a? Cao Thụ thuận miệng biên cái lý do, cũng không thể nói cho lão gia tử đó là đối với chính mình tự cao tự đại tự rêu a. Ha ha. Đối với Cao Thụ như ma chức quỷ, Đàng lão gia tử chỉ là về lấy cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng cái kia phá cảnh đan liền không có cái gì tác dụng phụ sao? Cái kia phá cảnh đan trong khoảng thời gian ngắn, xác thực có thể tăng cường người khí huyết chi lực. Nhưng tại dược hiệu duy trì liên tục thời điểm, nếu như ngươi không có có thể đột phá đến tông sư chi cảnh, như vậy khí huyết chi lực liền sẽ rơi xuống đáy cốc, thậm chí còn có thể thương tới kinh mạch. Vận khí nếu là lại kém chút lời nói, đoán chừng còn có thể vĩnh cửu tổn thất khí huyết. Lao ra tử cười ha hả trả lời. Cái này không phải liền là thiên ma giải thể đại pháp sao? Cao Thụ cảm giác trường hợp này rất là nhìn quen mắt. Cái gì thiên ma giải thể đại pháp? Đằng Lao ra tử nghe vậy, không khỏi có chút hiếu kỳ. Cao Thụ cười nói, ta là từ một quyển tiểu thuyết phía trên nhìn thấy, tu luyện thiên ma giải thể đại pháp người của tại vận dụng công pháp này thời điểm, cần kinh mạch lịch chuyển. Sau đó còn muốn chịu đựng trong cơ thể khí huyết chi lực bành trướng thống khổ, lấy cùng loại tự mình hại mình phương thức, bộc phát cơ thể người tiềm năng. Dạng này có thể làm cho thực lực bản thân trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc tăng gấp bội, đạt tới một cái đáng sợ trình độ. Bất quá làm công pháp có tác dụng trong thời gian hạn định sau đó, người sử dụng tất nhiên sẽ kinh mạch đứt đoạn, đồng thời nguyên khí đại thương nghe xong sự miêu tả của hắn phía sau, đằng lao ra tử thế mà hiếm thấy không có mở miệng niệm ai, mà là có chút tán đồng gật đầu nói, loại này công pháp, trong thế giới hiện thực cũng có. Sử dụng tình huống cùng đại giới, cũng đều không sai biệt lắm. Không đến bạn phần thời điểm nguy cấp, là không thể nào vận dụng. Thật có. Cao Thụ mặt lộ kinh ngạc. Ta lừa gạt tiểu tử ngươi làm cái gì? Làm sao, ngươi muốn học? Đằng lao ra tử hỏi lại. Không muốn học, hiếu kỳ mà thôi. Cao Thụ vô cùng quả quyết lắc đầu, chính mình lại không có cái gì hệ thống, hoặc là cường lực hắc, dùng xong làm không tốt muốn treo. Cái này còn tạm được. Đối với Cao Thụ phản ứng, Đằng lao ra tử thật là hài lòng. Đằng ra ra, ngài có thể giúp ta tìm xem liên quan tới làm sao rèn luyện tự thân ra, thịt, gân, xương, vẩn cái này năm bước giáo trình sao? Trong trường học căn bản không dạy những vật này, ta cũng không thể về sau cũng là chỉ riêng tích lũy khí huyết chi lực. Cao Thụ quấn đến lão gia sau lưng, chủ động cho lão gia tử nặn nặn bà bay. Yên tâm đi, ngươi không nói, ta cũng chuẩn bị đi trở về cho ngươi tìm xem phương diện này sách. Đáng tiếc ta đời này, chớ nói là tông sư, liền tam cấp võ giả đều là miễn miễn cưỡng. Đằng lão gia tử một bên híp mắt hưởng thụ, một bên thì cảm khái tư chất của mình quá kém. Nhưng mà nhi tử của hắn đang hổ, so tư chất của hắn còn kém. Nhiều năm như vậy, như cũng chỉ là một cái nhất cấp võ giả. Nhất cấp võ giả mở võ quán, nói ra đều có thể cười rơi người khác răng hàm. Tốt tại thiên phú của Đằng viện viện coi như không tệ, nhưng tương lai đoán chừng cũng chính là dừng bước tại nhị cấp võ giả. Duy có Cao Thụ, cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. 18 tuổi tam cấp võ giả, cái này nếu là thả trước kia hưng thịnh du long nhất mạch, tuyệt đối là muốn chút xuống tất cả tài nguyên đi bồi dưỡng. Đáng tiếc a. Chương 139, sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Chương 139, sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Cảnh đêm dần dần dày, gió đêm hơi lạnh. Mãi đến từ trấn uy võ quán rời đi, Cao Thụ cũng không có thấy được Đằng Thúc đám người từ cảnh cục trở về. Hy vọng Đằng Thúc may mắn a. Là Đằng Thúc dâng lên từ đáy lòng chúc phúc phía sau, hắn về tới trong nhà. Cái này mới vừa mở cửa, liền thấy muội muội ngoan cao lại đôi mi thanh tú, trong phòng khách đi tới đi lui, biểu lộ cũng so với ngày xưa lộ ra ngưng trọng rất nhiều. Nha đầu này thế mà không cùng hai cái kia khuê mật đi ra lêu lổng. Có chút hiếm lạ a. Ba mẹ đâu? Cao Thụ thay dép xong phía sau, theo miệng hỏi. Đi ra, hẳn là đi chọn lựa sách mới cửa hàng địa chỉ. Muội muội ngoan thế mà vô cùng phối hợp trả lời vấn đề. Cái này liền càng để cho Cao Thụ cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, nha đầu này hôm nay là không phải uống lộ thuốc. Đang lúc hắn chuẩn bị trở lại về phòng của mình thời điểm, muội muội ngoan đột nhiên lên tiếng nói, "Ca, ngươi đợi lát nữa không muốn ra khỏi cửa, tốt sao?" Một cái mắt, Cao Thụ như bị sét đánh, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin nhìn qua muội muội ngoan. Ta sát, cái này tựa như là hắn xuyên việt nửa năm qua, muội muội ngoan lần thứ nhất xưng hô hắn là ca. Bình thường hoặc là gọi thẳng tên của hắn, hoặc là ấy ai ngươi gì đó. Dạng này thân mật xưng hô, cho dù là tính đến trí nhớ của đời trước, chỉ sợ cũng có thật nhiều năm không có nghe tới. Ngươi chừng hai mắt làm cái gì? Muội muội ngoan thấy thế, tức giận nói. Vì cái gì? Cao Thụ nét miệng cười một tiếng, đồng thời sâu sắc phát giác muội muội ngoan không thích hợp. Thế mà gọi ta ca sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Không có vì cái gì, chính là nghe tin tức nói, chúng ta mảnh này chỉ an tựa hồ không quá tốt, ngươi liền đừng đi ra ngoài. Muội muội ngoan hít sâu một hơi phía sau, không có như thường ngày như vậy phiền chán, thay đổi đến ôn nhu rất nhiều. Chị an không tốt. Cao Thụ nghe vậy, nhìn không được cười ra âm thanh, ta một cái đường đường nhị cấp võ giả, tuyệt thế thiên tài, những cái kia tiểu lưu manh địa phương nhỏ du côn còn dám tới trêu chọc ta. Ngươi không vì ngươi suy nghĩ một chút, cũng phải vì chúng ta ba mụ suy nghĩ một chút ta. Ngươi trong nổi, ba ba mụ mụ không thể chơi vào. Cho nên ngươi vẫn là không muốn ra khỏi cửa mội mội ngoan liên tục cường điệu nói. Ta cao thủ còn muốn nói cái gì, lại bị mội mội ngoan trực tiếp lên tiếng đánh gãy. Ta cái gì ta a? Để ngươi đừng đi ra ngoài, ngươi liền đàng hoàng lưu tại trong nhà, dù sao ngươi phía trước cũng luôn là trạch bên trong gian phòng của mình. Mội mội ngoan đã hơi không kiên nhẫn. Cuối cùng, nàng cắn răng một cái, trực tiếp uy hiếp nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi dưới giường mình những vật kia, ta không biết. T. Ngày trước đều là vai phụ hóa thân quạt hút, hít vào khí lạnh. Hiện tại đến phiên cao thủ. Hắn đông nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, chính mình chân tàng những cái kia tiểu khả ái, thế mà bại lộ. Mội mội ngoan gặp hắn bộ này kinh nghi dáng dấp, hơi có vẻ đắc ý nói, ngươi những cái kia mấy thứ bẩn thỉu, giấu giếm được ba mụ, chỗ nào có thể giấu giếm được ta? Ta kim sắc tiểu khả ái lúc nào thành mấy thứ bẩn thỉu? Cao thủ hơi nhíu mày, chợt nhớ tới phía trước hắn đưa cho Triệu Dương hai cái kia dương. Chẳng lẽ mội mội ngoan nói tới mấy thứ bẩn thỉu, chính là những kiến thức kia? Ngày đáng thương a, vậy cũng là tiền thân cất giấu, cùng hắn hiện tại có quan hệ gì? Xem như đỉnh thiên lập địa, thuần khiết không tì vết tuyệt thế thiên tài. Hắn nhiều lắm là cũng chính là lật nhìn một chút, tăng lên kiến thức của mình cùng học vấn mà thôi, nơi nào sẽ tiếp tục cất giữ à. May mắn hắn trước thời hạn đưa cho Triệu Dương, nếu không chính mình cái này trong sạch, không nhiễm bụi bặm thanh danh, há không liền bị làm bẩn. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút xử lý những cái kia mấy thứ bẩn thỉu a. Không phải vậy chờ ngày nào, lão mụ thu thập ngươi gian phòng thời điểm, phát hiện những này mấy thứ bẩn thỉu, vậy ngươi liền tuyệt đối thẳng rồi. Muội muội ngoan dâng lên phát ra từ nội tâm lời khuyên. Cao thủ giả vờ như phối hợp gật gật đầu. Ôn nhu như vậy muội muội, để hắn ý thức được đối phương khẳng định xảy ra vấn đề. Cứ việc hắn cùng đối phương quan hệ không phải đặc biệt tốt, nhưng dù sao cũng là người một nhà thôi, nhất định phải nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Chờ nhìn thấy cao thủ trở lại trở về gian phòng của mình phía sau, muội muội ngoan cái này mới thở dài một hơi. Nàng cầm lấy trên bàn điện thoại, đổi xong giày phía sau, lập tức liền rời khỏi cửa nhà. Muội muội ngoan một đường chạy chậm, đi tới tiểu khu vườn hoa nơi hẻo lánh, nơi đó chính có một người đang chờ nàng. Ta đã cùng ca ta nói tốt, để hắn không muốn ra khỏi cửa. Cái kia chờ đợi nàng người, không là người khác, chính là Tốt Huệ Mật Nhan Nghiên. Lúc này Nhan Nghiên cùng muội muội ngoan đồng dạng, cảm xúc đều có chút xa xút, trong mắt cũng toát ra một tia xóa không mất sầu lo. Vậy liên tốt. Nhan Nghiên khẽ gật đầu một cái. Ngươi nói chúng ta phải làm sao? Thật chẳng lẽ muốn rời đi nơi này sao? Muội muội ngoan mím môi, thấp giọng hỏi. Chỉ sợ là muốn rời đi, Cửu Chân Đường đã bắt đầu hành động, chúng ta Thanh Khâu phân hội đã triệt để bại lộ. Nhan Nghiên yếu ớt thở dài, bất đắc dĩ trả lời. Có thể là ta thật không nghĩ rời đi nơi này a. Muội muội ngoan nghe vậy, ánh mắt hơi có chút đỏ lên. Cứ việc xung quanh tất cả những thứ này vô cùng quen thuộc, nhưng nàng vẫn là nhìn không đủ, nhìn thoáng qua lại một cái. Dù sao đây là nàng từ nhỏ đến lớn địa phương, rất khó khăn lấy dứt bỏ. Giống chúng ta dạng này người, chú định không cách nào dung nhập nhân loại bình thường xã hội. Một khi bại lộ lời nói, hoặc là đi, hoặc là chết. Nhan Nghiên hiển thị rõ bất đắc dĩ. Lúc đầu đâu, lấy tiên tư của nàng, đặt ở Nhan gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là đủ nhịn. Đáng tiếc nàng tại bại lộ chính mình thân phận của ngự quỷ nhân phía sau, liền bị trục xuất gia tộc. May mắn nàng còn có một cái hảo ca ca Nhan Khai, chủ động đi cùng nàng đồng thời đi nhờ và đồng dạng thân là ngự quỷ nhân cô. Vì sao lại dạng này đâu? Muội muội ngoan lã chã chứ khóc. Cảm giác chính mình đi qua 18 năm sai lầm lớn nhất, chính là gia nhập cái này cái gì ngự linh hội. Cái gọi là tương trợ bảo vệ, nàng không có cảm nhận được. Ngược lại thường xuyên muốn đi chấp hành một chút loạn thất bát tao nhiệm vụ. Bây giờ càng là vì nội ứng nguyên nhân, bại lộ thân phận, bị ép muốn rời quê hương. Xuyệt. Bọn họ tới. Lúc này, Nhan Nghiên đột nhiên biến sắc, đội vàng kéo lại muội muội ngoan, trốn đến một bên phía sau đại thụ. Muội muội ngoan nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai cái dáng người khôi ngô tráng kiện Âu phục đen võ giả, làm bạn đi vào tiểu khu. Bởi vì cảnh đêm u ám nguyên nhân, cho nên khó mà thấy rõ hai người khuôn mặt. Hai người này một bên đi, một bên ngắm nhìn một phía, tựa hồ là tại tìm cái gì. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đem ánh mắt khóa chặt tại nào đó tòa nhà bên trên. Một màn này, để muội muội ngoan lập tức trái tim siết chặt, vô ý thức siết chặt nắm đấm. Hai người kia hướng đi, chính là nhà nàng vị trí cửa lầu. Cao thủ a cao thủ, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi ra a. Muội muội ngoan cắn chặt hai môi, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hai cái kia Âu phục võ giả tựa hồ cũng không xác định cụ thể lầu hảo, rất nhanh liền đem ánh mắt xê dịch đến địa phương khác. Liên tại muội muội ngoan thở dài nhẹ nhõm thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc đống nhiên từ trong hành lang đi ra. Cao thủ ngươi tên ngu ngốc này, ta không phải không cho ngươi đi ra sao? Muội muội ngoan thấy thế, trái tim nhất thời liền nâng lên cổ họng, nguyên bản buông lỏng ra nắm đấm, lại lần nữa nắm chặt, thậm chí móng tay đều trừ vào trong thịt. Nhưng mà đi theo cao thủ bên cạnh, tựa hồ còn có một người khác. Chương 140, Tiểu Phong là cũng. Chương 140, Tiểu Phong là cũng. Tại muội muội ngoan rời đi phía sau, cao thủ lập tức đẩy ra cửa phòng, bước nhanh đi đến ban công một bên trước cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy muội muội ngoan bóng lưng ngay tại chạy về phía tiểu hoa biên. Rất đáng tiếc tiếp xuống ánh mắt bị ngăn trở, hắn không thể nhìn thấy muội muội ngoan muốn làm gì. Khẩn trương như vậy để ta lưu tại trong nhà đường ra ngoài, thậm chí liền ca đều kêu ra miệng phía ngoài kia, nhất định là có chuyện muốn phát sinh. Cao thủ lại cấp tốc trở về gian phòng của mình, từ trong tủ quần áo dưới đáy lật ra chính mình phía trước tại trên mạng mua mấy bộ cổ trang quần tợ lệ phục. Hắn tùy tiện chọn một bộ mặc, sau đó lại đeo lên bộ tóc giả. Bởi vì là lần đầu tiên làm cái này, cho nên hơi lãng phí một chút thời gian. Tiếp lấy, hắn lại điều chỉnh một cái chiều cao của mình cánh tay dương, lại rụt xương gò má, xương hàm, nâng cao lông mày xương trắng trở. Dày vò một phen phía sau, hắn chiếu một cái tấm gương. Ân, thân lương tới cũng không nhận ra. Cùng lúc đó, cao thủ còn đem tiểu ảnh từ trong thức hải không gian thả ra. Hắn phân phó tiểu ảnh thay đổi thành một cái cùng hắn thân cao cùng loại áo lót, chụp vào một thân hắn thường xuyên mặc quần áo. Rất tốt, cũng là kinh điển người đi đường tướng mạo. Nếu như không mở miệng, đoán chừng không thể sẽ phát hiện hắn không thích hợp cao thủ vô bả vai tiểu ảnh một cái, mặt mỉm cười tán thưởng nói. Tiểu ảnh trí lực vẫn là tăng lên không ít, tối thiểu biết cao thủ đây là tại khen nó. Nó cũng lập tức nhếch miệng lộ ra nụ cười, dùng cái này đến xem như đáp lại. Chỉ bất quá cái này bên trái bờ môi hướng lên trên, bên phải bờ môi hướng phía dưới nụ cười, cũng chỉ có nó có thể làm đến. Tại khóa kỹ cửa phòng phía sau, cao thủ mang theo tiểu ảnh một trước một sau đi xuống lầu. Không nghĩ tới cái này vừa đi ra hành lang, đối diện liền đụng phải hai cái dáng người khôi ngô tráng kiện Âu phục đen trắng hán. Nhìn bộ này tư thế, nói không phải võ giả lời nói, ai mà tin a? Mà tại nhìn đến cao thủ cùng tiểu ảnh phía sau, hai cái Âu phục trên võ giả bên dưới quan sát một phen. Tiểu ảnh cũng không có gì, bình thường trang phục cùng trang phục, mặc dù chỉnh thể có chút khó chịu, nhưng chỉ cần không nhìn chằm chằm, lúc bình thường cũng nhìn không ra đến cái gì. Cho nên hai người này vẫn là đem đại bộ phận ánh mắt đều hội tụ đến trên người cao thủ. Trời nóng như vậy, bọn họ chính mình mặc tây phục đều nóng đến quá sức. Nhưng trước mắt này người ngược lại tốt, cổ trang trường sam xứng tóc giả, mẹ nó không nóng sao? Bên trong một cái sợi râu nam chính động mở miệng hỏi, các ngươi là nơi này hộ gia đình? Tiểu ảnh mặc dù đã tiến hóa đến cho chỉ số IQ, nhưng cũng chỉ là chó, cùng người đó là không cách nào sánh được. Đối mặt sợi râu nam tra hỏi, nó chỉ có thể như cái tiểu năng đứng tại chỗ, không cách nào trả lời. Cao thụ thấy thế, trong lòng có chút vui mừng. Cái này đã coi như là không tệ, phía trước cùng hắn đứng chung một chỗ thời điểm, trong miệng còn chảy xuống nước vào đâu. Một cái khác mặt dài nam gặp tiểu ảnh một mực không có lên tiếng, lập tức hơi nhíu mày, phẫn nộ quát, cha hỏi ngươi đâu? Trang cái gì người điếc? Vừa dứt lời, hắn liền nâng tay phải lên, một cái bạt thai trực tiếp quất về phía tiểu ảnh. Bất quá, một tát này còn không có đụng phải tiểu ảnh lúc, liền bị cao thụ xuất thủ cầm tại trong giữa không trung. Hắn rung động mấy cái mũi, cảm giác được trên người đối phương cái kia khí tức quen thuộc, lại phối hợp đối phương cái kia ngang ngược quá đáng, phách lối cuồng vọng phong cách hành sự, đáp án đã sôi nổi trên giấy. Người của cựu chân đường. Cao thụ ra vẻ lạnh lùng, trầm giọng hỏi. Cái kia mặt dài nam cấp tốc rút về cánh tay, mặt lộ ngưng trọng nói, ngươi là ai? Cao thụ khẽ mỉm cười nói, tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tiểu Phong là cũng. Tiểu Phong. Nghe đến cái tên này phía sau, mặt dài nam cùng đồng bạn sợi dâu nam lập tức liếc nhau một cái. Đáng tiếc hai người trong mắt đều là lộ ra một loại mờ mịt. Hiển nhiên, bọn họ từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua cái tên này. Ta không cần biết ngươi là cái gì Tiểu Phong, Tiêu Phong, ta chỉ hỏi ngươi, các ngươi nhận biết Cao Diệp sao? Nhận biết lời nói, liền dẫn đường cho chúng ta, chỗ tốt có các ngươi. Không quen biết lời nói, liền tranh thủ thời gian cút qua một bên, đừng ở chỗ này trướng mắt. Có thể trong giang hồ xông ra danh hiệu, cái kia đều là không tầm thường đại nhân vật. Đến mức không có danh hiệu, vậy cũng là một chút tiểu cạ rẹ mì, không cần để ý tới. Mặt dài nam tại xác định chính mình cùng đồng bạn đều chưa nghe nói qua cái gì Tiểu Phong danh hiệu phía sau, đã đem phân loại thành trong tiểu cạ rẹ mì. Cho nên hắn lại một lần nữa khôi phục phía trước phách lối cùng ngang ngược. Dám như thế cùng ta Tiểu Phong nói chuyện, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Cao thụ cười nhạt một tiếng, cao giọng trả lời. A, vị tiên sinh này thật sự là khẩu khí thật lớn. Nghe nói như thế, sợi dâu nam cùng mặt dài nam trực tiếp cười ra âm thanh. Hôm nay, bọn họ thật đúng là xem như là mở rộng tầm mắt. Dù sao lấy hướng chỉ có bọn họ cựu chân đường uy hiếp phần của người khác, còn chưa hề không người nào dám tới uy hiếp bọn họ. Ta tâm tình bây giờ, coi như không tệ. Các ngươi hai cái hiện tại nếu là liền đi, cái kia còn kịp. Không phải vậy chờ ta tâm tình không tốt, các ngươi hai cái liền muốn. Chết. Cao thụ tận lực tấm ở gương mặt, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mơ hồ thể hiện ra mấy phần lạnh lùng. Ha ha ha, lời này, liền càng làm cho sợi dâu nam cùng mặt dài nam nhị người phình bụng cười to. Tốt tốt tốt, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi muốn để chúng ta chết như thế nào? Hai người này khí thế nháy mắt biến đổi, hung sát chi khí quần quật mà đến, bao phủ tại cao thụ cùng trên người tiểu ảnh. Tiểu ảnh như cũng không có nửa điểm phản ứng, mãi đến cao thụ giơ tay lên, ra hiệu nó đi đến xa một chút phía sau, nó cái này mới chủ động đi tới trong hành lang. Mà cao thụ chính mình thì là lùi về phía sau ra hơn 10 bước. Làm sao? Lùi ra xa như vậy, muốn chạy sao? Sợi dâu nam hiện lên một vẻ khinh thường nói, ngươi hiện đang tức giận sao? Ta có chút sợ hãi nha. Ha ha ha, mặt dài nam cũng đi theo cười lạnh hài hước nói. Cao thủ cũng không tiến hành để ý tới, mà là chân trái có chút cong, cánh tay phải hướng bên trong gối cong. Kháng long hú hối. Chỉ nghe hắn một tiếng hét to, tay phải trong hư không vẽ cái vòng tròn, đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Mới đầu thời điểm, sợi dâu nam cùng mặt dài nam vẫn là xem trò vui hình thức, vui tươi hớn hở nhìn xem cái này cái gì kiểu phong tại trước mặt bọn hắn bày tư thế, làm cùng thằng hề đồng dạng. Nhưng mà một giây sau, liền làm đối phương hô lên kháng long hú hối cái kia bốn chữ thời điểm, mắt của bọn hắn hạt châu nháy mắt chừng đến căng tròn. Chỉ thấy một đầu kim quang lấp lánh, bóng ánh chói mắt kim sắc trường long, vậy mà vô căn cứ hiện lên đi ra. Kim long vờn quanh tại đối phương quanh thân, vừa đi vừa về du tẩu. Cái kia kim quang gần như chiếu sáng nửa bầu trời. Làm một trường kia đẩy về phía trước ra lúc, theo một trận tiếng long ngâm vang lên, kim long nháy mắt hóa thành một đạo hư quang, đột nhiên xông về sợi dâu nam cùng mặt dài nam. Đậu phộng, đây là cái gì công pháp? Hai người còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác chính mình giống như là đụng đại vận đồng dạng. Toàn thân xương cốt tại lực lượng kinh khủng va chạm bên dưới, phát ra từng đợt kéo kẹt âm thanh, cấp tốc vặn vẹo biến hình. Ngũ tạng lục phủ cũng tại loại này biến hình vặn vẹo bên trong, nhận lấy mãnh liệt chèn ép, nhộn nhịp bắt đầu tổn hại chảy máu. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, không có không chỗ đau. theo yết hầu ngọt ngọt, càng là phun ra một cái kẹp theo nội tạng khối vụ lao huyết. Giờ khắc này bọn họ giống như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay rất ra ngoài hơn 10 mét, trùng điệp đập xuống đất. Cái kia dùng gạch đỏ trải tốt đường hành lang, trực tiếp bị đập đến vỡ nát, gần như đều biến thành vật mặt. Trở lại nhìn hai người lúc, đã là khí tức hoàn toàn không có, hai mệnh quy thiên. Chương 141, vừa rồi hai cái kia là chết a. Chương 141, vừa rồi hai cái kia là chết a. Dưới lầu động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là kinh động đến tiểu khu không ít hộ gia đình. Nhưng làm mọi người thấy là võ giả ở giữa xung đột lúc, cũng coi như làm là không thấy được. Nằm xuống liền ngủ, cũng không nhìn một chút là địa phương nào. Tính toán, vẫn là ta giúp các ngươi tìm một cái chỗ ngủ a. Cao thủ chủ động đi lên phía trước, kẹp lên hai tên rơi vào trạng thái ngủ say bạn tốt, sau đó mang theo tiểu ảnh, cùng nhau biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong. Nhìn thấy giết người cùng bị giết đều đi về sau, các cư dân cái này mới đánh bạo, đi ra hành lang. Vừa rồi hai cái kia là chết a. Khẳng định chết a, ngươi nhìn cái kia trên mặt đất, tất cả đều là máu a. Những này võ giả thật sự là càng ngày càng làm càn, tại khu dân cư bên trong liền dám tùy tiện động thủ giết người. Chúng ta muốn hay không báo cảnh a? Báo cái gì cảnh a? Thi thể đều bị mang đi, cảnh sát tới cũng vô dụng. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, vạn nhất ngươi báo cảnh lời nói, chọc giận cái kia hung nhân đâu. Đúng đúng đúng, vẫn là coi như không nhìn thấy a. Các ngươi vừa rồi nghe thấy long ngâm sao? Ta có vẻ giống như là nhìn thấy một đầu kim long đâu. Phía trước đạo kia chói mắt kim vàng, chính là kim long sao? Đặt chỗ này quay phim đâu? Làm sao đều kéo ra long tới? Các cư dân ba năm một nhóm tập hợp một chỗ, thấp giọng thảo luận vừa rồi phát sinh một màn kia. Mà nào đó cây phía sau đại thụ, Cao Diệp cùng Nhan Nghiên thì là ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Cao Diệp mắt hạnh trừng đến tròn trịa, trong mắt nổi lên khó có thể tin quan mang. Nàng khẽ nhếch môi anh đảo, như bị ấn tạm dừng chốt bút bê, thậm chí liền hô hấp đều tạm dừng. Nguyên bản siết thật chặt nắm tay nhỏ, cũng không biết vào lúc nào vô ý thức buông lỏng ra. Còn bên cạnh Nhan Nghiên, đồng dạng không có tốt đến chỗ nào bên trong đi. Nàng vô ý thức mím môi lại, màu hồng nhạt gò má bởi vì đột nhiên khiếp sợ nổi lên sắc đỏ nhạt. Cái kia màu hổ phách trong con mắt, càng là chiếu đến bất khả tư nghị, ngón tay nắm chắc Cao Diệp góc áo, đốt ngón tay nhàn nhạt trắng bệ. Một lát sau phía sau, hai người bọn họ cái này mới lấy lại tinh thần. Liếc mắt nhìn nhau phía sau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt mở mịt cùng khiếp sợ. Liên tại vừa rồi, các nàng còn là một bộ như lâm đại địch, phản phất tận thế chính là sắp giáng lâm giáng dấp. Cựu chân đường phái ra hai tên cao thủ, há lại hai người bọn họ liền nhất cấp võ giả đều không phải tiểu nữ hài, có khả năng chống lại nổi. Nhưng mà, cái kia hai tên cao thủ cứ như vậy chết. Bọn họ hẳn là chết a. Cao Diệp có chút không xác định, quay đầu nhìn về phía Nhan Nghiên. Nhan Nghiên hít sâu một hơi, gật đầu nói, hẳn là chết. Ta nhìn thấy bọn họ ở giữa không trung thời điểm, phun ra một bùn máu. Đợi đến rơi trên mặt đất thời điểm, thân thể hình như đều đã vặn vẹo biến hình. Ca ca ngươi hai nữ cũng trong lúc đó mở miệng, sau đó lại cũng trong lúc đó ăn ý sử sốt. Vẫn là ngươi trước nói đi, Nhan Nghiên. Cao Diệp khẽ mỉm cười. Ca ca ngươi người bạn kia có chút ngoài dự liệu. Nhan Nghiên nghĩ nửa ngày, cũng không thể tìm tới một cái thích hợp từ ngữ đi hình dung cái kia cổ trang đại hán. Xác thực. Cao Diệp tràn đầy đồng cảm gật đầu, hồi tưởng lại vừa rồi hình ảnh, cho tới bây giờ nàng còn có chút không dám tin tưởng. Cao thủ bị bằng hữu kia vừa ra tay, tùy tiện liền đánh chết mất hai cái cựu chân đường cao thủ. Chỉ là điểm này, liền đã để nàng cảm thấy đầy đủ rung động. Mà khi đầu kia kim quang lóng ánh kim long xuất hiện lúc, nàng càng là cảm giác đầu mình đều có chút trở mạch. Trong nháy mắt đó, nàng thậm chí đều hoài nghi mình có phải là hoa mắt. Trên thế giới này, làm sao lại có long đâu? Đây không phải là chỉ tồn tại ở chuyện thần thoại xưa bên trong sao? Chẳng lẽ mình vị trí cái này cái thế giới, còn ẩn tàng càng thêm cấp độ sâu bí mật? Vừa rồi một màn kia, thực sự là quá rung động. Ta cảm giác đi qua 18 năm nhân sinh bên trong, cũng không có nhìn thấy qua như thế rung động một màn. Cho dù là hiện tại, ta cũng hoài nghi ta chính mình có phải là đang nằm mơ. Nghiên Nghiên, ngươi nói đầu kia kim long đến cùng là cái gì a? Cao Diệp cảm khái một phen phía sau, lại thấp giọng dò hỏi. Không biết, nhưng ta cảm giác tựa như là quán tưởng hình tượng. Nhan Nghiên nhíu mày suy tư một lát sau, đem ý nghĩ của mình báo cho tốt khuê mật. Có thể là quán tưởng hình tượng không phải chỉ có thể tồn tại ở bên trong thức hải sao? Ta còn chưa từng nghe nói qua có người có thể tại trong thế giới hiện thực đem quán tưởng hình tượng hiện hóa ra ngoài. Cao Diệp cau mày, vẻ mặt nghi hoặc cùng không hiểu. Ta cũng nghĩ không thông, nhưng đây là ta hiện nay chỗ có thể nghĩ tới có khả năng nhất đáp án. Nhan Nghiên bất đắc dĩ cười cười. Liên tại hai người thảo luận kim long thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc lại đi về tới trong cư xá. Không phải cao thủ, vẫn là người nào? Thời khắc này Cao Diệp rất muốn tiến lên ngăn lại đối phương, hỏi ý kiến hỏi một chút cái kia cổ trang đại hán tình huống, cùng với đầu kia kim long vấn đề. Nhưng nàng biết, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Nàng liên hướng phụ mẫu cùng cao thụ che giấu chính mình là ngự quỷ nhân bí mật, cho nên vừa rồi ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị nàng triệt để gắt lại. Đi thôi, chúng ta đi tìm cô ta. Nhan Nghiên xác nhận cao thụ đã không có nguy hiểm phía sau, thấp giọng nói với Cao Diệp. Tốt ta. Cao Diệp khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua nhà mình phòng ở, cùng với cao thụ phía sau, theo Nhan Nghiên cùng nhau quay người rời đi. Một bên khác, đã sớm cảm giác được muội muội ngoan cùng Nhan Nghiên tồn tại cao thụ, thì là vừa vặn đi tới nhà mình trước lầu. Quả nhiên a, Nhan Đại Hoa Khôi cũng là ngự quỷ nhân. Lúc trước nhìn lúc đến Nhan Văn Huệ, ta liền hoài nghi Nhan Đại Hoa Khôi tình huống. Hiện tại như thế xem xét, quả nhiên là xác nhận ta phỏng đoán hắn nuốt ve cằm của mình, trong lòng âm thầm nói. Hắn phía trước liền nói bóng nói gió, từ Triệu Dương cái kia bắt quái vương trên thần, nghe được một chút liên quan tới Nhan Đại Hoa Khôi tình huống. Nhan Đại Hoa Khôi trừ Chắc Tuyệt võ đạo thiên phú bên ngoài, mặt ngoài cùng những học sinh khác không có quá lớn khác nhau. Nhưng mỗi lần họp phụ huynh thời điểm, đều là từ Nhan Văn Huệ ra mặt, tất cả mọi người chưa bao giờ thấy qua Nhan Đại Hoa Khôi phụ mẫu. Căn cứ đẳng lão gia tử thuyết pháp, ngự quỷ nhân bị nhân loại coi là dị loại. Bởi vì kiêng kỵ trong cơ thể ngự quỷ nhân quỷ linh, cho nên cho tới nay, võ giả bọn họ đều tại tận lực thanh trừ hết ngự quỷ nhân. Đoán chừng cũng chính là nguyên nhân này, để Nhan Đại Hoa Khôi bị ép rời đi phụ mẫu, đi tới Thanh Nguyên thành phố nhờ vả Nhan Văn Huệ. Nghĩ thông suốt những ngày phía sau, cao thủ trước mắt lại hiện ra muội muội ngoan thân ảnh. Muội muội ngoan cùng với Nhan Nghiên, đây chẳng phải là chứng minh nàng cũng là ngự quỷ nhân? Đều là đồng bào cùng một mẹ huynh muội, vì cái gì tiền thân võ đạo thiên phú kém như vậy? Hơn nữa còn không phải ngự quỷ nhân. Chẳng lẽ tại trong bụng mẹ thời điểm, thật sự là tất cả dinh dưỡng đều bị muội muội ngoan một người cho hấp thu? Đang lúc hắn mở rộng vô hạn liên tưởng thời điểm, những cái kia ở dưới lầu thảo luận đại gia đại mụ bọn họ, nhưng là đem hắn ngăn lại. Tiểu thụ, vừa rồi dưới lầu phát sinh xung đột thời điểm, ta nhìn ngươi thế nào thân ảnh? Đúng vậy a tiểu thụ, ngươi thật giống như liền ở bên cạnh a. Tranh thủ thời gian cho chúng ta nói một chút, ba người kia là thế nào đánh nhau? Ta nhìn phía trước ngươi cũng đi theo rời đi, ngươi sẽ không nhận biết cái kia giết người võ giả à? Tiểu thụ,